Chương 95, độc tình chương 95, độc tình tối hôm qua thuộc hạ tìm khắp toàn bộ vương phủ trên dưới, không có tìm được thích khách bóng dáng, bất quá, tối hôm qua vì không quấy rầy thế tử điện hạ tình cảnh, điện hạ ngủ phòng không từng có người đi điều tra qua Trịnh Hiểu số mệnh con người cuối đầu, trầm giọng mở miệng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Nếu đổi lại là người khác, tuyệt đối không dám nói như vậy. Lời này vừa nói ra, chẳng phải là đang hoài nghi thế tử điện hạ bao che thích khách. Một người thị vệ hạ nhân dám hoài nghi thế tử điện hạ, đây quả thực là đại nghịch bất đạo, di hạ phạm thượng. Nhưng Trịnh Hiểu số mệnh con người không giống nhau, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn cũng không phải thị vệ của vương phủ. Hắn là Lâm Vương bên người bộ hạ, cũng là Lâm Vương bên cạnh tín nhiệm nhất, kiện tướng đắc lực nhất. Đối mặt Lâm Vương lúc, hắn chưa từng sẽ che giấu ý nghĩ của mình cảm xúc. Giang Nhiên, Lâm Hằng trọng hơi sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm trước mặt Trịnh Hiểu số mệnh con người, mặt không biểu tình, người hoài nghi thích khách cùng Giang Nhiên qua lại. Thuộc hạ không dám. Trịnh Hiểu số mệnh con người trầm giọng nói, thuộc hạ chỉ là theo vương gia phân phó làm việc. Giống như nghĩ đến cái gì, Trịnh Hiểu số mệnh con người lại nói, thuộc hạ cảm thấy điện hạ có chút kỳ quái. Lâm Hằng trọng ánh mắt hờ hững, làm sao mà biết? Trịnh Hiểu số mệnh con người cúi đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc biểu lộ, điện hạ cho thuộc hạ một loại cảm giác kỳ quái. Trịnh Hiểu số mệnh con người không có tiếp tục nói hết, chỉ là trong đôi mắt cái kia vẻ nghi hoặc thần sắc càng rõ ràng. Không biết phải chăng là gần nửa năm chưa từng thấy điện hạ cho hắn một loại cảm giác xa lạ, khó mà hình dung. Mà Trịnh Hiểu số mệnh con người mà nói, đích xác quá mức đại nghịch bất đạo, trong tích tắc, không khí chung quanh tựa hồ cũng đọng lại chút. Lâm Hằng trọng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trước mặt Trịnh Hiểu số mệnh con người, một lúc sau, lại dần dần khôi phục, hắn khoát khoát tay, bản vương biết. Dừng lại, lại không có chút rung động nào nói, ngươi đi xuống trước đi. Là. Trịnh Hiểu số mệnh con người không nói gì nữa, yên lặng đứng dậy rời đi. Mà cùng lúc đó, một thân ảnh từ ngoài hành lang xuất hiện. Vương gia. Chính là Chỉ Diên. Chỉ Diên chậm rãi tới gần, cúi đầu cung kính mở miệng. Lâm Hằng trọng không quay đầu lại, đứng ở dưới mái hiên, ngước mắt nhìn qua cách đó không xa. Giang Nhiên như thế nào? Chỉ Diên đôi mắt ngưng lại, trầm mặc phút chốc, mở miệng, điện hạ hết thể như thường. Lâm Hằng trọng nói, tối hôm qua thích khách chưa bắt được, hắn không bị đến quấy nhiều a? Không có. Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, tối hôm qua phụ thượng hết thể đều đang giám thị không chế. Hôm nay trước kia, phụ thượng hạ nhân cũng nhìn thấy qua điện hạ cũng không có bất cứ gì thường nào. Không có liền tốt. Lâm Hằng trọng điểm đầu, vẫn như cũ mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này Chỉ Diên không biết là nhớ tới cái gì, lông mày hơi nhăn, muốn nói lại thôi. Nàng mắt liếc vô ra, thấp con mắt suy tư. Thế nào? Lâm Hằng trọng thu hồi ánh mắt, rơi vào trên thân Chỉ Diên, tựa hồ nhìn ra thêm vài phần dị thường. Chỉ Diên dừng lại, lúc này mới lên tiếng, Trịnh Hiểu số mệnh con người mới vừa nói, điện hạ có chút kỳ quái, điện hạ hắn Chỉ Diên muốn nói gì, chẳng qua là khi đối đầu Lâm Hằng trọng ánh mắt lúc, lại nhìn được. Lâm Hằng trọng nhìn xem nàng, vì cái gì không tiếp tục nói tiếp. Chỉ Diên buông xuống đôi mắt, nô tỳ không dám. Không có gì có dám hay không? Lâm Hằng trọng khoát tay áo, lại tựa hồ nhớ tới cái gì, lườm nàng một mắt, đi giúp bản vương làm một chuyện ưu tính trong gian phòng. Lâm Giang Niên ngồi ở trước bàn, yên tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt Liễu. Không khí ngưng kết. Liêu Tô ánh mắt rơi vào trên Lâm Giang Niên đưa ra cái tay kia, nhìn chằm chằm phút chốc, lại ngược lại ngước mắt nhìn hắn, Huyền Dương đổ đâu? Lâm Giang Niên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng, ngươi bây giờ tính mệnh nắm ở trên tay của ta, ngươi không cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, đem độc tình giải dược cho ta. Lâm Giang Niên nói rất chân thành, cũng rất nghiêm túc. Dưới mắt Liêu Tô bản thân bị trọng thương, thân hãm Lâm Vương phủ. Đây là Lâm Giang Niên cơ hội tốt nhất, thừa dịp bệnh nàng, muốn nàng mệnh. Nhưng mà, Liêu Tô ánh mắt cũng rất đạm nhiên, khẽ gật đầu một cái. Ngươi đem Huyền Dương đổ cho ta cho ngươi giải dược. Ngươi đây là đang buộc ta. Lâm Giang Niên đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, hiện lên một tia sắc ý, ngươi thật không sợ ta giết ngươi? Liêu Tố đôi mắt đẹp không có chút rung động nào, ngươi sẽ không giết ta. Ngữ khí rất nhẹ, cũng rất chắc chắn. Lâm Giang Niên ánh mắt lộ hung quang, không có chút nào che giấu, ngươi tốt nhất đừng có lại khiêu khích ta danh giới cuối cùng. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, cho ta thuốc giải. Lâm Giang Niên phản ứng giống như sớm tại nàng trong dự liệu, Liêu Tố đôi mắt đẹp lưu hòa, khẽ mở môi đỏ, không cho. Một giây sau, trong gian phòng hiện lên một cỗ khí thế bằng bạc. Liêu Tố đôi mắt nháy mắt, đã thấy Lâm Giang Niên đã xuất hiện tại trước người nàng, bóp cổ của nàng, ánh mắt trầm thấp, ngươi quả thực cho là ta không dám giết ngươi. Liêu Tố không có phản kháng, hay là nói nàng bây giờ căn bản không có khí lực phản kháng, mặc cho Lâm Giang Niên bóp lấy nàng cái kia nhỏ bé yếu ớt thon dài cổ, theo cổ tay dần dần dùng sức, nàng hô hấp dần dần gấp rút. Cặp kia đôi mắt đẹp vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, từ đầu đến cuối không có chút rung động nào. Một lần tình cờ, có một tí trống rông ảm đạm hào quang thoáng qua. Lâm Giang Niên chú ý tới nàng ánh mắt biến hóa, trong lòng đột nhiên cả kinh. Thần sắc này nàng đang cầu xin không chết được. Cái kia trống rỗng mà không có bất luận cái gì hào quang ánh mắt, không có một chút sợ hãi, đối mặt tử vong lúc sợ, thậm chí còn mang theo một tia giải thoát. Nàng quả thật đang cầu xin chết. Lâm Giang Niên ánh mắt kinh nghi bất định, mắt thấy trước mặt Liêu Tố hô hấp đã gấp rút, nguyên bản trên mặt tái nhợt tựa hồ bị biển xuất có chút hồng vận. Lâm Giang Niên lúc này mới buông tay ra, còn không thể giết nàng. Tại không có xác định độc tình đến cùng có thể hay không đối với cơ thể sinh ra ảnh hưởng gì phía trước, Lâm Giang Niên còn phải giữ lại nàng. Vừa buông tay, cơ thể của Liêu Tố không bị khống chế giống như ngã nhào trên đất. Túi ghé vào trên mặt đất lạnh như băng, từng ngụm thở dốc, vừa rồi một khắc này ngạt thở, đích xác để cho nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chỉ là, vì cái gì không có người khác nói sự sợ hãi ấy cảm giác? Tử vong, cũng không thể nào đáng sợ. Liêu Tố bưng cổ, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, còn lại lưu lại ngực hơi hơi trên dưới chập trùng. Lâm Giang Niên đứng ở một bên, nhìn xem trên mặt đất làm bộ đáng thương Liễu Tố. Thời khắc này nàng không có lần đầu gặp mặt lúc phong hoa tuyệt đại lãnh diễm khí chất, càng không loại kia để cho Lâm Giang Niên phát lạnh lãnh ý có chút hoảng hốt. Lâm Giang Niên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chờ mặc một hồi, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta lại đến làm một vụ giao dịch a. Lâm Giang Niên biết, muốn cho nàng chủ động lấy ra độc tình giải dược tới, chỉ sợ rất khó. Nữ nhân này, tha bị chết có cho hay không hắn giải dược, sự tình khó giải quyết. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, ở lại đây Lâm trong vương phủ chỉ có một con đường chết. Lâm Giang Niên cư cao Lâm Hạ nhìn chằm chằm nàng, ngươi cho ta giải dược, ta lại cứu ngươi một mạng, ta bảo vệ cho ngươi bình an rời đi Lâm vương phủ, như thế nào? Liêu Tố nằm dạp trên mặt đất, không biết qua bao lâu mới tựa hồ cuối cùng khôi phục lại, sắc mặt càng tái nhợt suy yếu, nàng gian khổ từ dưới đất chống lên thân thể, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên. Bây giờ, sắc mặt của nàng vô cùng yếu đuối, tiểu tụy mà mang theo một tia điềm đạm đáng yêu, cùng đêm đó giả vờ khác biệt, thời khắc này nàng, đích sắc rất suy yếu. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, ánh mắt bình tĩnh như trước. Ngươi có thể nói hay không cái lời nói? Lâm Giang Niên cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi thật chẳng lẽ muốn chết ở đây? Giữa ngươi ta cũng không có thâm cừu đại hận a. Ngươi thà bị chết, cũng không muốn đem giải dược cho ta. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng. Liêu Tố như trước vẫn là trầm mặc, nàng cúi thấp xuống đôi mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên thần sắc tức giận. Ngươi quả thực cho là ta không làm gì được ngươi. Mắt thấy nàng có chơi, Lâm Giang Niên cuối cùng nhịn không được, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm hai mắt sau, giận dữ quay người rời phòng. Phanh! Cửa phòng bị trọng trọng đóng lại. Liêu Tố vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, nhìn xem phương hướng cánh cửa, ngơ ngẩn rất lâu. Một lúc sau, nàng chậm rãi thu hồi đôi mắt, chỉ là một lần, cái kia không có chút rung động nào trong đôi mắt, tựa hồ nhiều một tia. Hãy nấy! Như ý lâu. Rời đi tiểu viện sau đó, Lâm Giang Niên ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Hắn muốn đi tìm Lý Lao Tiền Bối, đi tìm hiểu tình huống. Độc tình. Trong Như Ý Lâu, lầu 6. Lý Lao Tiền Bối nhìn xem trước mặt Lâm Giang Niên, hơi có chút nghi hoặc, điện hạ vì cái gì lại đột nhiên hỏi độc tình? Bản thế tử đối với nó có chút hiếu kỳ, chuyên tới để hướng Lý Lao thỉnh giáo một phen. Lâm Giang Niên ánh mắt không có chút rung động nào, truy vấn, Tiền Bối phía trước nhắc qua, tình cổ này xem như miêu cương cổ thuật ở trong lợi hại nhất một loại, bởi vậy muốn hỏi một chút Lý Lao nếu là có người đã trúng độc tình, nhưng có giải cứu chi pháp. Lý Lao hơi hơi meo lại con mắt đục ngầu, sau khi suy tư một hồi, khẽ thở dài, lắc đầu, điểm này ta cũng không cách nào thay điện hạ giải đáp, Lao phu đối với cổ độc cũng không tính hiểu rõ, mà tình cổ này cũng chưa từng gặp qua, chỉ là rất nhiều năm trước tại một chút trong cổ tịch hơi có nghe thấy, đến nỗi tình cổ này giải dược, ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Giang Niên trong lòng trầm xuống. Cái kia, Tiền Bối có thể hay không biết, cái này cổ độc nếu là không hiểu, nhưng hạ cổ người chết, cổ độc sẽ đối với người chúng cổ tạo thành ảnh hưởng sao? Lý Lao khẽ gật đầu, có sẽ không, cổ độc bên trong cũng chia là đủ loại khác biệt, ở trong đó cũng phải nhìn cổ độc nghiêm trọng trình độ. Có chút cổ độc, nếu là hạ cổ người chết, cổ trùng cũng sẽ tùy theo tử vong, đương nhiên, cũng có khả năng cái khác. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, cái kia độc tình đâu? Độc tình? Lý Lao thở dài, lắc đầu, ta mặc dù đối với tình cổ này không tính hiểu rất rõ, nhưng tình cổ này xem như miêu cương cổ thuật ở trong cao cấp nhất thần bí cổ thuật, muốn dưỡng cổ điều kiện liền cực kỳ hà khắc, hơn nữa dưỡng đi ra ngoài cổ trùng tuyệt không phải phàm vật, bình thường dạng này cổ độc. Nói đến đây, Lý Lao Tiền Bối đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, nói như vậy đều sẽ có phản chế thủ đoạn, bởi vậy, dạng này cổ trùng người bình thường không khống chế được. Nếu hạ cổ người vừa chết, cái này cổ trùng liền đã mất đi khống chế. Lý Lao không có tiếp tục nói hết, nhưng Lâm Giang Niên sớm đã phía sau lưng phát lạnh, sắc mặt biến thành hơi tái nhợt. Cuối cùng một kia may mắn huyết tưởng tan vỡ. Lâm Giang Niên cuối cùng vẫn là đánh giá thấp độc tình uy lực. Lý Lao Tiền Bối nói không sai, tình cổ này không phải phổ thông cổ độc, có thể dưỡng thành cổ trùng, vô cùng có khả năng đã có mình tư tưởng. Khi nó chủ nhân còn sống lúc, có lẽ bình an vô sự. Chỉ khi nào đợi đến chủ nhân của nó chết đi, thoát ly khống chế cổ trùng, sẽ có hậu quả gì? Lâm Giang Niên không rét mà run, trong nháy mắt tay chân có chút lạnh bớt. Hung ác, quá độc ác. Hắn đánh giá thấp Liêu Tố thủ đoạn, tình cổ này coi là thật tác động. Cái gì độc tình? Rõ ràng chính là hại người cổ độc. Đi ra Như Ý Lâu, hít thở sâu một hơi, Lâm Giang Niên sắc mặt âm trầm không thôi. Bây giờ Liêu Tố rơi vào trên tay hắn, rõ ràng là cái cơ hội tuyệt hảo. Thật không nghĩ đến cuối cùng quyền chủ động nhưng vẫn là trên tay nàng, nàng vẫn như cũ tùy thời nắm giữ ở đây Lâm Giang Niên sinh tử. Như vậy, nàng còn không thể chết. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình. Ở trong cơ thể hắn cổ độc không có giải khai phía trước, còn không thể để cho Liễu Tố chết. Hơn nữa, dưới mắt bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường. Nghĩ biện pháp từ trong tay Liễu Tố cầm tới giải dược, không tiếc bất cứ giá nào. Lâm Giang Niên nheo lại mắt, trong đôi mắt lãnh ý càng rõ ràng. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Một khi bỏ lỡ lần này, hoặc là Liễu Tố xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên lại độ hít thở sâu một hơi, bước nhanh rời đi. Trong vương phủ, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ. Tối hôm qua vương gia gặp chuyện, cho tới hôm nay vẫn như cũ còn không có bắt được. Bây giờ toàn bộ vương phủ thị vệ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, lại bắt không được một cái thích khách nho nhỏ. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, ai cũng không rõ ràng thích khách kia đến cùng ở nơi nào. Có truyền ngôn thích khách tối hôm qua đã chạy ra Lâm vương phủ, cũng có người nói thích khách còn trốn ở vương phủ bên trong, trốn ở một góc nào đó, hay là trà trộn tại phủ thượng người ở trong. Mà toàn bộ vương phủ cũng theo đó chấn động. Tối hôm qua vương gia gặp chuyện phía trước, tao ngộ hạ dược, có thể cho vương gia hạ dược người cũng chỉ có tại tối hôm qua ra yến phía trên có cơ hội. Bởi vậy, dính đến tối hôm qua người có liên quan, cơ hội toàn bộ đều bị bắt đi. Từ sau chủ đến tiền viện, từ dưới người đến thị nữ, phàm là cùng tối hôm qua có liên quan người, một cái cũng không có buông tha, toàn bộ bị bắt đi thẩm vấn. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ vương phủ bầu không khí phá lệ trầm thấp, phủ thượng những hạ nhân kia thậm chí đại khí không dám thở, rất sợ lúc nào sẽ tra được trên người bọn họ tới. Lâm Giang Niên một lần nữa về tới tiểu viện, viện bên trong tĩnh lặng như cũ lấy. Hắn đi tới cửa gian phòng, đẩy cửa đi vào, ánh mắt liếc nhìn gian phòng, rơi vào cách đó không xa trên mặt thảm. Người mặc dính máu áo đỏ váy dài Liêu Tố vẫn như cũ ngồi dưới đất, dường như đang phát giang ốc. Lâm Giang Niên đi vào phòng lúc, nàng mới ngước mắt nhìn lại. Giống như ý thức được cái gì, ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên tay, đó là. Lâm Giang Niên đem trên tay đồ vật ném cho nàng, thay đổi a. Liêu Tố cúi đầu xem xét, lúc này mới nhìn thấy là một cái nho nhỏ bao khỏa, trong bao lộ ra một chút là quần áo. Liêu Tố khẽ giật mình, ngước mắt nhìn hắn, thần sắc tựa hồ có chút ngoài ý muốn, cũng có chút mê mang. Lúc trước hắn không phải còn nổi giận đùng đùng muốn giết nàng sao? Khí cấp bại phôi đóng sập cửa mà ra, làm sao trở về thời điểm lại cho nàng mang theo quần áo? Xúc động sao? Lâm Giang Niên nhìn nàng sững sờ thần sắc, khẽ thở dài, cảm động, liền mau đem giải dược cho ta đi. Liêu Tố không nói chuyện, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi nói ngươi đây là há tất đâu? Bây giờ Lâm Giang Niên trên mặt không còn phía trước như vậy sát khí lăng nhiên, thở dài nói, giữa ngươi ta lại không thủ, ngươi hà tất cố chấp như thế đâu? Dưới mắt ngươi tự thân khó đảm bảo, vì cái gì còn xoắn suýt Huyền Dương Đồ? Cái kia Huyền Dương Đồ nhất thời bán hội nhi hoàn không biết đi đâu đi tìm, nhưng ngươi vạn nhất nếu là Lâm Giang Niên thở dài, nếu không thì ngươi trước tiên đem giải dược cho ta, ta bảo đảm, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi cầm tới Huyền Dương Đồ, như thế nào? Lâm Giang Niên là thực sự lo lắng nàng đột nhiên chết, bây giờ nàng trốn ở chỗ này cũng không phải chuyện, vạn nhất lần này thật không có chịu nổi, Lâm Giang Niên không thể không kiêng kỵ. Từ trước đây phản ứng đến xem, đối với nàng uy hiếp dường như là không có tác dụng gì. Lâm Giang Niên thậm chí đều nhanh bóp chết nàng, kết quả nàng một bộ muốn chết bộ dáng. Tất nhiên cứng rắn không được, Lâm Giang Niên cũng chỉ có thể nếm thử dùng mềm một điểm biện pháp, xem có thể hay không trước hết nghĩ biện pháp phá vỡ nàng phòng bị, cũng tỉ như nói, đánh cảm tình bài. Liêu Tố trầm mặc, trong đôi mắt hình như có chút ý động, giống như đang do dự cái gì. Nàng nhìn chằm chằm túi trên tay khỏa, do dự một lát sau ngẩng đầu nhìn hắn, đang muốn mở miệng nói cái gì lúc, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến âm thanh. Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố gần như đồng thời nghe được bên ngoài viện chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng sao lại tới đây? Mà Liêu Tố tựa hồ ý thức được cái gì, hô hấp cũng hơi dồn dập. Ngươi trốn trước, ta nghĩ biện pháp đẩy ra nàng. Ngắn ngủi hoảng hốt sau, Lâm Giang Niên rất nhanh phản ứng lại, lúc này phân phó. Liêu Tố trầm mặc, nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại quần áo trên người, quay người đẩy cửa ra ngoài. Vừa đi ra gian phòng, liền nhìn thấy cách đó không xa trong tầm mắt một thân ảnh đi tới. Quả nhiên là Chỉ Diên. Một bộ lam nhạt váy ngắn Chỉ Diên đi vào biệt tử, váy phía trên còn thêu lên mấy đóa màu sáng hoa, thêu lên hoa văn đai lưng, đem thiếu nữ eo thon buộc lên, uyển chuyển với ôm. Sạch sẽ lại lưu loát, khuynh thành lại lãnh diễm. Hào một cái lạnh như băng thị nữ. Chỉ Diên chậm rãi đi vào biệt tử, ngước mắt nhìn thấy đứng tại dưới mái hiên Lâm Giang Niên, dừng bước lại. Điện hạ. Nàng ánh mắt bên trong hình như có cái gì dị sắc thoáng qua, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Giang Niên trong đôi mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nàng như thế nào hôm nay lại chạy tới? Chỉ Diên chậm rãi ngước mắt, bình tĩnh nói, nô tỳ đến xem điện hạ. Nhìn ta. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, mười phần ngoài ý muốn. Đây là có thể từ Chỉ Diên trong miệng lời nói ra sao? Một giây sau, Lâm Giang Niên đột nhiên cảnh giác. Có vấn đề. Chỉ Diên tuyệt đối có vấn đề. Quả nhiên, lúc làm Chỉ Diên vừa mới nói đến xem Lâm Giang Niên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, giống như đang suy tư điều gì. Một lần tình cờ, Lâm Giang Niên phát giác được ánh mắt nàng giống như lơ đãng liếc qua phía sau hắn. Lâm Giang Niên trong lòng một lộ bộ. Nhìn bản thế tử. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, tiến lên đi vào biệt tử, đi đến Chỉ Diên trước mặt. Một bước, hai bước. Mãi đến khoảng cách Chỉ Diên còn có không đến hai bước khoảng cách thời điểm, ngừng lại, cúi đầu yên tĩnh nhìn chằm chằm nàng cái kia gò má đẹp đẽ, khóe miệng đột nhiên hơi hơi bu lên, êm đẹp, vì cái gì đột nhiên chạy tới nhìn bản thế tử? Chẳng lẽ là nghĩ bản thế tử? Lâm Giang Niên trên mặt nhiều hơn mấy phần đùa giỡn một dạng thần sắc, giống như cười mà không phải cười đánh giá nàng. Chỉ Diên thấp con mắt, sắc mặt vô thường, bình tĩnh mở miệng, điện hạ suy nghĩ nhiều, nô tỳ là phụ vương gia chi mệnh, đến đây xem điện hạ. Phụ vương gia chi mệnh? Lâm Giang Niên nhíu mày, nhưng trên mặt nghiền ngẫm nụ cười nhưng lại chưa tiêu tán, cha ta nhường ngươi đến xem bản thế tử, có chuyện gì không? Chỉ Diên hơi nhíu mày, đang lúc nàng ngước mắt thời điểm, đã thấy Lâm Giang Niên đột nhiên lại gần. Nàng đôi mắt đột nhiên nháy mắt, thân hình lúc này lui về sau một bước, cấp tốc kéo ra cùng Lâm Giang Niên khoảng cách, mặt tràn đầy tiểu cảnh giác theo dõi hắn. U, phản ứng vẫn rất nhanh. Lâm Giang Niên thấy thế, có chút ngoài ý muốn nói. Chỉ Diên trên khuôn mặt lạnh lẽo cuối cùng nhiều một tia cảm xúc biến hóa, nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên rất lâu, trầm mặc nói, điện hạ, cần gì phải như thế? Chơi vui a. Lâm Giang Niên thích nhất nàng bộ dáng này, một bộ bị khi phụ giải quyết xong lại không thể làm gì phản ứng. Rất có ý tứ. Ta nói là Chỉ Diên ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, điện hạ hà tất che giấu đâu? Trong lòng Lâm Giang Niên đột nhiên cả kinh nghi bất định nhìn chằm chằm nàng. Lời này của ngươi, có ý tứ gì? Chỉ Diên nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, sau đó chậm rãi thu tầm mắt lại, đột nhiên mở miệng. Lá Liễu không thấy. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên biến sắc. Nguy rồi. Quên gốc giả này. Hoặc giả thuyết là, Lâm Giang Niên nhớ kỹ, nhưng lại chưa kịp đi giải quyết. Lá Liễu, Liễu Tố dùng tên giả. Tối hôm qua Lâm Vương gặp chuyện, toàn bộ vương phủ lòng người bàng hoàng, vương gia bị hạ độc, mang ý nghĩa trong vương phủ ra nội gian. Chỉ cần tra một cái, liền có thể tra được cái kia gọi Lá Liễu thị nữ tung tích không rõ. Tối hôm qua vương gia gặp chuyện, mà nàng lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, như vậy, nàng ám sát vương gia hiểm nghi nhưng lớn lắm. Lâm Giang Niên sớm dự liệu được điểm ấy, nhưng lại không để ý tới nhiều như vậy. Dưới mắt chỉ riêng tìm tới nơi này, mục đích cũng không cần nói cũng biết. Lá Liễu là Lâm Giang Niên thị nữ bên người, phía trước một mực cùng Lâm Giang Niên đi rất gần, như vậy, nàng đang hoài nghi cái gì? Nghĩ Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên trầm xuống, ngắn ngủi suy tư sau, cố nén trong lòng chấn kinh, nàng không thấy, có ý tứ gì? Nàng đi đâu? Chỉ Diên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, nhìn chằm chằm sau một hồi mới thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, điện hạ chẳng lẽ không rõ ràng sao? Bản thế tử làm sao lại quan tâm một cái thị nữ tung tích? Lâm Giang Niên chấn định mở miệng, thản nhiên nói, những chuyện này không phải ngươi tại nhặt bạc xử lý. Chỉ Diên bình tĩnh nói, nàng là tiếp thân thị nữ điện hạ, nàng nếu là không thấy, điện hạ không quan tâm. Một cái thị nữ thôi, ngươi cảm thấy bản thế tử sẽ quan tâm một cái nho nhỏ thị nữ? Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên người nàng, ngoại bị nói, cùng so sánh, bản thế tử ngược lại quan tâm hơn ngươi. Chỉ Diên bình tĩnh như trước nhìn xem hắn, một lúc sau vừa mới thu liệm ánh mắt, vậy xem ra là nô tỳ suy nghĩ nhiều. Nàng bình tĩnh nói, tất nhiên điện hạ không có việc gì, nô tỳ cáo lui. Nói đi, Chỉ Diên quay người rời đi. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn xem Chỉ Diên thân ảnh từ tiểu viện tiêu thất, tâm tình rất lâu đều không bình tĩnh trở lại, thần sắc kinh nghi bất định. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng chẳng lẽ là nhìn ra chút gì? Lá Liễu biến mất không thấy gì nữa, Chỉ Diên tự nhiên sẽ hoài nghi nàng có phải hay không tối hôm qua thích khách. Mà Lâm Giang Niên xem như Lá Liễu chủ tử, cái này hơn nửa tháng đến nay cơ hồ cùng với nàng sớm chiều ở chung, bây giờ nàng không thấy, Chỉ Diên tự nhiên sẽ hoài nghi đến trên thân Lâm Giang Niên tới. Vừa rồi nàng rõ ràng là đang thử thăm dò. Chỉ có điều, Lâm Giang Niên không hiểu là, dựa theo Chỉ Diên tính cách, nếu nàng thật sự hoài nghi cái gì, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ít nhất, nàng cũng sẽ giống như lần trước như vậy, mượn cớ xâm nhập gian phòng đi nhìn một chút. Cái kia, nàng vì cái gì đột nhiên lại đi? Rõ ràng hẳn là một cái tin tức tốt, nhưng chẳng biết tại sao Lâm Giang Niên ngược lại càng bất an. Để nén nội tâm bất an cảm xúc, Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, quay người về đến phòng. Đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn Liễu Tố. Thời khắc này nàng đã thay đổi cái kia một thân dính máu váy đỏ, thay đổi Lâm Giang Niên mang tới một thân váy ngắn. Y y phục này là Lâm Giang Niên thuận tay từ Tiểu Trúc nơi đó là tới. Rất rõ ràng, Tiểu Trúc dáng người giống như Liễu Tố không quá, xuyên tại Tiểu Trúc trên thân còn hơi có vẻ quần áo rộng thùng thình, xuyên tại trên thân Liễu Tố ngược lại là vừa vặn chật ních. Nhất là cái kia váy ngắn chỗ ngực, Tiểu Trúc mặc vào lúc thản đãng, dấu tuyết, thanh thuần vừa đáng yêu. Nhưng cái này váy ngắn xuyên tại trên thân Liễu Tố lúc, đã thấy cái kia váy ngắn bộ ngực bị chống đỡ phình lên sung mãn khổng lồ, gợi cảm và mê người. Cùng một kiện quần áo, bị người khác nhau truyền ra khí chất hoàn toàn ngược lại. Lâm Giang Niên dưới ánh mắt ý thức rơi vào Liễu Tố cái kia nổi bật bộ ngực bên trên, ngơ ngác một chút. Trong đầu tự dưng nhớ tới đêm đó lơ đãng đụng vào. Mà ngồi ở trước bàn Liễu Tố lúc này cũng phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt có chút không đúng, sắc mặt lúc này phiếm hồng. Liên đội vàng xoay người, một lần nữa điều chỉnh sau đó, miễn cưỡng cuối cùng không còn nổi bật, lúc này mới sắc mặt mất tự nhiên quay tới. Ngươi như thế nào không có trốn đi? Lâm Giang Niên thu tầm mắt lại, nhìn xem trắng trợn ngồi ở trước bàn nàng, ngoài ý muốn nói, vì sao muốn trốn? Liễu Tố khôi phục như thường, nhẹ nhàng nói, nếu nàng phải vào tới, ta là không tránh được. Lâm Giang Niên trầm mặc, cũng đúng, nếu là Chỉ Diên vừa rồi mạnh mẽ xông tới đi vào, rõ ràng Liễu Tố trốn ở cái nào cũng không chạy khỏi con mắt của nàng, cũng không có tất yếu lại trốn. Nàng vừa rồi nếu là xông vào, ngươi liền chết chắc. Lâm Giang Niên mở miệng nói, Liễu Tố nhưng là nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng, vậy ngươi sẽ để cho nàng xông tới sao? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, không có trả lời vấn đề này, nhưng đáp án nhất định rất rõ ràng. Sẽ không. Lâm Giang Niên nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản. Nàng chỉ sợ sinh nghi. Lâm Giang Niên sắc mặt dần dần ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Đối với cái này, Liễu Tố tựa hồ sớm đã có đoán trước, khẳng định. Ta tối hôm qua biến mất không thấy gì nữa, nàng nhất định sẽ hoài nghi ta. Vậy nàng vì cái gì? Lâm Giang Niên nhíu mày, nàng rõ ràng đã hoài nghi cái gì, vì cái gì lại đi? Liễu Tố cũng không rõ lắm, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Bất kể như thế nào, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Lâm Giang Niên tập trung ý chí, lại nhìn chằm chằm nàng, ngươi tiếp tục lưu lại ta chỗ này, lúc nào cũng có thể sẽ có bị phát hiện phong hiểm, ngươi nếu là chết, cái này Huyền Dương Đổ đối với ngươi thì có ích lợi gì? Cho nên Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, thở dài, có thể đem giải dược cho ta sao? Chỉ cần ngươi cho ta giải dược, ta vẫn như cũ giúp ngươi cầm Huyền Dương Đổ, lại bằng vào ta Lâm Vương thế tử thân phận, tiện đưa ngươi bình an rời đi Lâm Vương phủ. Cái này không tốt sao? Liễu Tố đôi mắt cụ xuống, giống như tự hỏi cái gì. Trên khuôn mặt lạnh lẽo nổi lên mấy phần nói không ra dị sắc, trầm mặc rất lâu, nàng vừa rồi nhẹ nhàng mở miệng, không có giải dược. Âm thanh rất nhẹ. Lâm Giang Niên cơ hồ không có nghe rõ, cái gì? Độc tình cho tới bây giờ liền không có giải dược. Liễu Tố ngước mắt, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên đôi mắt, nhẹ nhàng mở miệng, ta phía trước vẫn luôn lừa ngươi. Độc tình một khi gieo xuống, trừ phi chết, bằng không giải không được. Nó không có giải dược, trên đời này cũng không có bất luận kẻ nào có thể giải. Âm thanh vẫn như cũ rất nhẹ, nhưng lần này cũng rất rõ ràng, từng chữ từng câu rơi vào Lâm Giang Niên trong tai. Lâm Giang Niên sững sờ tại chỗ, không thể tin. Một lúc sau, sắc mặt của hắn chợt trở nên xanh xám, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói cái gì? độc tình không có giải dược. Ngươi còn đặt ta. Đối mặt Lâm Giang Niên xanh xám sắc mặt âm trầm, Liêu Tố cũng rất thản nhiên, ẩn nặc ánh mắt bên trong cuối cùng cái kia một tia háo hức khác thường, tiếp tục nhẹ giọng mở miệng, độc tình chính là miêu cương hoàng tộc không truyền tuyệt học, cũng là cổ thuật ở trong lợi hại nhất một loại cổ trùng. Sự lợi hại của nó không ở chỗ độc tính của nó mạnh bao nhiêu, giết người có bao nhanh, mà ở chỗ nó khó giải một khi hạ cổ trùng sau, cổ trùng liền sẽ dần dần dung nhập thân thể của ngươi, dung nhập huyết nhục của ngươi ở trong, từ đây sẽ không phân ly, trừ phi là ngươi chết. Liêu Tố đôi mắt đẹp không có chút rung động nào, ngươi vừa chết, cái kia cổ trùng tự nhiên cũng sẽ đi theo tử vong. Trừ cái đó ra, trên đời này lại không bất luận cái gì giải dược có thể giải Liêu Tố lời nói dường như sấm sét, tại Lâm Giang Niên trong đầu nổ bể ra. Đem hắn nổ đầu góc choáng váng, mộng tại chỗ. Không có giải dược. Độc tình, khó giải. Từ đầu đến cuối, nàng cũng đang gạt hắn. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có suy nghĩ để cho hắn còn sống. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ánh mắt lại độ trở nên hung ác, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tố, ngươi lại tại gạt ta. Làm sao lại không có giải dược? Trên đời này làm sao lại không có giải dược cổ độc? Liêu Tố bình tĩnh nói, độc tình ta từ 6 tuổi bắt đầu dưỡng, nuôi 10 năm mới rốt cục đưa nó dưỡng thành, không có ai so ta càng hiểu rõ nó chỗ kinh khủng. Ta nếu là cho ngươi phía dưới cái khác độc, chỉ cần không phải kịch liệt độc dược, trong Như Ý lâu chân quý đan dược vô số, chắc chắn sẽ có giải độc chi pháp. Nhưng cổ trùng không giống nhau, độc tình một khi gieo xuống, cho dù là tông sư cao thủ tới cũng không có thể ra sức. Cái này cũng là vì cái gì, ta phía trước chưa bao giờ lo lắng ngươi sẽ thoát ly ta nắm trong tay nguyên nhân không có giải dược độc tình. Một khi gieo xuống, Lâm Giang Niên liền triệt để trở thành tượng gỗ của nàng, ngoại trừ chết, rốt cuộc không thể đào thoát nàng nắm giữ. Lâm Giang Niên trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Liêu Tố, âm thanh khàn khàn mà lạnh mạc, cho nên từ đầu đến cuối ngươi cũng đang đùa ta, phải không? Lâm Giang Niên ánh mắt lạnh như băng kia, để cho Liêu Tố tâm đầu khẽ run lên, nàng nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở sâu một hơi, ta đích xác là đùa nghịch ngươi. Nếu như ngươi tức giận mà nói, ngươi có thể giết ta cho hạ giận. Lâm Giang Niên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ta như giết ngươi, tình cổ này có thể hay không muốn mệnh của ta? Liêu Tố trầm mặc, sẽ. Hung ác, ngươi đúng là mẹ nó hung ác. Lâm Giang Niên đặt mông ngã ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Nghìn tính và tính, cuối cùng không thể tính tới một bước này. Độc tình, không có giải dược. Đây không phải đang đùa hắn. Độc tình không có giải dược, chẳng phải là mang ý nghĩa Lâm Giang Niên sau này cả một đời đều phải bị quản chế nàng. Hơn nữa, còn không thể để cho nàng chết. Một khi Liêu Tố chết, Lâm Giang Niên cũng phải cùng theo xong đời. Hảo một cái độc tình. Chẳng thể trách gọi độc tình. Chỉ cần một cái chết, một cái khác cũng phải đi theo chết là a. Ngươi chết, ta cũng sẽ chết. Lâm Giang Niên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cái kia nếu là ta chết, ngươi có sao không? Liêu Tố trầm mặc phía dưới, gật đầu, có. Độc tình là nàng nuôi 10 năm mới thành công cổ trùng, rót vào nàng vô số tâm huyết, nếu Lâm Giang Niên chết, cái kia cổ trùng cũng sẽ tùy theo tử vong. Một khi cổ trùng chết, nàng cũng đem lọt vào phản vệ, mặc dù không đến mức chết, nhưng cũng nhất định sẽ bị trọng thương. Nghe được cái này, Lâm Giang Niên trong lòng ngược lại là hơi hơi thăng bằng chút. Nói như vậy, từ ngươi cho ta hạ cổ bắt đầu, vận mệnh của ngươi liền cùng ta vận mệnh khóa lại ở cùng một chỗ. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, ngươi là muốn bồi lên chính ngươi tới đánh cược lần này ám sát Lâm Vương. Lần này vào Vương phủ ám sát Lâm Hằng trọng, ta liền không có nghĩ tới sống sót trở về. Liêu Tố trầm mặt một hồi, bình tĩnh mở miệng, ánh mắt bên trong hơi có chút tạm đạm, chỉ là ta đánh giá thấp thực lực của hắn, ta thậm chí ngay cả thương năng lực của hắn cũng không có. Nàng tự xưng là tính toán tường tận hết thảy, nưu đồ rất lâu, lại cuối cùng đánh giá cao chính mình. Cần gì chứ? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, ngươi vì sao muốn ám sát hắn? Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Thần giáo lại đến cùng là cái gì thế lực? Lâm Giang Niên liên tiếp chất vấn, chỉ là Liêu Tố không có trả lời. Trầm mặc. Bên trong căn phòng bầu không khí lâm vào quỷ dị. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, bây giờ tâm tình vô cùng phức tạp. Độc tình coi là thật không có giải dược. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa hai người bọn họ vận mệnh bị trói lại với nhau. Một khi Liêu Tố chết, Lâm Giang Niên hắn cũng không sống nổi. Lâm Giang Niên muốn chửi mà nó. Chẳng lẽ vận mệnh của hắn liền muốn một mực bị nàng nắm trong tay? Không, không đúng. Lâm Giang Niên ánh mắt ngọn nguồn nhiên thoáng qua một tia sáng. Độc tình coi là thật không có giải dược sao? Tuy nói nàng vừa rồi lời nói bên trong cũng không bất kỳ sơ hở nào, nhưng trong lòng Lâm Giang Niên từ đầu đến cuối còn có một tia hoài nghi. Làm sao lại hoàn toàn khó giải? Phía trước Lâm Giang Niên đã từng thử, có thể cảm giác được thể nội cổ trùng tồn tại. Nếu là trong thân thể dị vật, liền không có khả năng đưa nó ra. Nàng coi là thật không có gạt người. Đấy, trong mắt thoáng qua chút hoài nghi, Lâm Giang Niên rất nhanh thu liễm. Màn đêm buông xuống, trong vương phủ yên tĩnh. Lâm Giang Niên ngồi ở dưới mái hiên trên bậc thang, hoài nghi nhân sinh. Cổ độc giải không được. Biết được tin tức này sau đó, Lâm Giang Niên đột nhiên cảm giác nhân sinh tựa hồ cũng biến thành u tối. Từ bước vào Lâm Vương phủ bắt đầu, hắn như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí, vì cầu tự vệ cẩn cù chăm chỉ cố gắng luyện công tập võ, vì chính là có thể tại một ngày kia thoát khỏi tất cả mọi người uy hiếp khống chế, trưởng khống nhân sinh của chính hắn, ở trên đời này sống yên phận. Nhưng bây giờ đây hết thảy, tựa hồ mang ý nghĩa hắn hai tháng này tất cả cố gắng đều uổng phí. Lúc trước hắn làm hết thảy, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên thậm chí có loại trở về phòng giết chết cô nương kia, cùng với nàng cùng chết cao mình xúc động. Thảo, không sống được. Ý niệm hiện lên, Lâm Giang Niên ít nhiều có chút khí cấp bại phôi. Cùng cả một đời bị người quản chế, không bằng dứt khoát đồng quy vu tận. Đúng, ngủ trước lại giết. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ý niệm xoạt 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 dâng trào hiện, lúc này đứng dậy, đang muốn trở về phòng lúc, ngoài viện đột nhiên truyền đến thị nữ thanh âm cung kính. Vương gia. Vương gia. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu. Cách đó không xa ngoài cửa viện, xuất hiện Lâm Hằng Trọng thân ảnh. Lâm Hằng Trọng chậm rãi bước vào trong biệt tới, Giang Niên. Hắn nhìn thấy đứng tại dưới mái hiên Lâm Giang Niên, hình như có chút ngoài ý muốn, ngươi ở nơi này làm cái gì? Cha Lâm Giang Niên sững sờ, lập tức tập trung ý chí, hài nhi buổi tối nhàn rỗi không chuyện gì, ở trong viện ngồi hóng mát tùy tiện tìm một cái cớ, dừng lại, lại hỏi, cha ngươi tại sao cũng tới? Cha cũng không có gì chuyện, vừa xử lý chút sự việc cần giải quyết, thuận đường tới nhìn một chút ngươi. Lâm Hằng Trọng yên tĩnh nhìn xem hắn, tựa hồ nhớ tới cái gì, đúng, phía trước cha quên hỏi ngươi, chỉ riêng đưa chìa khóa cho ngươi, ngươi đi qua Như Ý lâu tầng thứ 7 đi. Lâm Giang Niên gật đầu, đi qua. Lâm Hằng Trọng điểm gật đầu, mở miệng nói, cái kia tầng thứ 7 bên trong, cũng là mẹ ngươi khi còn sống lưu lại di vật, mẹ ngươi trời sinh tính tiết kiệm, không thích phô trương lãng phí, rất nhiều thứ đều không nỡ ném đi. Mẹ ngươi sau khi qua đời, cha liền đem bọn chúng toàn bộ cất giữ trong Như Ý lâu. Nói đến đây, trong mắt Lâm Hằng Trọng hình như có mấy phần hoài niệm thân sắc. Lâm Giang Niên nhưng là có chút ngây người. Lâm Vương đột nhiên nói với hắn lên chuyện này để làm gì? Như thế nào cảm giác có chút kỳ quái? Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không lên tiếng. Đêm nay xuất hiện ở nơi này, Lâm Hằng Trọng để cho trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an. Lúc này, dần dần tỉnh hồn lại, Lâm Hằng Trọng lại liếc mắt nhìn hắn, cha đặt ở chỗ đó Huyền Dương Tâm Pháp, ngươi đã luyện qua à? Lâm Giang Niên gật đầu. Luyện như thế nào? Lâm Hằng Trọng hỏi. Tạm được Lâm Giang Niên hàm hồ suy đoán, hẳn là tính toán tạm được. Vươn tay ra tới, để cho cha nhìn một chút. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, nhìn Lâm Hằng Trọng một mắt, thấy hắn đang theo dõi chính mình, trong lòng một lượt buộc. Đưa tay là thăm dò sao? Lâm Giang Niên trong lòng một treo, nhưng vẫn là đưa tay ra. Lâm Hằng Trọng bắt lại hắn tay, lông mày đầu tiên là nhíu một cái, lập tức đột nhiên giãn. Ngay sau đó, Lâm Giang Niên liền cảm giác một cỗ cực nóng bàng bạc nội lực tràn vào trong cơ thể hắn. Toàn thân trong nháy mắt khô nóng đứng lên, cùng lúc đó nội lực trong cơ thể không bị khống chế bắt đầu phun trào. Trong cơ thể của Lâm Hằng Trọng phảng phất có liên tục không ngừng hùng hậu nội lực, giống như bông dương đại hải giống như sóng chiều vào trong cơ thể của Lâm Giang Niên, cơ hồ muốn đem hắn no bạo. Lâm Giang Niên sắc mặt hơi có chút đau đớn, lộ ra mấy phần thần sắc dữ tợn. Đau, toàn thân kinh mạch căng đau, cực kỳ khó chịu. Thẳng đến một khắc đồng hồ sau, Lâm Hằng Trọng mới cuối cùng dừng lại. Lâm Giang Niên thân hình lảo đảo, kém chút không có ngồi sập xuống đất, đỡ một bên lan can, thở hổn hển. Bây giờ, trong cơ thể hắn vẫn như cũ rời sông lấp biển, nội lực điên cuồng phun trào. Nhưng lập tức, Lâm Giang Niên lại đột nhiên phát giác được thể nội cái kia phun trào nội lực tựa hồ trở nên hùng hậu lâu dài. Nếu như nói lúc trước chỉ là dòng suối nhỏ mà nói, như vậy bây giờ trong cơ thể nó cái kia phun trào khí thông thuận không trở ngại. Cái này, Lâm Giang Niên không thể tin mở to hai mắt, ngước mắt nhìn về phía Lâm Hằng Trọng. Cha, cái này Lâm Hằng Trọng khẽ gật đầu, giải thích nói, cha đã đả thông thân thể ngươi các nơi kinh mạch, giúp ngươi thiếu đi một chút đường quanh co. Ngươi quả nhiên di chuyển cha thiên phú võ học, ngắn như vậy thời điểm liền có thể có bực này hùng hậu nội lực, thật là không tệ. Cha bây giờ đã thông ngươi các nơi kinh mạch, trợ giúp ngươi kế tiếp tu hành càng thêm nhẹ nhõm chút, nghĩ đến không cần bao lâu, ngươi liền có thể đột phá Huyền Dương Tâm Pháp nhất trọng. Lâm Giang Niên ánh mắt giật mình thần, một lúc sau mới ý thức tới cái gì. Vừa rồi Lâm Hằng Trọng là tại trợ hắn tu hành, cưỡng ép đả thông các vị trí cơ thể kinh mạch. Người bình thường muốn dựa vào chính mình đả thông cơ thể kinh mạch, khó như lên trời. Nếu dựa vào Lâm Giang Niên chính mình, chỉ sợ còn không cần chờ đến ngày tháng năm nào đi. Mà lúc này, cơ thể kinh mạch các nơi lại bị cưỡng ép đả thông. Cũng chỉ có Lâm Hằng Trọng bực này võ công sâu không lường được tông sư cao thủ, mới có năng lực như thế. Đa tạ cha. Lâm Giang Niên cố nén vui sướng trong lòng cảm xúc, mở miệng. Kinh mạch đả thông, đối với hắn trăm lợi vô hại. Cái này cũng mang ý nghĩa kế tiếp Lâm Giang Niên tu hành Huyền Dương Tâm Pháp lúc tốc độ sẽ càng kinh khủng. Bây giờ cảm thụ được thể nội cái kia rời sông lớp biển, Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, hắn thậm chí cảm giác hắn cách Huyền Dương nhất trọng đã rất gần. Cha có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, còn lại vẫn như cũ còn phải dựa vào chính ngươi cố gắng, hy vọng ngươi đừng cho cha thất vọng. Lâm Hằng Trọng nhìn xem trước mắt Lâm Giang Niên, ánh mắt bên trong giống như mang theo một tia yêu chiều thần sắc, ngựa khí cũng mười phần ôn hòa. Hoàn toàn một bộ từ ái bộ dáng của cha. Hài nhi xin nghe cha dạy bảo. Lâm Giang Niên cúi đầu mở miệng. Lâm Hằng Trọng điểm gật đầu, chuẩn bị trước khi rời đi, lại nghĩ tới cái gì? Giang Niên. Ân. Lâm Giang Niên ngẩng đầu. Đã thấy Lâm Hằng Trọng ánh mắt đột nhiên mắt liếc phía sau hắn gian phòng, dừng lại, hướng hở mở miệng. Trong phòng ngươi nữ nhân kia, chính là tối hôm qua ám sát cha thích khách ta. Thuận tiện giải thích một chút, độc tình sẽ không có giải, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ giải, những thứ này kịch bản cũng sẽ ở quyển thứ nhất kết thúc công việc thời điểm viết xong, đại khái còn có mấy chương quyển thứ nhất nội dung còn kém không nhiều viết xong. Đấu chương xong, chương 96, ta thích nàng chương 96, ta thích nàng mạn bất kinh tâm ngữ, lại làm cho Lâm Giang Niên trong nháy mắt dùng mình, lông tóc dựng đứng. Kinh ngạc. Hán, biết. Lâm Hằng Trọng biết trong phòng liễu, cũng biết nàng chính là tối hôm qua thích khách. Vô số ý niệm cảm xúc từ Lâm Giang Niên trong đầu hiện lên. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, không nghĩ tới vội vàng không kịp chuẩn bị như thế. Từ phía trước chỉ riêng đến lúc, Lâm Giang Niên liền có loại dự cảm bất tường. Chỉ riêng đến quá mức kỳ quặc, lại lộ ra có cái gì rất không đúng. Lúc này, Lâm Giang Niên đột nhiên nhớ tới cái gì. Hôm nay chỉ riêng lúc đến, từng nhắc qua nàng là Phụng Vương gia chi mệnh đến đây. Lúc đó Lâm Giang Niên đồng thời không có chú ý, dưới mắt mới đột nhiên phản ứng lại. Đây không phải là thăm hỏi, là thăm dò. Chỉ riêng, là Lâm Hằng Trọng phái tới thăm dò. Nghĩ tới đây loại khả năng, Lâm Giang Niên trong đầu thoáng qua một tia sợ hãi, chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng một giây sau, hắn lại ngơ ngẩn. Bây giờ, trước mắt Lâm Hằng Trọng ánh mắt bình tĩnh như trước, không có nửa phần vấn trách thần thái. càng không có biết được nhi tử Tư Tàng Thích khách giận tí mặt, thậm chí không có bất kỳ cái gì âm trầm cảm xúc. Thần sắc của hắn phản ứng vẫn như cũ như thường, cực kỳ không thích hợp. Cha Lâm Giang Nghiên âm thanh khàn khàn, hít thở sâu một hơi, chính là muốn giảng giải lúc nào, đã thấy Lâm Hằng Trọng đột nhiên hỏi, "Giang Nghiên, ngươi cùng với nàng nhận biết?" Lâm Giang Nghiên đầu suy nghĩ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, nghi hoặc hiện lên. Lâm Hằng Trọng nếu biết trong phòng Liêu Tô chính là ám sát hắn thích khách, dưới mắt Lâm Giang Nghiên rõ ràng Tư Tàng Thích khách, nhân tang đồng thời lấy được. Nhưng vì sao hắn lại không có sinh khí? Thậm chí ngay cả trách cứ ngữ khí cũng không có. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Cưỡng chế trong lòng kinh ngạc nghi hoặc thần sắc, Lâm Giang Nghiên hít thở sâu một hơi, nếu như đã bị phát hiện, dấu giếm đã không có khả năng, cùng dấu giếm, chẳng bằng chủ động thẳng thắn. Là nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hằng Trọng mở miệng nói, "Hài nhi xác thực cùng nàng nhận biết." Thản nhiên thừa nhận. Quả nhiên, Lâm Giang Nghiên nhìn thấy Lâm Hằng Trọng vẫn không có bất kỳ tức giận gì cảm xúc, giống như là đã sớm biết, lại giống như cũng không để ý một dạng bình tĩnh thong dong. Gặp Lâm Hằng Trọng như này phản ứng, Lâm Giang Nghiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại càng cảnh giác, do dự một chút, mở miệng nói, "Nàng cứ gọi Lá Liễu, là hài nhi bên người thiếp thân thị nữ, phía trước cùng ta quan hệ cực kỳ tốt, tối hôm qua trở về phòng lúc, đột nhiên phát hiện nàng trốn ở trong phòng ta, bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, ta lúc đó liền đoán được nàng có thể chính là ám sát cha thích khách, chỉ có điều, ta gặp nàng thụ thương nghiêm trọng, nhất thời mềm lòng, động lòng chắc ẩn, liền không có trước tiên nói cho cha chuyện này, còn xin cha thứ tội." Theo Lâm Giang Niên mở miệng sau khi giải thích, chung quanh lâm vào yên tĩnh. Lâm Giang Niên khẽ cúi đầu, khắp khuôn mặt là xin lỗi thân sắc, một bộ đã làm sai chuyện một dạng đáng thương hài nhi bộ dáng. Chột dạ mà ấy nấy, hắn không có ngẩng đầu, lại có thể cảm nhận được Lâm Hằng Trọng ánh mắt nhìn chăm chú, để cho Lâm Giang Niên có loại nói không ra cảm giác quái dị. Chỉ là, kia mắt kia lại vẫn luôn không có bất kỳ cái gì tâm tình chợt trợn. "Lá Liễu." Cuối cùng, bên hai truyền đến Lâm Hằng Trọng lạnh nhạt ngữ khí, hỏi, "Là tên thật của nàng sao?" Lâm Giang Niên chấn động trong lòng, hài nhi không biết Liễu Tố thật tên đến cùng là cái gì, Lâm Giang Niên cũng không dám bước tin, nữ nhân kia trong miệng không có vài câu lời nói thật. Lâm Hằng Trọng khẽ gật đầu, nhìn xem trước mắt túi đầu trầm mặc Lâm Giang Niên, lại mắt liếc cách đó không xa gian phòng. Hình như có tâm tình gì tại ánh mắt bên trong thoáng qua. "Tất nhiên, ngươi biết nàng là ám sát cha thích khách, lại vì sao còn phải bảo đảm hắn?" Lâm Hằng Trọng đột nhiên mở miệng, nhìn chăm chú lên hắn, "Ngươi không sợ cha sinh khí?" Lâm Giang Niên túi đầu, trong lòng run lên, chấn định mở miệng, "Sợ." "Tất nhiên sợ, vì sao còn phải bảo đảm nàng?" Lâm Hằng Trọng hỏi lại. Lâm Giang Niên lần này trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt bên trên Lâm Hằng Trọng ánh mắt, bởi vì hài nhi thích nàng. Bình tĩnh, thản nhiên, giống như là đang nói một chuyện rất chân thành sự tình. Bởi vì thích nàng, cho nên biết rõ nàng là ám sát cha ruột thích khách, Lâm Giang Niên vẫn không có bán đứng nàng. Đặt ở trên thân người khác, có lẽ có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nếu đặt ở bất học vô thuật, háo sắc hết sức Lâm Vương Thế Tử trên thân, tựa hồ lại rất bình thường. Đường đường Lâm Vương Thế Tử, vì thanh lâu hoa khôi vung tiền như rác, chấm mê nữ sắc, bây giờ vì một nữ nhân liền cha hắn an nguy đều không để ý. Mặc dù đích sắc có chút hỗn trướng, nhưng cái này thiết lập nhân vật nhưng lại vừa vặn ăn khớp Lâm Vương Thế Tử thân phận. Lâm Hằng Trọng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên vài lần, rất lâu không nói gì. Lâm Giang Niên toàn thân căng cứng, hô hấp nội liễm, lạnh lạnh ban đêm, nhưng hắn bây giờ phía sau lưng đã sớm đã người đổ mồ hôi lạnh. Lâm Hằng Trọng sẽ không tin tưởng lý do này, nếu như không tin, lại sẽ như thế nào? Lâm Giang Niên không rõ ràng, hắn bây giờ chỉ có thể đánh cược, xem thiên mệnh. Tại bầu không khí ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lâm Hằng Trọng đột nhiên thở dài khẩu khí, khẽ gật đầu một cái, "Tất nhiên, Giang Niên ngươi thích nàng như thế, đây cũng là thôi." Nghe được cái này, Lâm Giang Niên sững sờ, trong đôi mắt hiện lên thần sắc bất khả tư nghị. Hán, lời này có ý tứ gì? Thì cũng thôi đi. Ý tứ này là muốn buông tha Liễu Tố. Vẹn vẹn bởi vì hắn nữa thích Liễu Tố, cho nên liền cho hắn hạ độc, ám sát hắn thích khách cũng có thể buông tha. Đây là gì Lâm Vương? Xuống tử cồn ma a. Cha Lâm Giang Niên cố nén trong lòng chấn kinh, thử thăm dò, "Cha, ngươi đây là dự định tha cho nàng một mạng?" Lâm Hằng Trọng nhìn hắn, "Như thế nào, ngươi hy vọng cha giết nàng?" Đó cũng không phải Lâm Giang Niên kinh nghi bất định, luôn cảm giác nơi nào có chút vấn đề. Trước mắt vị này Lâm Vương khó tránh khỏi có chút quá dễ nói chuyện một chút. Hắn lại định bỏ qua cho Liễu Tố. Trong lòng Lâm Giang Niên tở phào nhẹ nhõm đồng thời, nhưng lại càng nghi hoặc. "Giang Niên." Đang lúc Lâm Giang Niên suy nghĩ hỗn loạn, trăm mối vẫn không có cách giải lúc, Lâm Hằng Trọng yên tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt dần dần nghiêm trọng. "Ngươi là cha duy nhất hài tử, cha đánh rất xuống to lớn gia nghiệp, về sau sớm muộn phải giao cho ngươi tới kế thừa. Ngươi bây giờ đã lớn lên nên có ý nghĩ của mình, cha cũng sẽ ủng hộ." Nói đến đây, Lâm Hằng Trọng liếc hắn một cái sau lưng, "Phòng ngươi bên trong tên thích khách kia, ngươi như ưa thích, cha đương nhiên sẽ không khó xử nàng. Bất quá nàng đã ám sát cha thích khách, không rõ lai lịch, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi nếu muốn giữ lại nàng, tự nhiên phải có thể trưởng khống năng lực của nàng. Ngươi biết rõ cha ý tứ sao?" Lâm Giang Niên trong lòng khẽ giật mình, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Dường như không nghĩ tới, Lâm Hằng Trọng vậy mà lại nói với hắn mấy câu nói như vậy. Hắn đây là đem quyền quyết định giao cho trên tay hắn. Lâm Giang Niên trầm mặc, trong lòng lại hiện lên một tia nói không ra háo hức khác thường. Là lạ. Hắn ngước mắt nhìn chăm chú lên trước mắt Lâm Hằng Trọng bình tĩnh như trước ánh mắt, nhưng lại tựa hồ phá lệ nhu hòa, từ phụ một dạng thần sắc, làm người an tâm. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên như có loại lâu ngày không gặp lạ lẫm và tựa hồ cảm giác quen thuộc. Tâm thần run lên. "Nàng gọi Lá Liêu đúng không?" Lúc này, Lâm Hằng Trọng hơi hơi ngước mắt, liếc Lâm Giang Niên một cái, "Cha có thể đi nhìn nàng một mặt sao?" Lâm Giang Niên ngước mắt, khẽ giật mình. cha chỉ là muốn nhìn một chút, tối hôm qua cái này ám sát bản vương thích khách bộ dáng gì. Lâm Hằng trọng hơi cảm thấy cảm khái một tiếng, trẻ tuổi như vậy liền có gần thiên huyền thực lực, đúng là hiếm thấy. Cha muốn theo nàng trò chuyện chút, như thế nào? Lâm Giang Niên đột nhiên ngước mắt. Thiên huyền, nhị phẩm thiên huyền. Liêu Tô võ công, vậy mà tiếp cận nhị phẩm thiên huyền. Cái này, vẻ ngạc nhiên cảm xúc từ Lâm Giang Niên đấy trong mắt thoáng qua, lại cấp tốc thu liễm, nhìn qua Lâm Hằng trọng hắn hít thở sâu một hơi, cuối cùng gật đầu một cái. U tĩnh trong gian phòng, Liêu Tố Tĩnh ngồi trước bàn, sắc mặt hơi tiểu tụy tái nhợt, dù vậy vẫn như cũ kho nén nàng tiên sinh lệ chất dung mạo, khuynh thành, tuyệt mỹ. Bây giờ ánh mắt của nàng rơi vào phía trước cách đó không xa, đứng ở trong phòng đạo thân ảnh kia, mặt không biểu tình, như lâm đại địch. Lâm Hằng trọng ra bây giờ trong phòng, yên tĩnh nhìn xem trước bàn Liêu Tố, nhìn nàng từ trên xuống dưới, trong đôi mắt hình như có một tia kỳ quái, như có điều suy nghĩ. Người chính là lá liễu. Âm thanh đạm nhiên, lãnh đạm, không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì. Là ta. Liêu Tô ánh mắt bên trong thoáng qua một tia sát ý lạnh như băng, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, mặt không biểu tình mở miệng. Lúc trước bên ngoài viện đối thoại nàng trong phòng đã nghe được, cùng Lâm Giang Niên phản ứng cơ hồ không có sai biệt. Lâm Hằng trọng phản ứng ngoài dự liệu của nàng, khi nghe đến Lâm Hằng trọng muốn gặp nàng một mặt lúc, Liêu Tô tâm bên trong đã đoán được thứ gì. Bởi vậy thản nhiên đối mặt. Thiên phú võ học của ngươi thật kinh người. Lâm Hằng trọng nhìn xem ngồi ở trước bàn thần sắc kia trong trẻo lạnh lùng Liêu Tô, bằng chứng ấy tuổi lại có thể gần nhị phẩm tiên huyền, sau lưng của ngươi cần phải có danh sư chỉ điểm. Liêu Tô trầm mặc không nói chuyện. Như vậy Lâm Hằng trọng chậm rãi nói, ngươi vì sao muốn giết bản vương? Bản vương cùng ngươi ở giữa có gì ân oán? Vẫn là nói, là sau lưng ngươi có người chỉ điểm. Liêu Tố trầm mặc như trước, coi như ngươi không nói, bản vương cũng đã đoán được chút. Lâm Hằng trọng nhìn xem nàng, đột nhiên mở miệng, ngươi là Thiên Thần giáo người a? Liêu Tố con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn như thế nào biết? Nàng đến từ Thiên Thần giáo, tin tức này nàng chỉ nói cho qua Lâm Giang Nghiên, Lâm Hằng trọng như gì biết được, chẳng lẽ là? Liêu Tố theo dõi hắn, âm thanh khàn khàn, ngươi như thế nào biết? Bởi vì Lâm Hằng trọng yên tĩnh nhìn qua nàng, giống như nhớ tới thứ gì chuyện cũ, hơi có chút tiếc hận giống như khẽ thở dài. Ngươi cùng bản vương một vị bằng hữu cũ, thực sự quá giống viện bên trong. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa gian phòng, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Đêm nay phát sinh hết thảy để cho hắn dự liệu chưa kịp, dưới mắt Lâm Hằng trọng đơn độc đi gặp Liêu Tố, càng làm cho hắn mơ hồ bất an. Đây hết thảy đều quá kỳ quái. Vẫn là nói, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Đang lúc suy nghĩ lúc, Lâm Hằng trọng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, chậm rãi đi vào biệt tử. Lâm Giang Niên liền vội vàng tiến lên, giống như lơ đãng mắt liếc sau lưng gian phòng, cha, nàng yên tâm đi, cha không có tổn thương nàng. Lâm Hằng trọng khẽ gật đầu một cái, hình như có chút cảm thán, quả thật thế sự vô thường. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, có ý tứ gì? Thế sự vô thường? Tất nhiên Giang Niên ngươi ưa thích, vậy thì giữ lại nàng a. Lâm Hằng trọng nhẹ nhàng mở miệng, gần tiên huyền thực lực, phóng nhãn thiên hạ, có thể tại bằng trường ấy tuổi đạt đến cơ hồ phượng mao lân giác, nàng đích xác là cái hiếm có thiên tài võ học. Nhưng tùy theo, Lâm Hằng trọng ánh mắt dần dần ngưng trọng, nguyên nhân chính là như thế, nàng là một thanh kiếm hai lưỡi, không tới 3 năm nàng nhất định tiến tiên huyền, trong vòng 10 năm, có cơ hội vấn đỉnh tông sư. Giang Niên ngươi nếu có thể thu phục nàng, đối với ngươi trăm lợi vô hại. Nhưng tương tự, nàng cũng rất nguy hiểm, ngươi nếu muốn trưởng khống thu phục nàng, cũng không dễ dàng. Ngươi quả thực nghĩ được chưa? Không biết được nữa, hôm nay liền một chương này, cuốn cuối cùng kịch bản có chút tạm, muốn giải thích đồ vật hơi nhiều, viết quá gian nan, cọ sát 3 giờ mới mài ra một chút kịch bản, liên quan tới Lâm Hằng trọng kịch bản đằng sau đều biết chậm rãi giảng giải trải rộng ra, liên quan tới Lâm Hằng trọng đến cùng có biết hay không nhân vật chính là giả, điểm này dính đến kịch bản thật sự không cách nào kịp đấu. Tấu chương xong, chương 97, ai chơi trước chết 2 chương 97. Ai chơi trước chết 2-3 năm thiên huyền, 10 năm tông sư. Lâm Giang Niên chấn động trong lòng, nếu không phải đối với võ học cảnh giới có hiểu biết người, là khó mà biết rõ ở trong đó rung động chỗ. Cảnh giới võ học phân chia mặc dù từ cửu phẩm đến nhất phẩm, nhưng ở ngũ phẩm vô tướng cảnh phía trước cũng không có một cái minh sát phân chia, cũng là trên đời này tuyệt đại bộ phận người tập võ trung thân khó mà đột phá trình độ. Từ ngũ phẩm sau đó, đi lên bất kỳ một cái nào cảnh giới đối với phần lớn người mà nói, cơ hồ phải bỏ ra mấy năm, mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm mới có cơ hội tìm hiểu ngọn ngành. Mỗi một cảnh ở giữa tiến bộ đều không phải là đơn giản tích lũy, bước vào cảnh giới tiếp theo, cơ hồ tương đương với bay vọt về chất. Càng lên cao, cũng liền càng gian nan. Vừa rồi biết được Liêu đã gần đến nhị phẩm thiên huyền thực lực, đã làm cho Lâm Giang Niên chấn kinh, dưới mắt Lâm Hằng trọng nói nàng trong vòng 10 năm có hy vọng có thể bước vào tông sư cảnh, cái này càng làm cho Lâm Giang Niên kinh ngạc không thôi. Tông sư cảnh? Phóng nhãn trên đời này, toàn bộ Đại Ninh Vương triều tông sư cảnh cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể đạt đến cảnh giới này, người không có chỗ nào mà không phải là thiên tài hạng người. Nhưng dù cho như thế, đạt đến tông sư chi cảnh cũng cơ hồ ít nhất cần 40, 50 năm tuế nguyệt. Ngày hôm nay phía dưới trẻ tuổi nhất bước vào tông sư chi cảnh người, chính là trước mắt Lâm Hằng Trọng. Nhưng cho dù là hắn, bước vào tông sư chi cảnh lúc cũng tuổi gần 40. 10 năm có hy vọng. Bây giờ Liêu Tố tuổi không qua 20, cho dù tiếp qua 10 năm cũng không đến 30, không đến 30 có thể đưa thân tông sư thiên tài. Kinh khủng như vậy. Lâm Giang Niên đè nén khiếp sợ trong lòng, nếu thật như Lâm Hằng Trọng lời nói, hắn có thể thu phục Liêu Tố, không khác bên cạnh nhiều một vị tương lai tông sư cao thủ che chở. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lâm Giang Niên sau này có thể tại trên đời này xung pha. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên tập trung ý chí, trầm giọng mở miệng, Hải Nhi đã hiểu rõ thỉnh cha đem nàng giao cho Hải Nhi xử trí a. Ngữ khí kiên định, chém đinh chặt sắt. Lâm Hằng trọng nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng tân sắc, khẽ gật đầu, "Hảo, đã ngươi hạ quyết tâm, cái kia cha cũng sẽ không làm nhiều dự. Hy vọng ngươi sẽ không để cho cha thất vọng." Lâm Giang Niên cúi đầu, "Cha yên tâm, hài nhi tự có niềm tin." "Hảo." Lâm Hằng trọng điểm đầu, cuối cùng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên một mắt, quay người rời đi. Lâm Giang Niên đứng tại trong viện, đưa mắt nhìn Lâm Hằng trọng bóng lưng biến mất ở cửa ra vào. Rất lâu, cũng không có động tĩnh. Ánh mắt bên trong, vẻ kinh nghi vẫn không có tiêu tan. Đêm nay phát sinh đây hết thảy, hắn luôn cảm giác có chút quỷ dị, nhưng lại nói không ra. Ngoài ý muốn nhất đại khái có lẽ là Lâm Hằng trọng thái độ. Hắn biết rõ Lâm Giang Niên tư tàng thích khách, lại tựa hồ như cũng không tức giận. Càng giống là sớm đã có đoán trước. Lâm Giang Niên nhíu mày do dự, suy tư rất lâu, cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng gian phòng. U tĩnh trong gian phòng, trên bàn ngọn đèn thiêu đốt một nửa. Một bộ màu sáng váy ngắn Liêu Tố vẫn như cũ tính tọa trước bàn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên bàn ngọn đèn, suy nghĩ xuất thần. Không biết là đang suy nghĩ gì, trên khuôn mặt lạnh lẽo hình như có một tia hoảng hốt, thật lâu không có tình hồn. Thằng đến ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Lâm Giang Niên thân ảnh xuất hiện. Vào phòng, quan môn, quay người, đi tới trước bàn, ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng. Liêu Tố cũng đúng lúc nước mắt, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt. Hắn đã cùng ngươi nói cái gì? Trầm mặc một lát sau, Lâm Giang Niên trước tiên mở miệng hỏi. Liêu Tố giống như dần dần lấy lại tinh thần giống như, đánh giá hắn một mắt, khẽ gật đầu một cái, trên mặt đạm nhiên, còn có thể hỏi chút gì? Bất quá chỉ là, ta vì cái gì ám sát hắn thôi? Lâm Giang Niên nhíu mày. Chỉ có những thứ này, bằng không thì đâu? Liêu Tố hỏi lại, lại trầm mặc phía dưới, buông xuống đôi mắt, ta vẫn xem nhẹ hắn thì ra hắn đã sớm biết hết thể ân. Lâm Giang Niên chân mày nhíu sâu hơn, có ý tứ gì? Hắn sớm biết ta là thiên thần giáo người. Giống như nghĩ đến cái gì, Liêu Tố trong đôi mắt thoáng qua một tia hoảng sợ, trầm giọng nói, hắn thậm chí có lẽ biết thân thế của ta. Thân thế? Lâm Giang Niên thần sắc ngạc nhiên, hắn biết ngươi thân thế? Lâm Hằng trọng nhận biết nàng hay sao? Hắn nói, ta cùng hắn một vị bằng hữu cũ rất giống. Liêu Tố ánh mắt hình như có một tia mê mang. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, Lâm Hằng trọng nhận biết cha mẹ của ngươi? Ta không biết. Liêu Tố khẽ gật đầu một cái, thần sắc vẫn như cũ mê mang. Lúc trước Lâm Hằng trọng đột nhiên đề lên, nàng cùng hắn một vị bằng hữu cũ dung mạo rất giống lúc, nàng liền đã ý thức được thứ gì. Nàng trong lòng hơi hơi căng thẳng. Cái kia, cha mẹ của ngươi? Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy Liêu Tô ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Chết. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, trầm mặc, không tiếp tục hỏi tiếp. Hắn tựa hồ đoán được chút gì. Cái kia, ngươi vì sao muốn ám sát Lâm Vương? Lâm Giang Niên lại hỏi, vì ngươi phụ mẫu báo thù. Cha mẹ của nàng, chẳng lẽ là chết ở Lâm Hằng trọng trên tay? Liêu Tô trầm mặc phút chốc, gật gật đầu, lại lắc đầu, xem như thế đi. Đây là ý gì? Lâm Giang Niên còn nghĩ tiếp tục hỏi, nhưng Liêu Tố lại không có lại tiếp tục trả lời. Nàng tựa hồ khôi phục một tia tinh thần, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn, nhàn nhạt mở miệng, không nghĩ tới, ta vậy mà không chết được. Trên mặt nàng hình như có một nụ cười khổ, lại giống như tự dễ ước, nguyên bản vốn đã làm xong chờ chết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, rốt cuộc lại sống tiếp được. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi, là ta cứu được ngươi. Lâm Giang Niên gõ bàn một cái nói, nhắc nhở nàng, ngươi hẳn là muốn cảm tạ người là ta. Lúc trước ngoài cửa đối thoại, nàng tự nhiên là nghe thấy được, cũng biết đích thật là Lâm Giang Niên cứu được nàng một mạng. Liên nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Hằng trọng đối với cái này con trai duy nhất yêu chiều lại đến tình trạng như thế. Vì nhi tử, đâm liên tục giết hắn thích khách đều có thể buông tha. Cái này coi là thật vẫn là cái kia sát phạt quả đoán, lệnh người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật Lâm Vương sao? Cho nên, ngắn ngủi thất thần sau, Liêu Tố tính tính nhìn xem Lâm Giang Niên, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Giải dược. Lâm Giang Niên đưa tay, trước tiên đem độc tình giải dược cho ta. Liêu Tố khẽ giật mình, khẽ gật đầu một cái, không phải đã nói với ngươi, độc tình không có giải dược. Ta không tin lắm, luôn hoài nghi ngươi đang gạt ta. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm con mắt của nàng, độc tình coi là thật không có giải dược. Hắn ánh mắt sáng quắc đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, Liêu Tố giật mình thần, trong đôi mắt giống như vô ý thức thoáng qua vẻ kinh hoàng, lại rất nhanh tiêu tan. Không có. Nàng buông xuống đôi mắt, bình tĩnh nói, độc tình đã dung nhập thân thể của ngươi, dần dần cùng ngươi hợp hai là một, từ đầu đến cuối liền không có bất luận cái gì giải dược. Lâm Giang Niên vẫn như cũ nhìn chằm chằm con mắt của nàng, ý của ngươi là, về sau ta muốn cả một đời chịu khống chế của ngươi, vì ngươi sử dụng. Liêu Tố bình tĩnh nói, ta bây giờ không phải cũng rơi vào trên tay ngươi sao? Cái này không giống nhau. Lâm Giang Niên lắc đầu, Liêu Tố bây giờ đích thật là bản thân bị trọng thương rơi vào trên tay hắn, nhưng tất cả những thứ này cũng là tạm thời. Hắn nhưng không có lòng tin có thể hoàn toàn nắm giữ trước mắt cái này tương lai có thể là tông sư cao thủ nữ nhân. Huống chi, nàng còn thông minh như vậy. Lâm Giang Niên càng không có tự tin có thể không bị nàng tính toán âm. Cho nên, nếu như ngươi không cho ta giải dược, lời nói Lâm Giang Niên trầm mặc một hồi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Liêu Tố tính tính nhìn xem hắn, ngươi muốn làm sao không khách khí? Ngươi hẳn là cũng nghe thấy được. Lâm Hằng trọng đem ngươi giao cho ta. Lâm Giang Niên nhìn nàng từ trên xuống dưới, mở miệng nói, cũng liền mang ý nghĩa, ngươi bây giờ sinh tử nắm ở trên tay của ta. Sau đó thì sao? Liêu Tố đôi mắt gảy nhẹ, tựa hồ cũng không lo lắng Lâm Giang Niên sẽ đối với nàng làm những gì. Nếu như ngươi không cho ta giải dược, không hiểu trên người ta cổ độc. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, ta cũng chỉ có thể lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống nước. Xuống nước? Liêu Tố khẽ giật mình, có chút nghe không hiểu. Lâm Giang Niên meo mắt lại, ngươi hẳn nghe nói qua, Lâm trong vương phủ có cái thủy lao a. Nghe được cái này, Liêu Tố thần sắc hơi đổi, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nói xem. Lâm Giang Niên mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Nàng là một cái người thông minh, tự nhiên có thể biết rõ Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ. Lâm Giang Niên cổ độc trên người chưa giải, cũng liền mang ý nghĩa nàng có thể một mực nắm giữ lấy Lâm Giang Niên tính mệnh. Đã như vậy, Lâm Giang Niên không thể không phòng. Vì an toàn của ta, cũng bị không bị ngươi trường khống, ta sẽ đem ngươi nhốt tại nơi đó, ngươi một ngày không cho ta giải dược, ngươi liền một ngày đều khó có khả năng từ bên trong đó đi ra. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ mở miệng. Liêu Tố sắc mặt cuối cùng thay đổi. Nàng xem thấy Lâm Giang Niên ánh mắt sắc bén kia, thanh lanh trắng liễu trên mặt cuối cùng nhiều một chút hoảng hốt. Nàng tại Lâm trong Vương phủ nửa năm, như thế nào không rõ ràng cái kia thủy lao kinh khủng. Vậy căn bản cũng không là người lợi chỗ. Nếu là rơi vào nơi đó, đối với nàng thể xác tinh thần đều sẽ là một hồi nghiêm khắc dày vò. Tha rằng như vậy, nàng còn không bằng chết. Ngươi điên rồi phải không? Liêu Tố cắn răng, làm khuôn mặt khẽ biến. Đúng, ta chính là điên rồi. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng mở miệng, ngươi hoặc là cho ta giải dược, hoặc nghĩ biện pháp giải hết trên người ta cổ độc, hoặc là hai người chúng ta cùng một chỗ xong đời. Vậy thì nhìn một chút, ai chơi trước chơi hay. Tối nay còn có một trường, đừng chờ các vị ngày mai lại nhìn à, còn không biết lúc nào có thể viết ra, kết thúc công việc kịch bản gian khổ. Tấu chương xong, chương 98, chỉ riêng thân thế chương 98, chỉ riêng thân thế lúc ban đêm. Lâm Hằng Trọng đạp vào phủ viện tiền thính, trong tiền thính sớm đã có mấy người xin đợi đã lâu. Vương gia, phủ thượng quản gia đi lên phía trước, thận trọng nói, ngài phân phó Lao Nô đi làm sự tình, Lao Nô đã làm thỏa đáng. Nói xong, quản gia đem một chồng chương mục đưa lên, đây là Vương gia người không ở những ngày này. Trong Lâm Giang thành tất cả thế gia ở giữa lẫn nhau lui tới ghi chép, cùng với mấy ngày nay tới trước phủ bái phòng qua nhân vật Lâm Hằng Trọng tiếp sang số mắt, cúi đầu liếc nhìn phút chốc, khẽ gật đầu, làm khá lắm. Quản gia cúi đầu, đây là lão nô ứng tận chức trách bản phận. Lâm Hằng Trọng ngước mắt, bản vương không có ở đây trong nửa năm này, phía tây nam mặt nhưng có động tĩnh gì? Quản gia nói khẽ, hết thảy không việc gì, phía tây nam mặt trấn thủ Tôn tướng quân đoạn thời gian trước gửi thư, nam cương cảnh nội các quốc gia tàn đảng thế lực mặc dù vẫn như cũ còn tại mưu đồ bí mật, nhưng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Lâm Hằng Trọng mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, không thể sơ suất, Nam Cương chư quốc hoàng tộc hậu nhân đối với bản vương hận thấu xương, những năm này vẫn không có từ bỏ ám sát bản vương, nhu đồ bí mật phục quốc. Để cho mật thám truyền bản vương cầu dụ, lệnh Tôn trưởng cảnh bí mật tới gặp bản vương. Là, quản gia chấn động trong lòng, Tôn tướng quân phụ mệnh trấn thủ Tây Nam cương vực, bây giờ vương gia lại muốn tự mình gặp mặt Tôn tướng quân, chẳng lẽ vương gia là nghĩ? Quản gia ngưng thần phút chốc, lúc này nhanh đi làm. Đợi đến quản gia rời đi về sau, cách đó không xa, một mực trầm mặc không có lên tiếng Trịnh Hiểu số mệnh con người chậm rãi đi lên trước, vương gia. Chuyện gì? Thuộc hạ đã phái người tìm khắp Lâm Vương phủ, cùng với tại trong Lâm Giang thành bày ra thiên la địa võng, thế nhưng thích khách nhưng như cũ bật vô âm tín Trịnh Hiểu số mệnh con người cúi đầu, xin vương gia trách phạt. Lâm Hằng Trọng ánh mắt đạm nhiên, khoát khoát tay, chuyện này tạm không cần phải gấp gáp, bản vương nhường ngươi làm một chuyện khác như thế nào? Trịnh Hiểu số mệnh con người khẽ giật mình, lúc này mới vừa trầm tiếng nói, đã có chút đầu mối trong Lâm Giang thành, đích xác có rất nhiều gia tộc âm thầm cùng kinh thành thế lực từng có qua lại, thậm chí là Trịnh Hiểu số mệnh con người nói đến đây, dừng lại, lại mặt không biểu tình mở miệng, còn có hứa gia. Hứa gia? Lâm Hằng Trọng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhưng lập tức lại giống như sớm đã có đoán trước giống như, bình tĩnh trở lại, xem ra bọn hắn đều không tín nhiệm bản vương, a cười lạnh một tiếng, lại làm cho trong tiền tính bầu không khí phảng phất xuống tới điểm đóng băng. Trịnh Hiểu số mệnh con người trong ánh mắt có sát ý quen quẩn, vương gia, có phải hay không là yêu cầu thủ hạ đi không cần? Lâm Hằng Trọng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, Hứa Lao gia tử bây giờ còn tại trong kinh, chắc hẳn cũng hơn nửa là chịu chiều hướng phát triển. Đến nỗi Hứa gia mắt hắn híp lại, Hứa Lao gia tử trước kia đối với bản vương có ân, chỉ cần Hứa gia không làm ra cách sự tình, liền theo bọn hắn đi thôi. Trịnh Hiểu số mệnh con người ẩn nặc trong ánh mắt cái kia một tia sắc ý, là đợi đến Trịnh Hiểu số mệnh con người rời đi về sau, trong tiền thính khác thân ảnh cũng riêng phần mình rời đi. Rất nhanh, tiền thính trống rỗng. Lâm Hằng Trọng đứng ở trong viện, ngắm nhìn cách đó không xa đen như mực bóng đêm, suy nghĩ xuất thần. Cái kia thâm thúy không thấy đáy trong đôi mắt, ngẫu nhiên thoáng qua vẻ đau thương thần sắc. Thẳng đến sau lưng truyền đến nhu hòa tiếng bước chân, Lâm Hằng Trọng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu. Chỉ Diên thân ảnh xuất hiện, chậm rãi bước vào tiền thính. Chỉ Diên. Lâm Hằng Trọng chậm rãi mở miệng. Vương gia. Chỉ Diên hơi buông xuống đôi mắt, dừng lại, vương gia đi gặp qua điện hạ rồi. Lâm Hằng Trọng khẽ gật đầu. Chỉ Diên trên mặt giống như run lên, cái kia vương gia người đoán không lầm, Giang Niên đích xác tư tàng ám sát bản vương cái vị kia thích khách. Lâm Hằng Trọng nhàn nhạt mở miệng. Chỉ Diên thấp con mắt, không nói chuyện. Từ lá liêu tối hôm qua tiêu thất bắt đầu, nàng liền đoán được chút gì. Hôm nay đi gặp điện hạ, càng xác định trong lòng phỏng đoán. Quả nhiên, là nàng. Một vòng lanh ý từ nàng ánh mắt thực chất thoáng qua. Nghe nói, Giang Niên thích nàng. Lâm Hằng Trọng đột nhiên hỏi. Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, mới nói, điện hạ đích xác cùng nàng mười phần thân cận, những ngày này cơ hồ như ảnh tùy hình. Chắc hẳn là yêu thích. Lâm Hằng Trọng yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt Chỉ Diên, một lúc sau, khẽ thở dài, ủy khuất ngươi. Chỉ Diên khẽ giật mình, rất nhanh túi lầu xuống, đây là nô tỳ phải làm. Lâm Hằng Trọng khẽ gật đầu một cái, thở dài, ngươi vốn là quan gia đại tiểu thư, hẳn là sẽ có người càng tốt hơn sinh cha ngươi trước kia vì cứu bản vương vô ý hy sinh, vô luận như thế nào, bản vương đều thiếu nợ các ngươi Khương gia một cái mạng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Chỉ Diên trong lòng căng thẳng. Cúi đầu trầm giọng nói, ngày xưa gia phụ bị nói xấu phản quốc như phản, Khương gia bị chém đầu cả nhà, nếu không phải vương gia cùng vương phi xuất thủ cứu rút, Chỉ Diên sớm đã là vong hồn, người cha hắn đã là kẻ chắc chắn phải chết, có thể cứu vương gia một mạng, cũng coi như là vì thiên hạ nhân tạo phúc. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Chỉ Diên âm thanh khẽ run. Lâm Hằng Trọng thì là nhìn xem trước mắt cái này tiểu nha hoàn, khẽ thở dài. Nàng vốn là Nhạn Châu quận phòng thủ thiên kim, đáng tiếc cha nàng bị gian nhân làm hại, bị nói xấu cùng địch quốc tư thông, dẫn đến chém đầu cả nhà. Lâm Hằng Trọng cùng nàng cha giao tình rất sâu, trước kia cùng ở tại Nam Cương cảnh nội nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lâm Hằng Trọng tao nộ tập sát lúc, là chỉ riêng phụ thân liều chết cứu rút, lấy tính mạng của mình cứu được Lâm Hằng Trọng một mạng. Nhưng mà chỉ riêng phụ thân sau khi chết không bao lâu, cha nàng đột nhiên bị nói xấu thông đồng với địch phản quốc, bị chém đầu cả nhà. Trước kia Lâm Hằng Trọng thân hãm Nam Cương chư quốc chiến loạn ở trong, không dành phân thân. Hắn trên sự phẫn nộ sách thỉnh cầu thiên tử trọng tra án này, nhưng khi đó hắn chỉ là một tên tướng quân, căn bản bất lực vãn hồi đây hết thể bị kịch phát sinh. Thậm chí, hắn kem chút cũng bị cuốn vào cái kia một hồi hạo kiếp ở trong. Toàn bộ Khương gia bị chém đầu cả nhà, còn lại lưu lại chỉ riêng mẫu thân cùng với mới vừa sinh ra chỉ riêng, trốn qua một kiếp. Nhưng dù cho như thế, cái kia người sau lưng vẫn không có định bỏ qua cho mẹ con các nàng, một đường truy sát, chẳng thảo trừ căn, ngay tại sắp mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, may mắn được Lâm Vương phi cứu mẹ con các nàng. Nhưng chỉ riêng mẫu thân bản thân bị trọng thương, cuối cùng qua đời, còn lại lưu lại trong tã lót chỉ riêng. Sau đó, Lâm Vương phi âm thầm thu dưỡng chỉ riêng, giữ ở bên người. Mãi đến Vương phi ốm chết sau, chỉ riêng theo Vương phi muội muội lưu tại Giang Nam. Mãi đến 3 năm trước đây, Lâm Vương từ Giang Nam đem nàng nhận về vương phủ. Giống như nghĩ đến cái gì, Lâm Hằng Trọng trong đôi mắt hiện lên tự trách thần sắc, đều do bản vương trước kia thấp cổ bé họng, Khương Minh bởi vì bản vương mà chết, bản vương lại ngay cả nhà hắn người đều khó mà bảo toàn. Chỉ riêng buông xuống đôi mắt, mở miệng nói, vương gia không cần tự trách, trước kia vương gia đã tận lực. Năm đó Lâm Hằng Trọng còn không phải sau này có thể quyền khuynh triều chính, chấn nhiếp tiên hạ Lâm Vương. Khi đó hắn bất lực thay đổi hết thảy. Khương Minh trước kia làm người chính trực, làm quan liêm minh công chính, sao lại làm ra phản quốc sự tình tới? Lâm Hằng Trọng ánh mắt dần dần băng lãnh, chuyện năm đó tất nhiên là có người hãm hại, những năm gần đây bản vương một mực tại cha. Thằng đến trước đó không lâu, cuối cùng có chút manh mối chắc hẳn, ngươi cũng cần phải biết đi. Chỉ riêng im lặng không lên tiếng gật đầu, chỉ là trong đôi mắt lanh ý càng rõ ràng. Trong vương phủ tất cả tình báo đều biết từ nàng xem qua, chuyện năm đó nàng đã sớm biết. Có chút chất tướng, sớm đã nổi lên mặt nước. Lâm Hằng Trọng ngước mắt nhìn về phía Chỉ riêng, trầm giọng nói, chỉ là năm đó sự tình đã hết thảy đều kết thúc, chứng cứ cơ hồ đều bị tiêu hủy, muốn bình thường lật lại bản án, thay các ngươi Khương gia tắm rửa mà quất, cơ hồ đã không có khả năng. Chỉ riêng trong lòng khẽ giật mình, lập tức biết rõ. Đúng vậy à, trước kia những người kia chính là chạy hãm hại các nàng Khương gia tới, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, năm đó chứng cứ sớm bị hủy không sai biệt lắm, các nàng Khương gia chỉ còn lại có một mình nàng. Muốn lật lại bản án, cơ hồ đã là không có khả năng. Bất quá, không có chứng cứ thì tính sao? Lâm Hằng Trọng thần sắc băng lãnh, lại nhìn về phía Chỉ Diên, ánh mắt dần dần nhu hóa chút, vô luận như thế nào, bản vương đều biết trả lại cho các ngươi Khương gia một cái trong sạch, để cho trước kia hãm hại các ngươi Khương gia người, trả giá thê thảm đại giới. Chỉ Diên lại là trầm mặc sau một hồi, đột nhiên ngước mắt, nhìn qua Lâm Hằng Trọng, "Vương gia, nô tỳ có một điều thỉnh cầu." "Nói đi." Lâm Hằng Trọng điểm gật đầu, bản vương một mực đem ngươi đích thân nữ nhi nhìn, có chuyện gì cứ việc nói đi. Trước kia Khương phụ vì cứu hắn hy sinh tại Nam Cảnh, Lâm Hằng Trọng vẫn đối với chuyện này ấy nấy không thôi. Sau đó Khương gia bị chém đầu cả nhà, hắn cũng không có thể ra sức, trong lòng đối với cái này càng ấy nấy. Sau biết được Vương phi chứa chấp Khương gia huyết mạch duy nhất, Lâm Hằng Trọng tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Những năm này Chỉ Diên một mực lưu lại Giang Nam, thẳng đến 3 năm trước đây hắn tự mình đi một chuyến Giang Nam, đang hỏi qua Chỉ Diên ý kiến sau, đem Chỉ Diên nhận về vương phủ, lấy thế tử điện hạ thị nữ thân phận lưu tại vương phủ. Chỉ Diên mặc dù trên danh nghĩa là thị nữ, nhưng Lâm Hằng Trọng lại coi nàng là thân nữ nhi đối đãi, nàng tại trong vương phủ có không thua gì thế tử điện hạ địa vị, chịu ngàn vạn sủng ái vào một thân. Cái này cũng là vì cái gì? Phủ thượng rất nhiều người cũng hoài nghi Chỉ Diên là Lâm Vương con gái tư sinh nguyên nhân, mà Lâm Hằng Trọng chi cho nên làm như vậy, có lẽ có mấy phần đối với chuyện năm đó bù đắp cùng thua thiệt. Nếu là trước kia Khương phụ không có chết, có thể hay không kết quả hoàn toàn không giống. Tạ Vương gia hậu ái. Chỉ Diên thấp con mắt, trầm mặc phía dưới, nhẹ giọng mở miệng, "Nô tỳ, nghĩ chính mình đi báo năm đó thủ." Lâm Hằng Trọng khẽ giật mình, giống như ý thức được cái gì, "Ngươi phải ly khai vương phủ." Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, vẫn là khẽ gật gật đầu, "Trước kia Khương gia chịu gian nhân chỗ hãm hại, đến mức chém đầu cả nhà, đây là Chỉ Diên huyết hải thâm, cựu Chỉ Diên đặc biệt muốn thỉnh cầu vương gia, cho phép nô tỳ chính mình tự tay đi báo thù này. Đi thay cha mẹ, cùng với Khương gia cái kia tất cả người vô tội, muốn một cái công đạo." Chỉ Diên ngữ khí không lạnh không nhạt, giống như là tại bình tĩnh nói một kiện chuyện rất bình thường. Đích xác, trước kia Khương gia diệt môn, khi đó Chỉ Diên còn tại trong tã lót, cũng không bất cứ trí nhớ gì ấn tượng. Bây giờ cho dù là báo thù, đối với nàng mà nói cũng không quá nhiều tâm tình chập chờn. Lâm Hằng Trọng trầm mặc phút chốc, khẽ thở dài, "Đã ngươi đã nghĩ kỹ, vậy bản vương cũng sẽ không giữ lại." Nói xong, hắn khẽ gật đầu một cái, "Bản vương biết, 3 năm trước đây ngươi nguyện ý theo bản vương vào vương phủ, là vì báo ân. Bây giờ Giang Niên cũng đã lớn lên, tính tình dần dần trầm ổn. Ngươi trong 3 năm này tại trong vương phủ, chỉ sợ cũng thụ không thiếu ủy khuất ta." Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, "Nô tỳ không bị khuất. Ngươi cũng không cần giấu giếm bản vương." Lâm Hằng Trọng mở miệng, "Giang Niên tiểu tử kia, hẳn là không thiếu đối với ngươi nói năng lỗ mãng, nói lời ác độc à?" Chỉ Diên trầm mặc, một lúc sau, khẽ gật đầu một cái, "Điện hạ bản tính không xấu." Lâm Hằng Trọng trong đôi mắt thoáng qua một tia khác thường, lại khẽ gật đầu một cái, "Cũng là khó khăn cho ngươi, bây giờ ngươi vừa đi ý đã tuyệt, bản vương tử cũng sẽ không ngăn cản." Nói xong, Lâm Hằng Trọng từ bên hông gỡ xuống một khối lệnh bài, đưa cho nàng, "Ngươi từ nhỏ đến lớn cực ít đi ra ngoài, lần này rời đi vương phủ khó tránh khỏi sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nếu có khó khăn, cầm này lệnh bài liền có thể tùy ý điều khiển Lâm Châu cảnh nội bất luận cái gì binh mã. Dù là đi địa phương khác, tấm lệnh bài này cũng có thể để cho điều động quan phủ nhân thủ vì ngươi sử dụng. Chỉ Diên tiếp nhận lệnh bài, ánh mắt ngơ ngẩn, đa tạ vương gia. Lâm Hằng trọng khoát khoát tay, thở dài nói, bất kể như thế nào, cái này vương phủ mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Ngươi như báo thủ sau không chỗ đi, cứ việc trở về vương phủ tới. Bất kể lúc nào, vương phủ vĩnh viễn là nhà của ngươi. Tấu chương xong, chương 99, cuối cùng một đêm chương 99, cuối cùng một đêm trong gian phòng, đèn đuốc sáng trưng. Sáng tỏ rộng rãi phòng ngủ, chập chờn đèn đuốc bên trong, phản chiếu ra hai thân ảnh, tại yên tĩnh này ban đêm, lộ ra phá lệ quỷ dị. Trước bàn, hai thân ảnh yên tĩnh đối mặt. Lâm Giang Nghiên mặt không biểu tình, thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia trương bạch tích mà hơi hư nhược khuôn mặt, không có chút rung động nào. Ánh mắt bên trong mơ hồ mang theo vài phần sáng rực cùng sắc bén, bức bách khí thế. Liêu trầm mặc như trước, chỉ là cái kia vốn là sắc mặt tái nhợt, theo Lâm Giang Nghiên mở miệng mà dần dần trở nên càng trắng bệnh. Nhìn qua Lâm Giang Nghiên cái kia ánh mắt kiên quyết, nàng trong lòng hơi rung động. Người quả nhiên là điên rồi. Nàng hít thở sâu một hơi, trầm mặc nói, cho nên, ngươi đây là tại áp chế ta. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Lâm Giang Nghiên vẫn như cũng nhìn chằm chằm nàng, áp chế cũng muốn, uy hiếp cũng được. Tóm lại, ta muốn giải dược. Sắc mặt tái nhợt giống như nghĩ đến cái gì, hô hấp có chút run rẩy, Liêu Tố nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Nghiên, trong lòng đã biết rõ chút gì. Hai tháng qua này, nàng từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn trưởng không hắn. Lâm Giang Nghiên tâm tư quá sâu, phong cách hành sự càng là cực kỳ quỷ dị, càng quan trọng chính là, hắn có ý nghĩ của mình, khó mà trưởng khống. Dù là phía trước lá mặt lá trái, nhưng như cũng âm thầm tính toán nàng. Bây giờ nàng bản thân bị trọng thương, luôn hãm Lâm Vương phủ, hắn há sẽ bỏ qua cái này thoát khỏi nàng khống chế cơ hội thật tốt. Đêm nay, bây giờ, liền tại đây trời tối người yên phía dưới. Nàng từ trong ánh mắt của hắn, thấy được ánh mắt kiên quyết. Hắn là nghiêm túc. Trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ, ánh mắt nàng giật mình thật lấy, lặng lặng nhìn hắn chằm chằm. Độc tình, đích xác không có giải dược. Đang trầm mặc rất lâu, Liêu Tố hít thở sâu một hơi, ngước mắt theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng, bất quá, cũng đích xác có biện pháp có thể giải. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, ánh mắt tùy theo đột nhiên nhíu lại. Nàng quả nhiên vẫn là lừa người. Tình cụ này, quả nhiên có thể giải. Biện pháp gì? Lâm Giang Niên trầm giọng truy vấn. Chỉ là Liêu Tố lại không có tiếp tục mở miệng, liếc mắt nhìn hắn sau, cúi đầu thấp xuống, giống như suy xét do dự cái gì. Trầm mặc rất lâu, nàng mới khẽ cắn môi dưới, ta cần thời gian suy tính một chút. Cân nhắc. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Liêu Tố nhìn chăm chú đôi mắt của hắn, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy, ta bây giờ còn có thể chơi hoa dạng gì? Lâm Giang Niên ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, trên dưới dò xét sau một hồi, bao lâu? Nàng nghĩ nghĩ, mấy ngày a không có khả năng. Lâm Giang Niên tuyệt đối gật bỏ, suy tư phút chốc, cho ngươi tối đa là một buổi tối. Liền đêm nay. Nói xong, Lâm Giang Niên liếc qua ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. Sáng mai trước hừng đông sáng, ta muốn nhìn thấy phá giải tình cổ chi pháp. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, bằng không, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Liêu Tố trong đôi mắt hình như có một tia buồn bực xấu hổ thoáng qua, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại, nàng mắt liếc ngoài cửa sổ bóng đêm. Một đêm sau, giống như nghĩ đến cái gì, nàng trong lòng lại độ khẽ run lên. Ngước mắt lại liếc mắt nhìn trước mặt Lâm Giang Niên, cuối cùng gật đầu một cái, "Hảo." Nàng gật đầu, lập tức chậm rãi đứng dậy. "Ngươi đi đâu?" Lâm Giang Niên gặp nàng động tác, mở miệng, "Đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi." Liêu Tố bình tĩnh mở miệng, nàng cần thời gian tỉnh táo lại thật tốt suy tính một chút. Bây giờ tất nhiên Lâm Vương sẽ không cần mệnh của nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không cần lại chứa chấp nơi này. "Không được." Ai ngờ, Lâm Giang Niên lại lắc đầu, nhìn xem nàng, "Ngươi đêm nay cũng là không thể đi, liền lưu tại nơi này." Lâm Giang Niên tự nhiên không đốc, cho nàng trong một đêm thời gian cân nhắc, nhưng cũng không có ý định để cho nàng thoát đi ánh mắt. Từ giờ trở đi, khi chưa có giải trừ hết trên thân cổ độc, Lâm Giang Niên sẽ không để cho nàng thoát đi mí mắt của mình phía dưới, sẽ không cho nàng cơ hội thoát thân. Liêu Tố khẽ giật mình, lập tức giống như nghĩ đến cái gì, làm khuôn mặt từng đỏ, "Ta không quay về, như thế nào nghỉ ngơi? Ngươi đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi." Lâm Giang Niên mở miệng, ngẩng đầu nhìn nàng, "Ngược lại, ngươi đừng nghĩ từ ta trong tầm mắt tiêu thất." Liêu Tố, nàng khẽ cắn môi dưới, nổi giận một dạng theo dõi hắn, đã thấy Lâm Giang Niên thần sắc thờ ơ, rõ ràng đêm nay không có ý định thả nàng đi. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng Liêu Tố chỉ có thể cắn cắn môi, buồn buồn lần nữa ngồi xuống. Lâm Giang Niên không để nàng đi, nàng đích xác cũng đi không được. Gặp nàng tức thời như vậy nghe lời, Lâm Giang Niên đổ nhẹ nhàng thở ra, lại lườm nàng một mắt, nhịn không được nói, "Đã có giải cổ độc chi pháp, ngươi vì cái gì không muốn nói? Giữa ngươi ta cũng không thâm cừu đại hận, ngươi cần gì phải như thế cứng rắn bắt lấy ta không thả?" Lâm Giang Niên rất không thể hiểu được. Hai tháng này sớm chiều ở chung, giữa hai người không thể nói là bạn rất thân, nhưng cũng đã có thể xem là phối hợp ăn ý đồng bạn, người ta cũng nói lâu ngày sinh tình, mặc dù còn không có ngày. Nhưng sớm chiều ở chung lâu lại không có bất luận cái gì ân oán, dưới mắt đến một bước này, nàng coi như không xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, tốt xấu cũng nên lùi một bước ra. Vì cái gì chính là không muốn nhả ra. Liêu Tố vẫn như cũ khẽ cắn môi dưới, hận hận nhìn hắn một cái, "Ta sớm nói rồi, cái này cổ độc không có giải dược. Ngươi mới vừa nói có giải trừ chi pháp, rất phiền phức, có nhiều phiền phức." Có Liêu Tố kém chút thoát ra, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp thoáng qua một vòng hưng vận. Hít thở sâu một hơi, quay mặt qua chỗ khác, không lên tiếng nữa. Lâm Giang Niên thấy thế, nheo mắt lại, "Ngươi quả thực không muốn nói." Nàng liếc mắt nhìn hắn, "Không phải còn có một đêm thời gian sao?" "Lâm Giang Niên, đi, vậy thì cho ngươi một đêm. Hy vọng ngươi buổi sáng ngày mai đừng để ta thất vọng. Sự kiên nhẫn của ta thật sự rất có hạn." Lâm Giang Niên mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, tất nhiên nàng muốn một đêm, vậy thì cho nàng cuối cùng một đêm. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên không còn nói nhảm. Đứng dậy, đi tới một bên trên mặt thảm, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu luyện công. Đêm nay Lâm Hằng Trọng đột nhiên đả thông thân thể của hắn các nơi kinh mạch, Lâm Giang Niên rõ ràng có thể cảm giác được thể nội cái kia tràn đầy nội lực phun trào. Những ngày này nguyên bản có chút đình trệ nội công, cũng giống là đột nhiên phá vỡ gông cùm xiềng xích, tiến bộ phi tốc. Mơ hồ trong đó, Lâm Giang Niên cảm giác hắn đã chạm đến Huyền Dương Tâm Pháp nhất trọng biên giới, theo thể nội tâm pháp vận chuyển, nội lực phun trào, tựa hồ càng ngày càng gần. Trung quanh, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Trước bàn, Liêu Tô ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên ngồi dưới đất Lâm Giang Niên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ngơ ngẩn rất lâu. Trong đầu phảng phất làm cái gì chật vật quyết định, vô số ý niệm hiện lên, cái kia trắng nõn mà hư nhược trên mặt nổi lên một vòng đỏ tươi. Một lúc sau, nàng hít thở sâu một hơi, thấp con mắt, hình như có một tia ảm đạm ánh mắt thần sắc thoáng qua. Cuối cùng, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Sáng sớm, thiên tảng sáng. Một tia dương quang chậm rãi từ viện tử xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy xuống tiến gian phòng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất địa bàn Lâm Giang Niên, chậm rãi mở mắt. Mắt sáng tâm triệt, hình như có tinh quang thoáng qua. Toàn thân khí huyết cuộn cuộn, tựa như rời sông lấp biển giống như mãnh liệt. Cảm thụ được thể nội cái kia khí tức bàng bạc, Lâm Giang Niên lại khẽ thở dài. Kém một chút. Tối hôm qua, hắn rõ ràng cảm nhận được cách kia Huyền Dương nhất trọng đã đến gần vô hạn, nhưng theo hắn không ngừng nếm thử tới gần đột phá, nhưng dù sao kém một chút. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Khoảng cách Huyền Dương nhất trọng vẫn là kém một chút như vậy. Khẽ thở dài, Lâm Giang Niên cũng không có quá thất vọng. Dưới mắt mặc dù còn không có bước vào Huyền Dương nhất trọng, nhưng đã đến gần vô hạn. Có lẽ thiếu là một cơ hội. Bất quá, Lâm Giang Niên bây giờ còn có chuyện càng trọng yếu phải làm. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào cách đó không xa bình phong, sau đó trên giường nằm một thân ảnh. Liêu Tố. Lâm Giang Niên ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén. Tối hôm qua, hắn cho Liêu Tố cuối cùng một đêm cơ hội, trước hừng đông sáng nàng muốn đem giải trừ cổ độc biện pháp nói ra. Dưới mắt trời đã sáng, cũng là thời điểm. Lâm Giang Niên chậm rãi tới gần bình phong, xuyên qua bình phong tới gần giường. Trong tầm mắt xuất hiện một tấm tinh xảo mà trắng non gương mặt. Một vị tuổi trẻ nữ tử đang lẳng lặng nằm ở trên giường, một đầu đen nhánh tóc xanh phía dưới lộ ra một tấm hơi có vẻ mấy phần tiểu tụy mà hư nhược khuôn mặt, ta thấy mà yêu. Hai con ngươi nhẹ nhàng nhắm, hô hấp nhẹ nhàng, giống như đang tại ngủ say, như thế động lòng người bộ dáng, làm cho người thương tiếc. Lâm Giang Niên chăm chú nhìn thêm vài lần, tự dưng nhớ tới hơn phân nửa tháng trước vào cái ngày đó buổi tối, trong lòng có mấy phần kinh dị, nhưng lập tức ánh mắt lại ngưng thần khôi phục. Đang muốn lúc mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó vang lên tiểu trúc âm thanh, điện hạ. Chuyện gì? Chỉ Diên tỷ tỷ tới, đến tìm ngài. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, đôi mắt đột nhiên nhíu lại. Chỉ Diên lại tới? Tìm hắn? Tìm hắn có chuyện gì? Lâm Giang Niên nhíu mày, quay đầu mắt nhìn trên giường vẫn như cũ vẫn còn ngủ say Liêu Tố. Do dự một chút, xoay người lại tới cửa, mở cửa. Ngoài cửa, yên tĩnh đứng hai thân ảnh. Một thân màu sáng váy ngắn tiểu trúc, thận trọng đứng ở một bên. Dưới mái hiên, một bộ làm thanh sắc váy dài Chỉ Diên đang lặng lặng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên lúc nhẹ nhàng liếc nhìn, sau đó nhẹ giọng mở miệng, điện hạ, có việc. Lâm Giang Niên nhíu mày, dưới mắt hắn không hy vọng bị người quấy rầy, để tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ Diên lại tựa hồ như sớm đã coi đoán trước, liếc qua bên cạnh tiểu trúc, ngươi đi xuống trước đi. A, tiểu trúc chớp mắt nhìn một chút điện hạ, lại nhìn một chút Chỉ Diên tỉ tỉ, khôn khéo chạy ra. Sau đó, Chỉ Diên thu hồi ánh mắt, rơi vào Lâm Giang Niên sau lưng, cùng với phía sau hắn trong phòng. Lá Liễu, còn tại ngươi trong phòng a? Chỉ Diên đột nhiên mở miệng. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hơi hồ nghi, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Hằng Trọng tối hôm qua đã đem Lá Liêu giao cho chỗ khác đường, Lâm Giang Niên tự nhiên không lo lắng Chỉ Diên sẽ nhìn thấu cái gì. Bất quá, nàng sáng sớm xuất hiện, muốn chỉnh ý đồ xấu gì? Chỉ Diên tựa hồ nhìn ra Lâm Giang Niên cảnh giác, nhẹ giọng mở miệng, tất nhiên vương gia không truy cứu thích khách tội lỗi, nô tỳ tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời, nô tỳ hôm nay đến đây, chỉ là muốn gặp nàng một mặt. Gặp nàng một mặt? Lâm Giang Niên nhíu mày, ngươi muốn gặp nàng? Ân. Vì cái gì? Chỉ Diên đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, thản nhiên nói, nô tỳ muốn gặp một lần vị này giấu ở trong vương phủ, nửa năm không bị phát hiện thích khách đến tuột cùng là phương nào lai lịch, còn có chút sự tình muốn tìm nàng xác nhận một chút. Chuyện gì? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Chỉ Diên truy vấn. Chỉ Diên thấp con mắt, nô tỳ một chút nghi hoặc thôi, muốn tìm nàng xác nhận một chút. Lâm Giang Niên nhíu mày, hắn cũng không có nghe nói qua Chỉ Diên cùng Liêu Tố quan hệ rất gần. Xác nhận nghi hoặc, chẳng lẽ là vì xác nhận Liêu Tố mà đến? Chỉ Diên gặp Lâm Giang Niên không nói chuyện, trầm mặc phía dưới, nhẹ giọng mở miệng, nếu là điện hạ không tiện, đây cũng là thôi. Nói xong, nàng khẽ gật đầu một cái, nô tỳ quay dậy. Chỉ Diên quay người muốn rời đi. Chờ đã. Lâm Giang Niên mặt không thay đổi gọi nàng lại. Trong gian phòng, cổ kính trang hoàng, tinh xảo mà thanh nhã. Chỉ Diên bước vào gian phòng, bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp liếc nhìn, rơi vào cách đó không xa bình phong sau đó. Giường bên cạnh, một thân ảnh đang lặng lặng ngồi. Liêu Tố, chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Ngồi ở bên giường, xuyên thấu qua bình phong yên tĩnh nhìn chăm chú lên cửa ra vào Chỉ Diên. Sau đó đứng lên, chậm rãi bước ra. Thẳng đến trước bàn lúc, vừa mới dừng bước lại. Chỉ Diên yên tĩnh nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt hơi tái nhợt, lại thân sắc bình tĩnh, không có chút nào bản phận khiếp ý Liêu Tố. Cùng nàng trong ấn tượng ký ức chênh lệch rất xa. Chỉ Diên trầm mặc rất lâu, vừa mới mở miệng, ngươi giấu quả nhiên đủ sâu. Không có chút rung động nào ngữ khí. Liêu Tố ánh mắt đạm nhiên, lườm nàng một mắt, nếu là giấu không đậm, há không sớm bị ngươi phát hiện. Chỉ Diên trầm mặc. đích xác, nếu là nàng ẩn tàng không đậm, tuyệt đối chạy không khỏi con mắt của nàng. Cũng đang bởi vì nàng quá biết ngụy trang, đến mức cẩn thân trong vương phủ nửa năm vẫn như cũ bình yên vô sự. Lá Liễu, Chỉ Diên nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc một lát sau, là tên thật của ngươi. Liễu Tố nước mắt, đôi mắt đẹp rơi vào trên người nàng, giống như cười mà không phải cười, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ Diên mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút gì. Mà Liễu Tố ánh mắt cũng rất lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Tại cái này vương phủ trong nửa năm, nàng dùng tên giả Lá Liễu, ngụy trang thành phụ thượng một cái nha hoàn hạ nhân, mỗi lần đối mặt Chỉ Diên lúc, đều phải giả ra yếu đuối cung kính bộ dáng. Hôm nay là nàng lần thứ nhất bình tĩnh như vậy đánh giá nàng. Như vậy Liễu Tố trong đôi mắt đẹp hình như có dị sắc, đánh giá trước mắt Chỉ Diên, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, đột nhiên mở miệng, thân thế của ngươi lai lịch, vương gia nói cho ta biết. Liễu Tố thần sắc khẽ giật mình, nụ cười trên mặt hơi hơi tiêu thất, sau đó nhìn chằm chằm nàng, dần dần đạm nhiên đứng lên, sau đó thì sao? Thiên Thần Giáo. Chỉ Diên chậm rãi nhắc lên cái tên này, giống như suy tư phút chốc, nhìn nàng, thản nhiên nói, nếu nhớ không lầm, cái này giáo phái tại mười mấy năm trước từng tại Miêu Cương cảnh nội xuất hiện qua, bất quá rất nhanh tan thành mây khói, giống như nghĩ đến cái gì. Chỉ Diên nhìn chằm chằm nàng, ngươi là Miêu Cương hậu nhân. Liễu Tố giống như cười mà không phải cười, phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Ngươi không phải Miêu Cương hậu nhân. Chỉ Diên nhìn xem nàng, mặt không biểu tình mở miệng. Liễu Tố giống như khẽ giật mình, ngươi chắc chắn như thế? Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh như trước nhìn xem nàng, trong đôi mắt hình như có vẻ khác lạ thoáng qua. Cho nên, ngươi hôm nay tới tìm ta, chỉ là vì nói với ta những thứ này. Có một chuyện, muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Chuyện gì? Các ngươi Thiên Thần Giáo giáo chủ là ai? Chỉ Diên đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, mặt không biểu tình mở miệng. Liễu Tố khẽ giật mình, xoáy mà nheo mắt lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chỉ Diên không có mở miệng. Liễu Tố nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như cười mà không phải cười, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là từ trong ngực lấy ra một thứ, đặt ở Liễu Tố mặt phía trước. Khi Liễu Tố nhìn thấy đồ vật trước mặt lúc, đôi mắt đẹp khẽ giật mình, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, sững sờ tại chỗ. Thứ này, ngươi là từ lâu tới? Vốn là nghĩ một hơi đem cái này kịch bản viết xong đổi mới một mặt chữ, nhưng về thời gian không còn kịp rồi, trước tiên càng một trường, chương sau viết một nửa, sau đó lập tức càng. Đấu chương xong, chương 100, giải độc tình chân chính biện pháp chương 100, giải độc tình chân chính biện pháp ngoài viện. Lâm Giang Niên đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem cửa phòng đóng chặt, trong lòng có như vậy mấy phần tâm tình bất an. Các nàng hai người trong phòng nói cái gì? Chỉ Diên em đẹp vì sao muốn gặp Liễu? Còn có, nàng hôm nay tựa hồ có chút kỳ quái. Đang lúc Lâm Giang Niên suy tư thời điểm, cửa phòng chậm rãi đẩy ra, Chỉ Diên từ trong phòng đi ra. Ngước mắt, nhìn thấy đứng tại dưới mái hiên chờ đợi thời gian dài Lâm Giang Niên. Như thế nào? Lâm Giang Niên mở miệng. Chỉ Diên khẽ gật đầu, tốt. Lâm Giang Niên thuận thế ánh mắt hướng về phía sau nàng liếc mắt nhìn, hơi hồ nghi nói, ngươi không có giết ngươi nàng à? Không có. Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái. Lâm Giang Niên lúc này mới yên lòng lại. Nô tỳ cáo lui. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên dừng bước lại. Điện hạ. Ân. Lâm Giang Niên không hiểu quay đầu. Ngươi nếu đem nàng lưu lại bên cạnh ngươi, muốn bạn phần cẩn thận. Chỉ Diên mở miệng. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, Chỉ Diên đây coi như là đang quan tâm hắn, nhắc nhở hắn muốn coi chừng Liễu Tố. Giật mình thần phút chốc, Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, gật đầu, bản thế tử trong lòng hiểu rõ. Còn có Chỉ Diên lại dừng lại, đợi nàng tốt một chút. Nói đi, quay người rời đi. Lâm Giang Niên ánh mắt sững sờ. Đợi nàng tốt một chút. Chỉ Diên đây là không hiểu đâu. Vừa nói phải để phòng Liễu Tố, một bên còn nói muốn đối nàng tốt một chút. Có ý tứ gì? Nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Chỉ Diên thân ảnh đã từ trong viện rời đi tiêu thất. Lâm Giang Niên tập trung ý chí, chậm rãi bước vào trong gian phòng. U tĩnh trong phòng, Liễu Tố đang ngồi ở trước bàn, cầm trong tay một cái túi thơm, cái kia trở nên trắng trên mặt tinh tế, hình như có chút hoảng hốt. Thẳng đến Lâm Giang Niên đi đến trước người, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đây là cái gì? Lâm Giang Niên lướt qua, ánh mắt lại rơi vào trên mặt nàng, Chỉ Diên cùng ngươi nói cái gì? Không có gì. Liễu Tố hít thở sâu một hơi, thu liễm trên mặt cái kia một tia cảm xúc, đem túi thơm thu hồi, khe khẽ lắc đầu. Chỉ là cái kia thanh lãnh trên mặt tái nhợt, từ đầu đến cuối có mấy phần hóa không đi dị sắc, giống như đang do dự dầu gì cái gì. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn rất lâu, lúc này mới thu tầm mắt lại. Rất rõ ràng, Chỉ Diên chắc chắn là cùng với nàng nói chút gì. Bất quá, cái này đều không phải là Lâm Giang Niên quan tâm. Cuối cùng một đêm thời gian ta đã cho ngươi. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, đưa tay, giải dược đâu? Dưới mắt, giải trừ thể nội cổ độc mới là chuyện trọng yếu nhất. Trừ cái đó ra, Lâm Giang Niên đối với những thứ khác đều không có hứng thú. Liêu Tố tựa hồ ngơ ngác một chút, ngước mắt đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn phút chốc. Hình như có chút hoảng hốt, cuối cùng lại thâm sâu hít thở một cái khí. Giấy bút. Nàng mở miệng. Lâm Giang Niên không hiểu, lườm nàng một mắt, nhưng vẫn là từ một bên trên giá sách lấy ra giấy bút. Mai mực. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn. Lâm Giang Niên biểu hiện trên mặt một trận. Một màn này tựa hồ giống như đã từng quen biết, chỉ là nhân vật thay đổi. Lâm Giang Niên kiềm chế tâm tình sôi động, mà không thay đổi bắt đầu mài mực. Liêu Tố nhưng là nâng bút, hơi suy tư phút chốc, sau đó biết, chậm rãi trên bản trên tuyên chỉ viết xuống cái gì. Sau một lát, Liêu Tố ngừng bút, chậm rãi thở ra một hơi. Tốt. Lâm Giang Niên nhíu mày, ánh mắt nhìn, đây là cái gì? Dược liệu. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, ngươi đi đem phía trên này dược liệu đưa tới, mài thành bột sau, dày vò ăn bảo. Chỉ đơn giản như vậy? Lâm Giang Niên có chút hồ nghi. Tự nhiên không phải. Liêu Tố bình tĩnh nói, ngươi đi trước làm theo, đem dược liệu thu thập tốt lại nói. Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn như cũ hồ nghi, nhìn chằm chằm phía trên dược liệu, trong đó đại bộ phận cũng không có nghe nói qua. Ta đi đâu tìm những dược liệu này? Liêu Tố nhạt nhạt nói, như ý lâu. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, nhìn chằm chằm nàng, ngươi không có gạt ta. Ngươi tất nhiên muốn giải độc tình, bây giờ ta viết ra tới, ngươi lại vì cái gì không tin? Liêu Tố nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Lâm Giang Niên không nói chuyện, hắn đôi trước mắt nữ nhân này thật sự là tín nhiệm không nổi. Cho dù là lúc này, vẫn như cũ đề phòng hắn có phải hay không đang dỗ lừa gạt mình. Nhìn chằm chằm trên bàn phương thuốc, trầm mặc phút chốc, gật gật đầu, hảo, ta liền tin ngươi lần này. Lâm Giang Niên cầm lấy trên bàn phương thuốc, quay người rời phòng. Những dược liệu này tất nhiên chỉ có Như Ý Lâu bên trong có, cái kia Lâm Giang Niên cũng chỉ có thể tự mình đi một chuyến Như Ý Lâu. Bất quá để phòng vạn nhất, trước lúc rời đi, Lâm Giang Niên đặc biệt dặn dò phụ thượng mấy tên thị vệ canh giữ ở ngoài viện, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, chỉ để đoạn tuyệt Liêu Tố thoát thân khả năng. Chờ làm xong đây hết thảy, hắn mới hài lòng tiến đến Như Ý Lâu. Trong gian phòng, đợi đến Lâm Giang Niên rời đi về sau, Liêu Tố ánh mắt vẫn như cũ ngơ ngẩn, giống như đang suy tư điều gì. Cúi đầu nhìn xem trong tay cái kia siết chặt túi thơm, cuối cùng tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm, hít thở sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định. Nàng chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. "Liêu, Lá Liêu tỷ tỷ." Ngoài cửa, Tiểu Trúc Làm nhìn thấy Liêu Tố từ thế tử điện hạ trong phòng đi ra lúc, lập tức mở to hai mắt, tròn trịa trong mắt nhỏ tràn đầy không thể tin thần sắc. "Liêu Tố tỷ tỷ, như thế nào từ điện hạ trong phòng đi ra? Phía trước như thế nào không có thấy nàng đi vào?" "Chờ đã." Tiểu Trúc rất nhanh phát hiện chút gì, Liêu Tố tỷ tỷ mặc trên người, như thế nào giống như là y phục của nàng. Nhìn cái kia bị chống đỡ phình lên quần áo, Tiểu Trúc lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. "Cái này, thật là y phục của nàng sao?" "Tiểu Trúc." Liêu Tố nhẹ giọng mở miệng. "Lá Liêu tỷ tỷ." Tiểu Trúc đội vàng đi lên phía trước. "Có thể giúp ta đi làm một việc sao?" Liêu Tố mở miệng. Cái gì?" Tiểu Trúc nước mắt, nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì, lắc lắc đầu, "Thế nhưng là điện hạ nói, hắn không có trở về trước, không cho phép chúng ta bất luận kẻ nào ly khai nơi này." Liêu Tố khẽ giật mình, lập tức khỏe miệng cong lên. Hắn ngược lại là cẩn thận, không cho nàng một điểm cơ hội chạy thoát. "Ta nói không phải cái này." Liêu Tố khẽ gật đầu một cái, nhìn nàng một mắt, "Đi giúp ta chuẩn bị chút nước nóng." "Nước nóng?" "Ừm." Ám sát Lâm Vương thất bại, nàng bị thúc ép trốn ở Lâm Giang Niên trong phòng, mấy ngày nay trên thân lây dính không ít vết máu, toàn thân không thoải mái. Nàng nhẹ giọng mở miệng, "Ta nghĩ tắm rửa đổi thân quần áo, còn có lại đi giúp ta chuẩn bị một ít thức ăn." "Như Ý Lâu." Lâm Giang Niên cầm Liêu Tố viết xuống phương thuốc, tại trong lâu tìm kiếm. Như Ý Lâu không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tới gần, Lâm Giang Niên chỉ có thể tự mình động thủ tìm kiếm. Cũng may trong Như Ý Lâu dược liệu phân loại ngược lại là khá là rõ ràng, Lâm Giang Niên rất nhanh tìm được không thiếu phương thuốc bôi thuốc tải. Chỉ có điều, đợi khi tìm được cuối cùng một gốc dược thảo lúc, làm thế nào cũng tìm không thấy. Hoa mật thảo. Lâm Giang Niên nghe cái tên xa lạ này, chưa từng nghe qua. Tại trong lâu lục soát vài vòng, cũng không thể tìm được. Điện hạ. Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm dàn mua. Lý Lao chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tầng này, hơi có chút nghi ngờ nói, điện hạ đây là đang tìm cái gì? Hắn đã nhìn thấy điện hạ lật ra mấy lần, không biết tìm được đồ vật gì. Nhìn thấy Lý Lao, Lâm Giang Niên con mắt hơi hơi sáng lên. Đúng a. Hắn như thế nào quên Lý Lao tiền bối? Lý Lao tiền bối tại bên trong Như Ý Lâu này chờ đợi lâu như vậy, chắc hẳn tự nhiên hiểu. Lý Lao, vạn bối đang tìm một dạng dược thảo, không biết Lý Lao có thể hay không từng nghe nói. Nói xong, Lâm Giang Niên hỏi tới hoa mật thảo tung tích. Lý Lao nao nao, điện hạ muốn tìm hoa mật thảo. Đúng a, thế nào? Lý Lao khẽ gật đầu một cái, ngược lại không có gì kỳ quái, bất quá hoa này mật thảo chính là thế gian hiếm thấy độc thảo, độc tính cực mạnh. Điện hạ muốn nó để làm gì? Độc thảo, độc tính cực mạnh. Lâm Giang Niên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không phải giải dược sao? Trong lòng trong nháy mắt hiện lên một tia nghĩ lại mà sợ cùng tức giận, Lâm Giang Niên thần sắc dần dần âm trầm. Đều lúc này, nàng còn nghĩ tính toán chính mình. Một vòng lanh ý từ ánh mắt thực chất chợt lóe lên, Lâm Giang Niên khôi phục lại, "Lý Lao, nhưng biết trong Như Ý Lâu có hoa mật thảo?" "Đích xác có." Lý Lao khẽ gật đầu, xoay người lại đến gần cửa sổ một chỗ ngóc ngách vị trí. Tại trong góc kia, có hai gốc màu xanh đen thảo đang sinh dài thịnh vượng. Hoa mật thảo là thiên hạ kỳ độc, đồng thời cũng rất khó bồi dưỡng, mười mấy năm qua ở giữa, trong Như Ý Lâu hoa mật thảo cũng bất quá thành công mười mấy gốc, bây giờ cũng chỉ còn dư cái này hai gốc. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm xó xỉnh cái kia ám lam sắc hoa mật thảo tản ra mê người khí tức nguy hiểm, mà không biểu tình. Bạch 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 đêm mai bước chân xuất hiện tại mái hiên dưới hành lang, chậm rãi tới gần. Két két. Cửa phòng đẩy ra, kèm theo một hồi nồng đậm phốc hương xông tới mặt. Trong chốc lát, trong gian phòng không khí tựa hồ mát mẻ không thiếu. Tắm rửa sau đó Liêu Tố, dựa đi một thân cho bụi cùng tạp chất, một lần nữa thay đổi một thân váy đỏ, tựa như tỏa sáng tân sinh. Thân phận bại lộ sau đó, nàng không cần giấu giếm nữa thân phận của mình. Cái này một vòng áo đỏ, đỏ tiên diễm, đỏ kinh diễm. Hơi ở mức lộc dưới mái tóc, lộ ra một tấm tinh xảo gò má trắng nõn, hình như có mấy phần không khỏe mạnh thân sắc, có chút suy yếu bộ dáng. Nhưng phối hợp thêm một thân này váy đỏ, vẫn như cũ phong hoa muôn đời. Nàng chậm rãi bước vào gian phòng, lại rất mau dừng lại cước bộ. Trong tầm mắt, phía trước cách đó không xa trước bàn, ngồi yên lặng một thân ảnh. Bên cạnh trên bàn, bày đủ loại đủ tiểu dược thảo. Dược liệu tìm đủ. Liêu Tố khẽ giật mình, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Lâm Giang Niên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng, mặt không biểu tình. Liêu Tố nhưng là tự mình đi đến trước bàn, mắt liếc trên bàn dữ liệu, đôi mắt đẹp đảo qua, khẽ gật đầu, đích thật là đủ. Sau đó thì sao? Lâm Giang Nghiên mở miệng, âm thanh không lạnh không nhạt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Liêu Tố nhẹ giọng mở miệng, không phải theo như ngươi nói sao, đem những dược liệu này mài thành bột, dày vỏ sau ăn vào. Đúng, chờ đã nói xong, Liêu Tố thuận tay từ trên bàn trong dược liệu lục soát một vòng, rất nhanh lật ra một thứ. Hoa mật thảo. Liêu Tố từ trong tìm ra hoa mật thảo đặt ở một bên. Cái này không cần. Lâm Giang Nghiên nhìn xem động tác của nàng, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, có ý tứ gì? Đây là thứ mà ta cần, không phải đưa cho ngươi. Liêu Tố nhạt nhạt mở miệng. Lâm Giang Nghiên biểu tình trên mặt sửng sốt. Liêu Tố chú ý tới phản ứng của hắn, tựa hồ ý thức được cái gì, hoa này mật có tác dụng, ngươi hẳn biết ta. Lâm Giang Nghiên không nói chuyện. Liêu Tố ánh mắt dần dần nghiền ngẫm, ngươi sẽ không phải cho là ta là muốn độc chết ngươi đi. Lâm Giang Nghiên vẫn như cũ mặt không biểu tình, đứng dậy, ta đi nấu thuốc. Nói xong, ôm trên bàn dược liệu quay người rời khỏi phòng. Liêu Tố nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, nụ cười trên mặt càng nghiền ngẫm. Thẳng đến hắn rời đi hồi lâu sau, vừa mới dần dần tiêu tan. Quay đầu nhìn xem trên bàn cái kia còn lại hoa mật thảo, ánh mắt đu nhu, giống như nghĩ đến cái gì, nguyên bản bình tĩnh hô hấp hơi có một tia gấp rút. Một lúc sau, nàng khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, liền xem như là ta thiếu ngươi a. Đợi đến đem dược liệu dậy vào sau khi hoàn thành, màn đêm dần dần buông xuống. Trong phòng, Lâm Giang Nghiên nhìn xem trên bàn cái này tối như mực, vừa ngửi một cỗ nồng đậm dược thảo hương khí, kèm theo một hồi làm cho người buồn nôn khí tức đổ bật. Cái đồ chơi này, ngươi để cho ta uống. Lâm Giang Nghiên quay đầu, đã thấy một bộ váy đỏ Liêu Tố ánh mắt đạm nhiên, gật đầu. Lâm Giang Nghiên, hắn thực sự không nghĩ tới, có thể đem cái đồ chơi này dậy vào thành buồn nôn như vậy. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút đều chịu không được, còn để cho hắn uống. Ngươi quả thực không có gạt ta. Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm nàng, uống nó, coi là thật có thể giải độc tình. Liêu Tố ánh mắt đạm nhiên, uống nó chỉ là bước đầu tiên. Sau đó thì sao? Ngươi uống trước lại nói. Lâm Giang Nghiên mặt không biểu tình, cuối cùng hít thở sâu một hơi, đi, ta tin ngươi một lần cuối cùng. Đang ngó chừng Liêu Tố nhìn mấy lần sau đó, Lâm Giang Nghiên hít thở sâu một hơi, vươn lên trên bàn chén thuốc, ngừng thở, lúc này tiến đến bên miệng, một ngụm mượn. Cảm thụ được nồng nặc kia mùi thuốc, nhưng như cũng kèm theo một cố khó ngửi khí tức chén thuốc vào cổ họng, Lâm Giang Nghiên kèm chút không có tại chỗ phương ra, nhưng hắn vẫn như cũ cố nén, đem chén thuốc uống xong. Đợi đến sau khi uống xong, Lâm Giang Nghiên sắc mặt phá lệ trắng bệnh, quay đầu nhìn về phía Liêu Tố, sau đó thì sao? Ngồi xếp bằng, điều tức, tiêu hóa dược hiệu. Liêu Tố lúc này mở miệng. Lâm Giang Nghiên run lên, liền lập tức làm theo, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển tâm pháp điều tức. Theo thể nội tâm pháp chậm rãi lưu chuyển, cái kia vào cổ họng mùi thuốc khí tức theo Lâm Giang Nghiên cổ họng chậm rãi tiến vào cơ thể, chỉ một thoáng, thể nội cảm thấy một cỗ đậm đà nhẹ nhàng khoan khoái mùi thuốc. Mà thể nội Huyền Dương tâm pháp khi theo lấy dược hiệu phát tác bắt đầu, mà dần dần tựa hồ trở nên hùng hậu thông thuận. Đây là Lâm Giang Nghiên ánh mắt ngưng lại, lúc này phát giác được thể nội Huyền Dương tâm pháp tựa hồ vận chuyển càng nhanh, thể nội cái kia cố khí cũng tựa hồ vô cùng bành trướng, cơ hồ đem hắn bị kín. Theo khí lưu mà qua, Lâm Giang Nghiên lại độ cảm thấy thân thể của hắn trạng thái đến một cái nào đó điểm tới hạn, thể nội khí huyết cuộn cuộn, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Mãnh liệt khí huyết phun trào, Lâm Giang Nghiên toàn thân trên dưới da thịt dần dần đỏ lên, gân xanh trướng lên. Cùng lúc đó, thể nội nào đó cố khí tựa hồ không bị khống chế giống như bắt đầu du tẩu, một cỗ vô cùng cảm giác đau nhức xông lên đầu, từ vùng đan điền xung ra, mãi đến tiên linh huyệt. A, Lâm Giang Nghiên cơ hồ nhịn không được, vô ý thức kêu thảm. Cái này quả nhiên là giải độc tinh thuốc. Lâm Giang Nghiên dự cảm đến không thích hợp, nhưng một giây sau, bên tai chuyển đến Liêu Tố âm thanh. Đừng phân tâm, khống chế hô hấp, trưởng khống thân thể ngươi khí, đừng để nó mất khống chế. Liêu Tố thanh âm êm ái chuyển đến, chỉ điểm lấy Lâm Giang Niên chậm rãi thao túng trong thân thể khí. Theo Lâm Giang Niên không ngừng bật chuyển, thể nội nguyên bản mãnh liệt sông là khí, tùy theo dần dần bình ổn xuống, mà cái kia đau đớn kịch liệt cũng từng điểm tiêu thất. Quá trình này kéo dài gần 2 canh giờ. Bên trong căn phòng ngọn đèn đốt hết, bên trong cả gian phòng lâm vào đen kịt một màu. Lâm Giang Niên vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở trên thảm, thể nội cái kia khó chịu cùng cảm giác đau nhức dần dần tiêu tan, nhưng thể nội khí huyết vẫn như cũ cuồn cuộn, bàng bạc nội lực từ thân thể của hắn không ngừng tiết ra, trong phòng tràn ngập. Chỉ là từ đầu đến cuối như trước vẫn là kém một chút như vậy. Theo Lâm Giang Niên lần lượt xung kích, thể nội khí huyết càng thịnh vượng, hắn toàn thân trên dưới cơ hồ bốc hơi nóng, da thịt đỏ bừng, cái kia nguyên bản khuôn mặt thanh tú bên trên hình như có vẻ giữ tợn khí tức. Lâm Giang Niên ý thức cũng theo đó bắt đầu mơ hồ. Hắn giờ phút này đã ý thức được không thích hợp, đó căn bản không giống như là giải cơ thể cổ độc biện pháp. Cái kia uống xong thuốc cũng căn bản đối với hắn thể nội cổ độc không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại càng giống là đang kích thích thân thể của hắn khí huyết nội công. Nhưng bây giờ ý thức được điểm này, Lâm Giang Niên đã không kịp thu công. Thể nội tâm pháp không bị khống chế một dạng bắt đầu tự động vận chuyển, hùng hậu nội lực liên tục không ngừng điên cuồng tràn ra, giống như đống kia tích tụ thật lâu ao nước trong nháy mắt chọc thủng thủy môn, ầm vang tràn vào. Oeng! Lâm Giang Niên đầu ông một tiếng, cả người giống như nổ tung giống như, trong nháy mắt thất thần. Đen như mực trong gian phòng. Liêu Tố ngồi ở trước bàn, lặng lặng nhìn ngồi xếp bằng ở trên thảm Lâm Giang Niên, cái kia phiếm hồng gương mặt bên trên, toát ra mấy phần đau đớn giữ tợn thần sắc. Toàn thân nóng bỏng nhiệt độ không khí, phản phất muốn đem chúng quanh hết thể cháy hết. Nhìn thấy một màn này, Liêu Tố hơi có một khắc thất thần, đen như mực trong hoàn cảnh, cái kia trắng non trên mặt tinh tế giống như hiện lên một mặt chiều hồng. Trong không khí tràn ngập đậm đà mùi rượu khí tức, bên cạnh trên bàn, bày hai vỏ đã chống liệt ỉu. Liêu Tố bưng lên trong chén sau cùng rượu, uống một hơi cạn sạch. Để chén rượu xuống, cái kia trắng non trên mặt hiện ra say hồng, Thủy Linh trong đôi mắt hình như có mấy phần ý động. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Giang Nghiên, khoảng cách gần theo dõi hắn gương mặt, ngơ ngẩn nhìn phút chốc. Mà giờ khắc này trong đầu thất thần Lâm Giang Nghiên, trong nháy mắt cảm giác trong thân thể tràn vào khí tức nóng bỏng, cơ hồ muốn đem hắn tiêu chết. Đây là một loại khó mà nói rõ trạng thái, nóng bỏng khí tức nóng bỏng, để cho ý hắn thức dần dần mơ hồ. Lúc này, một cỗ mang theo nhàn nhạt túy hương khí tức tới gần, giống như là trong nháy mắt đốt lên Lâm Giang Nghiên thân thể một loại nào đó cảm xúc trạng thái, một cỗ sen lẫn nguyên thủy dục vọng cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn đột nhiên mở mắt. Trong bóng tối, hắn hai con ngươi đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt gần trong gang tấc Liễu Tố, cảm thụ được cơ thể cái kia không bị khống chế nội lực phun trào, cùng với cái kia dần dần mơ hồ ý thức. Đây hết thảy đều để ý hắn nhận ra không đúng. Ngươi, đối với ta làm cái gì? Lâm Giang Nghiên âm thanh khàn khàn mà gian khổ, giống như là đã dùng hết toàn thân khí lực cuối cùng. Cái kia, căn bản cũng không phải là giải độc tình giải dược. Liễu Tố đôi mắt nhẹ nhàng, tại cái này đen như mực trong hoàn cảnh mang theo vài phần men say mông lung. Làm cảm nhận được Lâm Giang Nghiên cái kia lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người nàng, nàng khẽ run lên, hô hấp dồn dập không thiếu. Ta đã sớm nói, độc tình không có giải dược. Liễu Tố thanh âm êm dịu truyền đến, tựa hồ nhiều một tia mị ý, nàng khẽ cắn cắn môi đỏ, giờ khắc này, trên mặt cái kia xóa thẹn thùng thần sắc cũng lại khó mà che giấu. Giải độc tình biện pháp, chỉ có một cái. Hơi thanh âm run rẩy, giống như thần sắc có chút khó mà duy trì, nàng quay đầu ra, nhắm mắt lại. Lại cạnh. Đêm khuya yên tĩnh, váy đỏ đai lưng lặng yên buông ra, một bộ áo đỏ chậm rãi trượt xuống. Ý thức dần dần mơ hồ, cả người giống như hỏa thiêu một dạng. Lâm Giang Niên con người đột nhiên co rụt lại. Một giây sau, một đạo chân mềm thân thể mềm mại đầu nhập trong ngực hắn. Lâm Giang Niên cuối cùng một tia lý trí biến mất theo hầu như không còn. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Trong tiểu viện, hết thảy vừa mới bắt đầu. Sợ bị phong, viết thu liễm một chút, phiên ngoại xem tình huống biết không biết, tấu chương xong, chương 101, lại tới một lần nữa chương 101, lại tới một lần nữa sáng sớm. Một tia mặt trời mới mọc xuyên thấu qua mỏng manh giấy dán cửa sổ chậm rãi vẩy xuống gian phòng, đem nguyên bản đen như mực yên tĩnh gian phòng dần dần chiếu sáng. Trong gian phòng, một mảnh hỗn độn. Cách đó không xa bình phong sau đó, tán lạc màn trên giường, mơ hồ trong đó, giống như có thể nhìn thấy hai thân ảnh. Không biết qua bao lâu, trên giường, một vị tuổi trẻ nữ tử chậm rãi ngồi dậy, theo trên thân đơn bạc đệm chăn trượt xuống, lộ ra da thịt tuyết trắng, trong trắng lộ hồng. Dường như ngồi dậy lúc động tác quá lớn, tuổi trẻ nữ tử tinh xảo hơi nhíu mày. Trong đầu suy nghĩ có chút hỗn loạn, mãi đến hồi lâu sau mới từ từ lấy lại tinh thần. Thấp con mắt, nhìn mình thời khắc này bộ dáng, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh, khi nhìn thấy bên cạnh đạo kia quen thuộc mà đang tại ngủ say thân ảnh, nàng giống như khẽ giật mình, tối hôm qua ký ức dần dần hiện lên. Trong chốc lát, cái kia gò má trắng nõn hiện lên lên một vòng tinh xảo đỏ bừng, khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt đẹp hình như có mấy phần nổi giận. Trầm mặc, dần dần lấy lại tinh thần con mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bên cạnh, thần sắc phức tạp, cái kia yêu kiều trong đôi mắt đủ loại cảm xúc thoáng qua. Mãi đến hồi lâu sau, mới từ từ lấy lại tinh thần, ngước mắt, nhìn thấy trong gian phòng lộn xộn một mảnh, trong không khí còn tràn ngập trộn lẫn lấy rượu cồn túy hương khí tức, làm cho người có loại nói không ra mơ hồ. Nàng khẽ cắn môi dưới, sắc mặt phím hồng, chậm rãi từ trên giường bỏ lên, chân trần dẫm ở trong trẻo lạnh lùng trên mặt đất. Động tác của nàng rất nhẹ, giống như là có tật giật mình, giống như cẩn thận từng ly từng tí. Đợi đến xuống giường, quay đầu liếc qua, gặp trên giường Lâm Giang Niên vẫn như cũ nhắm mắt ngủ say, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, nàng khom lưng nhặt lên trên mặt đất thất lạc quần áo, từng cái chậm rãi mặc vào. Thằng đến áo đỏ váy dài khỏa thân, buộc lên vai lưng, nàng lần nữa khôi phục cái kia phong hoa tuyệt đại một dạng lãnh diễm tư sắc. Chỉ có điều hơi hơi xốc xếp mái tóc, cùng với cái kia trắng nõn trên mặt vẫn như cũ phiếm hồng bộ dáng, trong đôi mắt đẹp thiếu đi mấy phần thanh lãnh xuất trần khí chất, nhiều hơn mấy phần mảnh mai tư thái, càng xinh đẹp động lòng người. Đợi đến mặc quần áo sau, nàng lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra, quay đầu, ánh mắt rơi vào trên giường. Trên giường tên kia vẫn như cũ không nhúc nhích, tựa hồ đã mệt mỏi thảm rồi. Cũng đúng, tối hôm qua rằng có hơn nửa đêm, làm sao lại không mệt. Nghĩ tới đây, Liễu vừa mới biến mất đi xuống mấy phần đỏ bừng lại độ hiện lên, hít sâu mấy hơi thở, đem trong lòng cảm xúc đè xuống. Trong đôi mắt cũng theo đó hiện lên một tia ảm đạm cùng thở dài, hoảng hốt thật lâu không có hoàn hồn. Lần này nàng lẹn vào Lâm Vương phủ kế hoạch, có thể nói là thất bại triệt triệt để. Không chỉ có không thể cầm tới Huyền Dương Đồ, không thể ám sát Lâm Hằng Trọng, thậm chí liền chính nàng cũng giao phó tại cái này, có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Nghĩ tới đây, nàng thần sắc liền càng xấu hổ giận dữ, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm trên giường tên kia một mắt, đều do gia hỏa này. Trong đầu hiện lên ý niệm gì, nhưng sau đó lại ngơ ngẩn chỉ chốc lát. Lần này, liền xem như trả lại ngươi ân cứu mạng a. Liêu Tố tự lẩm bẩm, thần sắc có chút nói không ra hoảng hốt, mê mang. Ám sát Lâm Vương thất bại, nàng vốn nên chắc chắn phải chết, là hắn cứu mình. Như vậy lần này, coi như là còn ơn cứu mệnh của hắn a. Trong nội tâm nàng dần dần thản nhiên, từ phía trước quyết định sau đó, nàng cũng đã không có cái gì lưu niệm. Đây hết thảy, liền xem như cũng là một giấc mộng a. Từ giờ trở đi, người ta liền không thiếu nợ nhau. Cuối cùng thật sâu liếc qua trên giường cái kia như cũ ngủ say thân ảnh, Liêu Tố trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia lưu niệm, sau đó quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh lười biếng. Ngươi liền định dạng này chạy sao? Mới vừa xoay người, Liêu Tố nghe được thanh âm này, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, vô ý thức quay đầu. Đã thấy vốn nên nằm ở trên giường ngủ say Lâm Giang Niên, chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy, ánh mắt đang bình tĩnh nhìn nàng. Liêu Tố thần sắc khẽ giật mình, lập tức một vòng đỏ bừng cảm xúc xông lên đầu, nàng xoay mở ánh mắt, nhưng lập tức lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi lúc nào tỉnh? ngươi khi tỉnh lại, ta liền tỉnh. Liêu Tố lại độ khẽ giật mình, ngay sau đó trắng non gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt một mảnh đường đỏ, ngươi cũng nhìn thấy. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, ta nếu là nói không nhìn thấy, ngươi tin không? Liêu Tố vừa khi tỉnh lại, Lâm Giang Niên liền đã tỉnh. Chỉ bất quá hắn không có mở mắt, vốn là muốn nhìn một chút nàng sẽ có phản ứng gì, kết quả nhìn thấy này, đường môn sau khi mặc quần áo chuẩn bị chạy trốn, Lâm Giang Niên không thể không tỉnh lại. Ngước mắt, nhìn xem trong gian phòng sắc mặt kia đường đỏ, đang mang theo mấy phần nổi giận thần sắc bộ dáng nhìn hắn nữ tử, Lâm Giang Niên hơi có chút hoảng hốt. Tối hôm qua, xảy ra chuyện gì? Cho tới bây giờ, trong đầu hiện lên tối hôm qua phát sinh hình ảnh, hắn tựa hồ còn cảm giác có chút không quá thực tế, giống như là đang nằm mơ. Thế nhưng từng màn lại là rõ ràng như vậy. Tối hôm qua Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, đột nhiên mở miệng, nhưng lại rất nhanh bị Liêu Tố đánh gãy, ngậm miệng. Hơi xấu hổ ngữ khí truyền đến, nàng hít thở sâu một hơi, để cho chính mình dần dần tỉnh táo lại, chuyện tối ngày hôm qua, không cho ngươi nhắc lại, không cho phép sách. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, giống như ý thức được cái gì. Coi như là trả lại ngươi ân cứu mạng, chuyện xảy ra tối hôm qua ngươi coi là một giấc mộng à? Liêu Tố hít thở sâu một hơi, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, nàng lườm Lâm Giang Niên một mắt, trên người ngươi tình cổ đã giải, từ giờ trở đi, ngươi ta không thiếu nợ nhau. Độc tình, giải. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa, đích xác, hắn đã không cảm giác được cơ thể cái kia dị vật tồn tại, cả người tựa như tỏa sáng tân sinh giống như, nhất là thể nội cái kia mãnh liệt nội lực, liên tục không ngừng phun trào. Giống như ý thức được cái gì, Lâm Giang Niên ánh mắt trì trệ. Huyền Dương nhất trọng. Hắn đã bước vào Huyền Dương nhất trọng. Hắn rõ ràng còn nhớ rõ tối hôm qua xung kích Huyền Dương nhất trọng lúc giữa lúc mơ mơ màng màng nội lực mất khống chế, lại không nghĩ rằng hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ. Đột phá. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên ánh mắt ngơ ngẩn, ngước mắt nhìn xem trong tầm mắt cách đó không xa Liễu Tố, dần dần ý thức được chút gì. Cho nên, nàng trước đây xác thực không có gặp người. Độc tình, đích xác không có giải dược có thể giải. Mà duy nhất giải trừ độc tình biện pháp chính là. Trong thoáng chốc, Lâm Giang Niên lúc này mới ý thức được nàng phía trước vì cái gì ngay từ đầu một mực chắc chắn độc tình có giải. Đằng sau cho dù nhà ra nhưng như cũ hay là không muốn đem giải độc tình biện pháp nói ra. Thì ra, chân chính giải trừ độc tình biện pháp lại là nàng. Cho nên, nàng mới vẫn luôn không nguyện ý nói ra. Muốn giải độc tình là cần lấy nàng cơ thể làm đại giá. Trong thoáng chốc, Lâm Giang Niên nhất thời cũng không biết nên nói chút gì, ngước mắt nhìn xem nàng, lại đột nhiên ý thức được cái gì, cho nên, người muốn đi. Bằng không thì đâu. Liêu Tố mặt không chút thay đổi nói. Lưu lại không được. Chẳng biết tại sao, nghe được nàng muốn đi, trong lòng Lâm Giang Niên lại có mấy phần không muốn cảm xúc. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua giữa hai người triền miên hoang đường một đêm. Cũng có lẽ còn có khác nguyên nhân. Liêu Tố bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, vì sao muốn lưu lại? Bởi vì Lâm Giang Niên nghĩ, thử dò xét nói, ngươi phải phụ trách ta. Liêu Tố, ngươi tối hôm qua như thế, không nên đối bản thế tử phụ trách. Lâm Giang Niên mở miệng, ngậm miệng. Liêu Tố đôi mắt đẹp hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, xoáy mà lại độ hít thở sâu một hơi, chuyện tối ngày hôm qua, đừng nhắc lại nữa. Nàng không muốn nhớ lại lên tối hôm qua kinh nghiệm, cái này khiến nàng nguyên bản kiên định đạo tâm lại có chút lay động phá toái. Từ giờ trở đi, người ta không thiếu nợ nhau. Liêu Tố thu liễm lại cảm xúc, mặt không biểu tình mở miệng, về sau không có người lại có thể uy hiếp ngươi tính mệnh, ngươi có thể an tâm làm ngươi Lâm Vương thế tử. Vậy còn ngươi, ta phải đi. Đi cái nào? Trở về ta nên đi chỗ. Nàng mặt không biểu tình. Chờ đã. Gặp nàng muốn quay người rời đi, Lâm Giang Niên nhanh chóng mặc quần áo, từ trên giường bỏ lên. Nhưng trong lúc hắn muốn từ sau tấm bình phong đi ra lúc, lại nghe được Liêu Tố hơi âm thanh khẩn trương, dừng lại. Lâm Giang Niên bước chân dừng lại, như thế nào? Ngươi không cho phép ra tới. Thanh âm của nàng tựa hồ có chút bối rối. Có lẽ là cách bình phòng, nàng còn có thể chấn định. Nếu lại nhìn thấy Lâm Giang Niên, nàng không xác định có thể hay không giữ vững tỉnh táo. Ta bây giờ không muốn gặp ngươi. Liêu Tố hít thở sâu một hơi, lạnh như băng mở miệng. Dưới mắt, nàng không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Cho nên, nàng không muốn nhìn thấy hắn. Lâm Giang Niên ý thức được điểm này, trầm mặc phía dưới, ngươi quả thực muốn đi. Liêu Tố ngữ khí kiên quyết, không tệ. Lâm Giang Niên dừng lại, ngươi bây giờ nội thương chưa khôi phục, võ công gần như hoàn toàn không có, ngươi đi sao? Liêu Tố trầm mặc phía dưới, ta thương thế khôi phục rất nhiều. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, như thế nào khôi phục? Nàng hôm qua rõ ràng nội thương còn cực kỳ nghiêm trọng, như thế nào hôm nay liền khôi phục rất nhiều? Liêu Tố giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia thẹn thùng, khẽ cắn môi dưới, oán hận thần sắc. Nàng sớm biết hiểu cái kia Huyền Dương tâm pháp là trên đời này chí cương chí dương tâm pháp, đối với nàng thương thế vô cùng có trợ giúp, nhưng cũng không ngờ tới, dạng này cũng có thể chữa thương. Tối hôm qua sau đó, nàng có thể cảm giác được thể nội thương khỏi rồi không thiếu, chỉ là chuyện khó thể mở miệng, nàng tự nhiên nói không nên lời. Nay liền không cần ngươi quản. Liêu Tố ngữ khí lạnh như băng. Tóm lại, ta phải đi. Giọng nói của nàng hơi có chút trọng, hình như có chút bực bội, lại có chút nói không ra cảm xúc. Xảy ra chuyện như vậy, nàng tâm tình tự nhiên không tốt lên được. Lâm Giang Niên nhưng là trầm mặc một hồi, thật sự không thể lưu lại. Liêu Tố lạnh như băng nói, không thể. Ngươi Huyền Dương đồ còn không có cầm tới đâu. Liêu Tố cắn răng, ta không cần. Ngươi hao hết thiên tân vạn khổ muốn lấy được Huyền Dương đồ, cứ thế từ bỏ. Phải thì như thế nào? Liêu Tố trong giọng nói hình như có mấy phần thành phần tức giận. Vậy ngươi chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Liêu Tố cắn răng, gia hỏa này hôm nay nói nhảm như thế nào nhiều như vậy? Lâm Giang Niên lại độ trầm mặc, một lúc sau khẽ thở dài, không biết. Chính là đột nhiên nghe được ngươi muốn đi, có chút không nỡ. Nghe nói như thế, Liêu Tố thân thể mềm mại run lên. Cái kia nguyên bản cắn răng hờn dỗi hơi có chút tức giận khuôn mặt giống như run lên, trên mặt cảm xúc dần dần ngưng lại, ngước mắt nhìn xem sau tấm bình phong đạo thân ảnh kia. Hoàng hốt, có loại nói không ra háo hức khác thường. Giống như là có một loại nào đó cảm xúc trong nháy mắt tràn vào đáy lòng, để cho nàng suy nghĩ xuất thần, yên tĩnh nhìn chằm chằm cái kia sau tấm bình phong thân ảnh. Đó là ngươi sự tình, ta một lát sau, đang lúc khôi phục như cũ Liêu Tố vô ý thức mở miệng muốn lạnh nhạt cự tuyệt lúc. Sau tấm bình phong, Lâm Giang Niên chậm rãi đi ra. Liêu Tố con mắt trong nháy mắt có chút hốt hoảng, đang nhìn gặp Lâm Giang Niên xuất hiện cái kia nháy mắt, nàng vô ý thức quay người, tránh né. Cơ hồ là bản năng muốn trốn thoát giống như. Còn không chờ nàng tới gần cửa ra vào, Lâm Giang Niên đã xuất hiện tại trước gót chân nàng, yên tĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng. Cái kia trắng non tinh xảo phiếm hồng gương mặt, xinh đẹp mà động người, hơi hốt hoảng loạn con mắt tựa hồ không dám nhìn thẳng vào mắt, hô hấp run rợn. "Ngươi, làm gì?" Cảm nhận được Lâm Giang Niên tới gần, Liêu Tố lui về sau một bước, thân thể mềm mại căng cứng, trong nháy mắt cảnh giác. "Ngươi thật giống như rất sợ ta." Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, chẳng biết tại sao, cảm thấy cảm giác có chút buồn cười. Nữ nhân này hôm nay giống như chim sợ cảnh cong giống như, khẩn trương giống như là bị kinh sợ giống như. Liêu Tố nhưng là xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêng đầu đi, "Ta phải đi." Nàng quay người muốn đi gấp, lại bị Lâm Giang Niên bắt lại tay. Nàng tính toán dùng sức hất ra, lại bị Lâm Giang Niên cầm càng chặt. "Ngươi nắm đau ta." Nàng quay đầu nộ trừng hắn. Lâm Giang Niên trên tay đột nhiên dùng sức, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Thân thể mềm mại vào lòng, Lâm Giang Niên thuận thế ôm nàng mạnh khẩn eo, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Liêu Tố thân thể mềm mại căng cứng, sắc mặt vụt một cái đỏ bừng, nàng dùng sức giãy giụa, "Ngươi, ngươi thả ta ra." Nàng ra sức giãy giụa, nhưng mà lại bị Lâm Giang Niên ôm chặt lấy, căn bản vốn không cho nàng giãy khỏi thân cơ hội. Vùng vẫy một hồi, gặp không cách nào thoát thân, Liêu Tố liền mắt trợn tròn, trợn mắt theo dõi hắn. "Thả ta ra." "Không thả." Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ngược lại ôm chặt hơn, thân thể mềm mại kề sát, nhuyễn ngọc vào gương. Tựa hồ cảm giác được cái gì dị sắc, Liêu Tố gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nàng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thực có can đảm vô lễ như thế. Người phóng Liêu Tố tiếp tục giãy giụa, muốn thoát thân, nhưng mà lời vừa mới mở miệng, Lâm Giang Niên đột nhiên túi đầu góc phía dưới. Nô Liêu Tố đôi mắt trợn to, vội vàng không kịp chuẩn bị bị tập kích. Một lúc sau, Liêu Tố tê liệt ngã xuống tại Lâm Giang Niên trong ngực, làm khuôn mặt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi. "Hỗn, hỗn đản." Rõ ràng là tức giận ngữ khí, lại tựa hồ như có mấy phần nũng nịu một dạng cảm xúc, càng giống là đang liếc mắt đưa tình. Cái kia ửng đỏ trên mặt, hình như có mấy phần nói không ra ưu oán cảm xúc. Bây giờ, tiểu nữ tử tư thái nhìn một cái không sót gì. Trong lòng một ít kiên cố ý niệm, tựa hồ tùy theo dao động lấy. Một vòng mê mang cùng thần sắc sợ hãi thoáng qua. "Phóng, thả ta ra." Ngắn ngủi giật mình thần một lát sau, Liêu Tố vẫn như cũ còn nghĩ dãy rủa, nhưng Lâm Giang Niên lại lắc đầu, "Không thả. Ngươi bây giờ là bản thế tử nữ nhân, ta cũng không thể nhường ngươi chạy." Ngữ khí rất nhẹ, cũng rất kiên định. Ý thức được chuyện xảy ra tối hôm qua sau đó, Lâm Giang Niên cũng không có dự định để cho nàng lặng yên không một tiếng động chạy trốn. Loại kia một khi sau khi phát sinh liền bắt đầu chơi mất tích sự tình, Lâm Giang Niên không cho nàng cơ hội này. Liêu Tố thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt nóng bỏng từng nóng, đôi mắt đẹp thoáng qua khẩn trương bối rối ý xấu hổ. "Ngươi bế, ngậm miệng." Ta không phải là nàng nổi giận mở miệng. "Như thế nào không phải?" Liền, cũng không phải là nhìn xem trước mặt cái kia khuôn mặt từng đỏ, nhưng như cũng còn tại mạnh miệng nữ nhân, Lâm Giang Niên trong đôi mắt hình như có cái gì lấp lóe. "Cái kia, lại tới một lần nữa." "Cái gì lại tới một lần nữa?" Liêu Tố mặt sắc từng đỏ, đang muốn nói cái gì lúc, lại đột nhiên phát giác không đúng. Ngươi thả ta ra chương 000, xin phép nghỉ một ngày chương 000, xin phép nghỉ một ngày đêm nay kịch bản khó sinh, tế cương sửa đi sửa lại không có viết ra, luôn cảm giác viết không đúng bị, các vị đừng chờ ngày mai bạn chữ đổi mới bổ túc. Các vị ngủ ngon." Tấu chương xong, chương 102, không tha thứ ngươi chương 102, không tha thứ ngươi mặt trời lên cao. Lâm Giang Niên thần thanh khí sảng đẩy cửa phòng ra, đưa ra. Ngoài cửa, dương quang rải vào biệt tử, xuyên thấu qua lưa thưa bóng cây, đem viện bên trong bản đá xanh phơi nóng bỏng. Viện bên trong, vắng vẻ mà yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng ve kêu chim hót lướt qua. "Người tới." Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía ngoài viện. Rất nhanh, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một đạo thân ảnh tiểu tiểu chạy chậm mà đến. Điện hạ tiểu trúc rất chạy mau đi qua, hơi thở hổn hển, kinh hỉ nói, ngài tỉnh." Nhìn xem xuất hiện ở ngoài cửa Lâm Giang Niên, tiểu nha hoàn như chút được gánh nặng giống như, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần nghi hoặc thần sắc. "Điện hạ hôm nay như thế nào lên muộn như vậy?" Dĩ vãng lúc này, điện hạ mỗi ngày đều rất dậy sớm tới, tiếp lấy đi hậu viện tập võ luyện công, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nhưng hôm nay điện hạ chậm chạp không thấy đứng dậy, nàng còn tưởng rằng là chuyện gì phát sinh đâu. Tiểu nha hoàn ngẩng đầu, khi tiểu ánh mắt rơi vào điện hạ trên mặt, lập tức hơi hơi mở to hai mắt, "Điện hạ, ngài sắc mặt như thế nào suy yếu như thế?" Tiểu nha hoàn giống như là phát hiện cái gì ngạc nhiên sự tình giống như. "Suy yếu?" Lâm Giang Niên vuốt vuốt khuôn mặt, "Có rõ ràng như vậy sao? Bất quá, thật là có điểm hư. Tối hôm qua cơ hồ rằng co một đêm, sáng hôm nay lại là tiếp lấy luyện công buổi sáng. Khoan hay nói, như thế một bộ cường độ cao quá trình xuống, đích xác có chút không chống nổi. Thật là một cái yêu tính a." Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lâm Giang Niên trong lòng cảm thán, lại lập tức lấy lại tinh thần, khoát khoát tay, "Bản thế tử không có việc gì. Đúng, đi chuẩn bị một ít thức ăn, đưa đến trong phòng tới." "A, hảo." Tiểu Trúc không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi làm theo. Phân phó xong tiểu nha hoàn, Lâm Giang Niên lại quay người một lần nữa trở về trong phòng. Trong gian phòng, vẫn như cũ u tĩnh. Lâm Giang Nghiên xuyên qua bình phòng, đi tới giường sau đó. Trên giường nằm một thân ảnh, đang đưa lưng về phía Lâm Giang Nghiên, gắt gao bọc lấy chăn mền, chỉ còn sót lại một cái dễ nhìn cái hốc. Lâm Giang Nghiên chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, xúc xích trên giường, còn lưu lại đại chiến đi qua vết tích, trong không khí tràn ngập mấy phần mập mờ khí tức. Tỉnh. Lâm Giang Nghiên nhẹ giọng mở miệng. Trên giường không có động tĩnh. Lâm Giang Nghiên đưa tay rơi vào trên đệm chăn, một giây sau, rõ ràng cảm thấy trên giường nguyên bản đang tại bờ ngủ thân thể mềm mại run lên. Lập tức cơ hồ vô ý thức co rụt lại, hướng về dưới đệm chăn chui chui, cuối cùng dứt khoát đem toàn bộ đầu đều chôn vào. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Nghiên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá, cũng không có lại tiếp tục kích động nàng. Yên tĩnh ngồi ở bên giường, nhìn xem nàng trốn ở trong chăn. Trầm mặc, không nói, giống như là làm cái gì im lặng đấu tranh. Hiện giả mô thức đi qua, đầu suy nghĩ dần dần tỉnh táo lại Lâm Giang Nghiên, hồi tưởng đến từ tối hôm qua cho tới hôm nay phát sinh một dãy chuyện, cảm khái lại ngoài ý muốn. Liền trở thành sáng sớm vừa khi tỉnh lại còn có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời không phân rõ thực tế cùng nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng ở đi qua lúc trước lại một phen đặc sắc kịch liệt luyện công buổi sáng sau đó, Lâm Giang Nghiên cuối cùng xác định đây hết thảy đều không phải là đang nằm mơ. Không biết nên như thế nào hình dung dưới mắt tâm tình của hắn. Thể nội độc tình bị giải, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị người quản chế, cái này đích xác là một kiện cao hứng vô cùng sự tình. Hơn nữa, Lâm Giang Nghiên tâm pháp bước vào huyền dương nhất trọng, rõ ràng có thể cảm giác bây giờ trong thân thể nội lực so trước đó hùng hậu hơn 2 lần. Càng quan trọng chính là, cũng phá vỡ phía trước chỉ riêng từng nói tới tu luyện huyền dương tâm pháp đệ nhất trọng phía trước không cách nào phá thân hạn chế. Hơn nữa, tại đột phá vào đêm đó liền hoàn thành nhân sinh tẩy lễ, có thể nói coi là tứ hỷ lâm môn. Chỉ có điều, tại cao hứng vui sướng ngoài, Lâm Giang Nghiên lại rất sắp gặp phải một vấn đề mới. Tối hôm qua cùng chuyện sáng nay sau khi phát sinh, sau này thế nào cùng liệu ở chung. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên vui sướng ngoài, cũng nhiều mấy phần phức tạp thần sắc. Tiên tính ngắm nhìn trên giường vờ ngủ giả làm đà điệu yếu tố, một lúc sau, mới khẽ thở dài, ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ ngủ sao? Không có phản ứng. Rõ ràng, tựa hồ không có ý định phản ứng đến hắn. Lâm Giang Nghiên thấy thế, cũng chỉ có thể coi như không có gì. Mà lúc này, ngoài cửa lại rất nhanh truyền đến tiếng đập cửa. Điện hạ, Tiểu Trúc âm thanh truyền đến. Vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, rất nhanh vài tên thị nữ bưng đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn đi tới, dọn xong. Điện hạ thỉnh dùng nữa. Thả xuống đồ ăn sau, thị nữ lại rất mau lui lại ra khỏi phòng. Tốt, trước đứng dậy ăn vào ta. Từ tối hôm qua cho tới bây giờ còn không có ăn qua, ở giữa còn đã trải qua kịch liệt như vậy vận động, Lâm Giang Nghiên sớm đã bụng đói kêu vang. Nhìn về phía trên giường, đã thấy trên giường vẫn như cũ thờ ơ thấy thế, Lâm Giang Nghiên nheo mắt lại, giống như cười mà không phải cười, vẫn chưa chịu dậy. Muốn ta tự mình ôm ngươi sao? Nghe nói như thế, trên giường thân ảnh cuối cùng có động tĩnh. Dường như là thật lo lắng Lâm Giang Nghiên sẽ đến ôm nàng, cái kia nguyên bản nút ở trong chăn Liễu Tô cuối cùng bén chăn lên, lộ ra dưới chăn một tấm hơi phiếm hồng gương mặt, hô hấp run rợn, không biết là muộn vẫn là bị tức giận. Như nước trong veo da thịt trắng non thông sáng, trong trắng lộ ra hồng, ngũ quan tinh xảo lại duy mỹ, môi đỏ giống như bôi như yên chi hồng nhuận lại có lộng lẫy, nhẹ nhàng cắn cắn, con mắt mang theo vài phần u oán vừa thẹn giận ánh mắt, đang hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên. Mang theo mấy phần chưa hoàn toàn biến mất từng hồng khuôn mặt, để cho nàng cái này con mắt hung tợn lộ ra hữu khí vô lực, ngược lại càng mê người. Tốt, đứng lên trước đi. Lâm Giang Nghiên gặp nàng cuối cùng có phản ứng, đưa tay kéo nàng. Ai ngờ Liêu Tố cơ hồ phản xạ có điều kiện giống như vô ý thức né tránh, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, đừng đụng ta. Nói xong, lại hung dữ nhìn hắn một cái, hơi có chút khẩn trương và nổi giận nói, cách ta xa một chút. Lâm Giang Nghiên nháy mắt mấy cái, giống như nghĩ đến cái gì, ho nhẹ một tiếng, hảo, ta không động vào ngươi. Cái kia ngươi chính mình đứng lên. Liêu Tố hít thở sâu một hơi, vẫn như cũ khó mà bình tĩnh trong lòng cái kia sao động tâm tình. Cúi đầu, đôi mắt đẹp buồn bã xấu hổ, ủy khuất vừa thẹn phẫn, đủ loại cảm xúc hiện lên. Mãi đến hồi lâu sau, mới từ từ khôi phục chút. Nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, động tác rất nhẹ, cũng rất cẩn thận, nhưng vẫn như cũ như trước vẫn là nhăn phía dưới lông mày, hơi hơi bị đau phía dưới. Giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt lập tức hiện lên một vòng đỏ bừng, ngẩng đầu lại độ hung dữ trừng Lâm Giang Nghiên một mắt. Lâm Giang Nghiên cũng giống như ý thức được cái gì, lúc này có chút chột dạ. Tối hôm qua tài sơ kinh nhân sự, hôm nay liền mai khai nhị độ, đích thật là có chút quá mức. Thân thể nàng trọng thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn, đích thật là có chút không chịu nổi. Nghĩ như thế, Lâm Giang Nghiên ngược lại cảm thấy hắn có chút cầm thú. Tội ác cảm giác tự nhiên sinh ra. Ta dịu ngươi. Lâm Giang Nghiên thăm dò mở miệng. Ngươi còn dám tới, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Trên giường truyền đến Liêu Tố cắn răng nghiến lợi âm thanh. Rõ ràng đang bực bội. Lâm Giang Nghiên cũng hoàn toàn có thể lý giải, dù sao sáng nay thời gian hắn hẳn là coi là nửa cơ bách, cũng khó trách nàng sẽ tức giận. Lâm Giang Nghiên dưới mắt lựa chọn rất sáng suốt mở miệng. Lại một lát sau, tựa hồ cuối cùng khôi phục lại không thiếu. Liêu Tố lúc này mới chậm rãi xốc lên trên người đệm chăn, xuống giường. Quần áo trên người mặc dù lộn xộn chút, nhưng đã mặc hảo, chân trần đạp ở trên mặt thảm, chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy đứng tại bên giường Lâm Giang Nghiên. Nhìn cái gì vậy? Nàng vừa giận trừng Lâm Giang Nghiên một mắt, sắc mặt hơi phiếm hồng chưa biến mất, ngoài mạnh trong yếu. Lâm Giang Nghiên một mắt liền nhìn ra lòng của nàng bây giờ tưởng nhớ, hơn phân nửa là chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt hắn, chỉ có thể dùng giữ dằn khí thế để che giấu nàng khẩn trương và chột dạ. Lâm Giang Nghiên cũng không chọc thủng, mà là quay đầu nói, đồ ăn ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt, ăn trước điểm. Liêu Tố sụ mặt, mà không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, chậm rãi cất bước đi đến trước bàn. Động tác rất nhẹ, cất bước tư thế rất chậm chạp, có chút kỳ quái. Lâm Giang Niên nhìn thấy, không dám mở miệng, không xem qua trong mắt hình như có mấy phần đắc ý thần sắc. Dường như là đích xác đói bụng, Liêu Tố không có phản ứng Lâm Giang Niên, tự mình ngồi ở trước bàn dùng nữa. Lâm Giang Niên thấy thế ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo ngồi ở một bên. Một bữa cơm đang trầm mặc bầu không khí bên trong kết thúc. Ăn uống no đủ sau, Liêu Tố cái kia trên mặt tái nhợt chung quy là nhiều hơn mấy phần hồng vận. Hít vào một hơi thật sâu, lại lạnh mắt liếc bên cạnh Lâm Giang Niên. Không nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt bên trong sẽ thoáng qua một chút do dự thần sắc. Rất phức tạp. Thế nào? Lâm Giang Niên chú ý tới phản ứng của nàng. Liêu Tố không nói chuyện, thu hồi ánh mắt gương mặt lạnh lùng, trầm mặc. Còn đang tức giận hả? Lâm Giang Niên thấy thế, muốn ngồi vào bên cạnh nàng, lại bị Liêu Tố ánh mắt cảnh giác quên lui, ngươi muốn làm gì? Âm thanh hơi khẩn trương, lòng còn sợ hãi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Lâm Giang Niên ho nhẹ thấu một tiếng, liền đơn thuần nói cho ngươi nói chuyện. Liêu Tố tấm lấy khuôn mặt, chúng ta không có chuyện gì để nói. Vậy để cho ta nhìn ngươi cũng được. Lâm Giang Niên mở miệng, tiên tính nhìn trước mặt Liêu Tố trương này tuyệt mỹ mà gò má đẹp đẽ. Khoan hay nói, thật sự rất đẹp. Có lẽ là giữa hai người quan hệ chuyển biến, Lâm Giang Niên càng nhìn càng thấy được nàng thuận mắt. Trước đây Liêu Tố tại Lâm Giang Niên trong mắt mặc dù cũng đồng dạng xinh đẹp, thế nhưng trong xinh đẹp cuối cùng từ đầu đến cuối mang theo vài phần người lạ trở tiến lạnh nhạt. Mặc dù rất đẹp, nhưng ở Lâm Giang Niên trong mắt lại nhiều hơn mấy phần nguy hiểm và phòng bị. Nhưng dưới mắt, có lẽ là cùng Liêu Tố biết gốc biết rễ sau, Lâm Giang Niên ngược lại càng nhìn nàng càng hợp mắt. Đây không chỉ là quan hệ biến hóa, cũng là trên tâm tính chuyển biến. Đích xác, có đôi khi chỉ cần ngủ một giấc, có chút quan hệ cùng tâm tính liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như một giấc không được, vậy thì ngủ thêm vài lần. Ngươi Liêu Tố giống bị chọc tức lấy, nộ trừng hắn một mắt, giống như muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hít thở sâu một hơi, mặt không biểu tình mở miệng, ngươi hài lòng. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, lập tức khẽ gật đầu, không tính hài lòng. Liêu Tố ánh mắt lạnh lùng, cắn răng, ngươi thật là lòng tham không đáy. Tối hôm qua cầm trong sạch của nàng, sáng nay lại ép buộc nàng, bây giờ còn không hài lòng. Hắn quả nhiên là càng ngày càng quá mức. Hắn còn nghĩ làm gì? Lâm Giang Niên khẽ than thở, ta chỉ là có chút lo lắng Liêu Tố mặt không biểu tình, âm thanh càng lạnh, lo lắng cái gì? Lo lắng ngươi đột nhiên rời đi a. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, thở dài, ta có loại dự cảm, ngươi sẽ cùng ta vụng trộm rời đi. Liêu Tố giống như run lên, hơi hoảng hốt nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt, ngắn ngủi trầm mặc phía dưới. Ngươi đã chiếm được thứ ngươi muốn. Lần này, thanh âm bên trong thiếu đi mấy phần lanh ý còn không có. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên nàng, còn có ngươi. Dường như bị Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú, Liêu Tố tâm đầu không hiểu hiện lên một vẻ bối rối, một vẻ khẩn trương, cùng với không hiểu hiện lên một tia ngượng ngùng. Nàng nghiêng đầu đi, lạnh băng lạnh nhạt nói, có quan hệ gì với ta? Đột nhiên có chút không nỡ nhường ngươi đi. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên nàng, mở miệng, nếu không thì ngươi lưu lại. Liêu Tố cười lạnh, là không nỡ ta, vẫn không nỡ thân thể của ta. Đều có. Lâm Giang Niên thành thật mở miệng. Liêu Tố ngược lại trầm mặc, buông xuống đôi mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, không có mở miệng. Cho nên Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, ngươi bây giờ có thể nói cho ta một chút, thân phận chân thật của ngươi. Ngươi tên thật là gọi Lá Liêu vẫn là Liêu Tố, hay là còn có khác tên? Đối mặt Lâm Giang Niên cái kia coi như ánh mắt chân thành, Liêu Tố rời đi ánh mắt, mà không chút thay đổi nói, Liêu Tố. Lâm Giang Niên nhướng mày nói như vậy, nàng còn thật sự không có lừa hắn. Tên kia Thiên Thần dạy đâu? Lâm Giang Niên lại hỏi, Thiên Thần giáo đến cùng là cái gì giáo phái? Ngươi tại trong Thiên Thần giáo lại là cái gì chức vị? Liêu Tố hình như có chút hoảng hốt, nghe Lâm Giang Niên vấn đề, không có trước tiên mở miệng. Trong đôi mắt lưu chuyển, tựa hồ cũng tại do dự cái gì. Thẳng đến hồi lâu sau, nàng mới nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Thiên Thần giáo, xem như ngày xưa Miêu Cương Thành giáo. Thánh giáo? Cái này cùng Lâm Giang Niên ngờ tới độ không kém bao nhiêu, đây là gì Thiên Thần giáo, quả thật cùng Miêu Cương có liên quan. Trước kia Miêu Cương Thánh giáo theo Miêu Cương bị Lâm Hằng trọng diệt quốc, cũng theo đó hủy diệt tan thành mây khói. Liêu Tố nhạt nhạt mở miệng, bất quá, đằng sau có một vị cao thủ thần bí xây lại Thiên Thần giáo cao thủ thần bí. Lâm Giang Niên nheo lại mắt, lai lịch ra sao? Không biết. Liêu Tố khẽ gật đầu một cái, hắn là hôm nay Thiên Thần dạy giáo chủ, bất quá không có người biết hắn đến cùng là ai, cũng không người biết lai lịch của hắn. Giống như nghĩ đến cái gì, Liêu Tố đôi mắt hơi hơi hiện lạnh. Cái kia, các ngươi Thiên Thần giáo mục đích là cái gì? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, giống như nghĩ đến cái gì, vì báo thù, vẫn là vì phục quốc. Chẳng lẽ nói là, mười mấy năm trước Lâm Hằng Trọng tiêu diệt các ngươi Miêu Cương, ngươi lần này ám sát Lâm Hằng Trọng là vì cho các ngươi Miêu Cương báo thù? Không biết. Liêu Tố nhẹ giọng mở miệng. Không biết. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là vì báo thù, cũng có lẽ là vì phục quốc. Liêu Tố ánh mắt không có chút rung động nào, càng có lẽ, cũng chỉ là cái cơ thôi. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, vậy còn ngươi? Ngươi tại trong Thiên Thần giáo là chức vị gì? Thánh nữ. Liêu Tố không có mở miệng, nhưng cũng không có phủ nhận. Lâm Giang Niên biểu tình trên mặt hơi hơi ngưng lại, thực sự là thánh nữ. Hắn liền theo miệng vừa đoán mà thôi, nhưng làm nhìn thấy Liêu Tố vẻ mặt trên mặt lúc, Lâm Giang Niên ý thức được. Đã đoán đúng. Thiên Thần giáo thánh nữ. Có chút đổ bật ta. Chờ đã. Lâm Giang Niên đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi chẳng những là Thiên Thần giáo thánh nữ, vẫn là Miêu Cương cái gì vong quốc công chúa. Theo logic bình thường tới nói, Thiên Thần giáo là Miêu Cương thành giáo, như vậy cái gọi là trong giáo thánh nữ, không hơn nửa sẽ là một cái gì công chúa. Khả năng này cực lớn. Bất quá, Liêu Tố khe khẽ lắc đầu, không phải. Thiên Thần giáo thánh nữ cùng Miêu Cương cũng không tất nhiên liên hệ. Vậy là tốt rồi, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra. Liêu Tố muốn thực sự là cái gì vong quốc công chúa, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Không phải liền tốt. Cái kia Lâm Giang Niên há hốc mồm, lại trong lúc nhất thời không biết nên hỏi chút gì. Nên hỏi đã hỏi, nên biết tựa hồ cũng đã biết. Như vậy, nhặt bạc đó thì sao? Thật muốn đi. Trầm mắt phía dưới, Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng mở miệng. Liêu Tố hình như có chút hoảng hốt, đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, có chút do dự, lại có chút nói không ra, tâm tình rất phức tạp. Ngơ ngẩn chỉ chốc lát sau, giống như cuối cùng lấy lại tinh thần. Ân. Nàng gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đáp án, bất quá, Lâm Giang Niên ít nhiều có chút tiếc hận, vì cái gì? Liêu Tố bình tĩnh nói, ta phải trở về phục mệnh. Nhiệm vụ thất bại, nàng đích xác cần phải trở về. Hướng giao chủ của các ngươi phục mệnh. Ân. Sau đó thì sao? Cái gì tiếp đó? Liêu Tố nhíu mày. Phục mệnh xong đâu? Lâm Giang Niên hỏi, chờ ngươi phục mệnh xong, bước kế tiếp dự định làm cái gì? Không biết. Liêu Tố đôi mắt đẹp hơi có chút mê mang. Chuẩn bị hơn nửa năm thời gian kế hoạch triệt để thất bại, lần này thất bại ảnh hưởng cực lớn, bước kế tiếp nên đi làm cái gì? Liên chính nàng đều rất mê mang. Nếu không thì Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, mở miệng, lưu lại. Lưu lại Lâm Vương phủ, không giống như ngươi đi làm kia cái gì thánh nữ muốn hảo. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, sau đó thì sao? Lưu lại Lâm Vương phủ, cho ngươi làm ấm giường nha hoàn. Lâm Giang Niên ho nhẹ thấu một tiếng, nếu như ngươi không ngại ta để ý. Liêu Tố mặt không thay đổi cắt đứt hắn, ta không có phục thị người khác hứng thú. Cái kia cũng không có việc gì, Lâm Giang Niên khoát qua tay, ngươi lưu lại trong vương phủ, không cần ngươi phục thị người khác phục thị ngươi. Suy tính một chút, không cần nhắc. Liêu Tố cười lạnh, ngươi chết cái ý niệm này a. Nàng như thế nào không rõ ràng Lâm Giang Niên tâm tư. Gia hỏa này, bất quá chỉ là muốn nàng. Kia cái gì mà thôi. Trong lòng hơi xấu hổ giận dữ, Liêu Tố hít thở sâu một hơi, liếc mắt nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, ngươi đừng cho là ta cùng ngươi chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ, không thiếu nợ nhau. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, không nói gì. Liêu Tố đối mặt bên trên ánh mắt của hắn, lại như có chút mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, vẫn như cũ sủ mặt, trên gương mặt thanh tú tràn đầy hàn ý. Lâm Giang Niên tưởng tận xem xét phút chốc, thở dài nói, cần gì phải nói tuyệt tình như thế đâu. Liêu Tố thân thể mềm mại giống như khẽ run lên, không nói chuyện. Ngươi muốn đi ta đích xác ngăn không được, coi như có thể nhiều ngăn đón mấy ngày, chờ ngươi thương thế vừa khôi phục, ngươi vẫn là sẽ đi gần 2 tháng ở chung. Lâm Giang Niên hiểu rất rõ nàng. Nàng giống như Lâm Giang Niên, cũng là không thích bị trói của người. Nàng nếu thật là quyết định muốn đi, Lâm Giang Niên đích xác ngăn không được nàng. Trong mắt ngươi, chuyện tối ngày hôm qua sau khi phát sinh, có lẽ ngươi ta liền xóa bỏ, tái vô quan hệ. Nhưng ở trong mắt ta, hoàn toàn không giống. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, rất nghiêm túc mở miệng, trong mắt của ta, ngươi đã là nữ nhân của ta. Liêu Tố cái kia rũ xuống đôi mắt, giống như là đột nhiên nhảy một cái. Cái kia nguyên bản trắng non tinh xảo gương mặt, khi nghe đến Lâm Giang Niên bất thình lình lời nói lúc, một vòng đỏ tươi vội vàng không kịp chuẩn bị hiện lên, theo gương mặt cấp tốc trải rộng tinh xảo da thịt trắng nõn bên trên, thậm chí ngay cả cái kia bóng ánh trong suốt vành thai cũng tựa hồ nhiễm lên hồng. Tim đập phù phù lao nhanh tăng tốc, liền hô hấp cũng hơi gấp rút. Toàn thân hơi hơi băng bó, một đoạn thời khắc lại cảm giác hình như có chút như nhũ ra. Cho nên, ta rất hy vọng ngươi có thể lưu lại. Lâm Giang Niên âm thanh rất nhẹ, cũng rất trịnh trọng, hắn nhìn chăm chú lên Liêu Tố, gặp nàng rất lâu không có trả lời, lại khẽ than thở, đương nhiên, ngươi nếu là muốn đi, ta đích xác ngăn không được, bất quá, ta vẫn muốn hỏi một chút, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Hoặc có lẽ là ngươi đi đâu vậy, ta đến lúc đó đi tìm ngươi. Vương phủ, Phong Khinh Vân Đạm. Hậu viện, lầu cát. Một bộ bóng hình xinh đẹp đứng ở lầu các phía trên, ngắm nhìn toàn bộ vương phủ, đem hơn phân nửa vương phủ thu vào đáy mắt, yên tĩnh tưởng tận xem xét, chờ mặc rất lâu. Bên cạnh, một bộ trang phục Lâm Thanh Thanh trên mặt hiện ra mấy phần lo âu và không muốn thần sắc, nhìn xem trước mặt bóng người xinh xắn kia, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, Chỉ Diên tỷ, ngươi thật muốn đi sao? Chỉ Diên chậm rãi thu tầm mắt lại, bình tĩnh đôi mắt đẹp không có chút rung động nào, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Lâm Thanh Thanh khắp khuôn mặt là không muốn thần sắc, muốn khuyên thứ gì, nhưng lời đến bên miệng còn nói không ra. Tất nhiên Chỉ Diên tỷ quyết định rời đi vương phủ, tất nhiên là đã sớm làm xong dự định, nàng khuyên nữa cũng không có ý nghĩa. Chỉ là, cái kia, ngươi còn có thể trở về sao? Lâm Thanh Thanh lại nhịn không được hỏi. Không biết. Chỉ Diên đôi mắt đẹp vẫn như cũ không có chút rung động nào, liền chính nàng đều không rõ ràng, đến cùng vẫn sẽ hay không trở về. Nếu là không trở về, thiên hạ này lại có hay không còn có mặt của nàng thân chỗ. Thấy thế, Lâm Thanh Thanh trong lòng trầm xuống. Chỉ Diên tỷ chính mình cũng không xác định có trở về hay không tới. Cái kia, chẳng phải là. Lâm Thanh Thanh trong lòng cực độ không muốn, nhưng lại không biết nên nói cái gì, khẽ cắn môi, cái kia, điện hạ biết chuyện này sao? Chỉ Diên giống như dừng lại, khẽ gật đầu một cái. Không có ý định nói cho điện hạ sao? Tạm thời trước không nói a. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái phương vị. Nơi đó, chính là Lâm Giang Niên ở tiểu viện. Điện hạ, như thế nào? Nàng mở miệng hỏi lên. Lâm Thanh Thanh cúi đầu, điện hạ hôm nay cũng không có đi ra, một mực ở tại trong phòng. Chỉ Diên khẽ gật đầu, vừa quay đầu liếc qua Lâm Thanh Thanh, chờ ta sau khi đi, về sau điện hạ an nguy liền giao cho ngươi phụ trách, cần phải bảo vệ tốt điện hạ. Lâm Thanh Thanh chấn động trong lòng, lúc này mặt lộ vẻ nghiêm túc nói, Chỉ Diên tỷ ngươi yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực bảo vệ tốt điện hạ an nguy. Ân. Chỉ Diên gật gật đầu, hai tay sau lưng, một bộ xanh nhạt sắc váy dài tuyệt lạnh má xuất trần. Lâm Thanh Thanh hít thở sâu một hơi, lại nhịn không được hỏi, cái kia, Chỉ Diên tỷ ngươi dự định lúc nào đi? Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, nhàn nhạt mở miệng, liền 2 ngày này đi. Từ trong lầu cắt xuống, Chỉ Diên nhẹ cất bước đi ở phủ thượng, ánh mắt quét mắt trong vương phủ kiến trúc, một đông hoa một cọng cỏ một cây cối. Tới vương phủ 3 năm này thời gian bên trong, nàng đối với trong vương phủ này mỗi một gạch một mảnh ngói đều rất tin tưởng. Bây giờ sắp rời đi ở đây, trong lòng ngược lại là có thêm vài phần không muốn cảm xúc. Đôi mắt đẹp một đường đảo qua phủ thượng kiến trúc, chậm rãi nhẹ bước chân, thẳng đến dừng bước lại. Ngước mắt, lúc này mới nhìn thấy bất chi bất giác, chẳng biết lúc nào đi tới điện hạ tiểu viện. Viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài viện thị nữ cũng không biết đi hướng. Chỉ riêng ngước mắt, nhìn về phía cách đó không xa đóng chặt gian phòng, giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên cất bước đến gần trong viện. Bước chân rất nhẹ, động tác nhẹ nhàng, giống như là tận lực gần nặng cước bộ khí tức giống như. Đi vào viện tử, lặng yên không một tiếng động đi tới dưới mái hiên, chậm rãi tới gần. Khi tới gần lúc, cái kia đóng chặt trong phòng, ngẫu nhiên truyền đến âm thanh truyền vào trong tai nàng. Nghe tới trong gian phòng truyền đến quen thuộc giọng nữ lúc, chỉ riêng hình như có chút hoảng hốt, mà hậu tâm như gương sáng. Nàng yên tĩnh đứng ở cửa, ngừng thở, tựa như người trong suốt giống như, dừng lại thật lâu. Cuối cùng, không nói một lời, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trong gian phòng, hai thân ảnh vẫn như cũ ngồi ở trước bàn, cùng nhìn nhau. Chỉ là một lần, Liễu Tố trong đôi mắt thiếu đi mấy phần lãnh ý, nàng ngơ ngẩn nhìn lên trước mắt Lâm Giang Nghiên, nghe hắn nói ra lời nói kia. Chẳng biết tại sao, nguyên bản trong lòng băng lãnh cứng ngắc như hàn băng tâm, tựa hồ hòa tan chút. Mà cái kia nguyên bản vốn đã kiên định ở dưới ý niệm, lại dần dần bắt đầu trở nên do dự, có chút sợ hãi, cũng có chút bất an, càng nhiều hơn chính là mê mang, cùng đối với không biết sợ hãi. Loại cảm giác này, để cho nàng cực kỳ sợ. Liêu Tố hít thở sâu một hơi, cảm giác trong lòng càng ngày càng bối rối, hô hấp dồn dập lấy. Nàng xoay mở ánh mắt, không dám đi đối mặt Lâm Giang Niên ánh mắt, ngữ khí lạnh lùng như cũng băng lấy, lại tựa hồ như mơ hồ có chút không kèm được, mang theo một tia tức giận ý vị. Đừng tưởng rằng ngươi nói lời như vậy, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Tha thứ? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, ánh mắt có chút mê mang. Như thế nào? Giống như nhìn thấy Lâm Giang Niên trên mặt mờ mịt, Liêu Tố lúc này lộ ra một tia nổi giận, khẽ cắn môi, đỏ mặt cắn răng, ngươi sáng sớm đối với ta như vậy ngươi, ngươi cho rằng cứ tính như thế sao? Chương 103, Lâm Vương Thế Tử vị hôn thê. Chương 103, Lâm Vương Thế Tử vị hôn thê. Liễu đích sắc không có tha thứ Lâm Giang Niên. Bất quá, cũng không có đi thẳng một mạch. Tại Lâm Giang Niên Huyền Dương Tâm Pháp gia trì chữa thương phía dưới, nội thương của nàng đích sắc khỏi rồi rất nhiều. Nhưng thương thế cũng không hề hoàn toàn khôi phục, võ công cũng không thể khôi phục. Bằng không, cũng không khả năng bị Lâm Giang Niên cho xính. Bất quá, có lẽ là thương thế nguyên do, cũng có lẽ là Lâm Giang Niên lời nói kia có tác dụng, Liêu Tố cũng không có lập tức rời đi. Đương nhiên cũng có thể là, còn có mấy phần hoảng hốt không thôi ý vị. Thế là, nàng tạm thời lưu lại. Trọng thương chưa lành, lại là lần đầu cơ hồ cả đêm dày vò, tăng thêm mai khai nhị độ sau, thân thể của nàng đích sắc có chút chịu không được. Sau đó liền đem Lâm Giang Niên đuổi ra khỏi phòng, nàng cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên. Càng cần hơn thật tốt lánh tĩnh một chút. Bị đuổi ra khỏi phòng sau, Lâm Giang Niên cũng không có tiếp tục quấy rầy nàng, xác định Liêu Tố không sẽ lặng lẽ sờ sờ rời đi về sau, yên lòng. Dưới mắt thời điểm còn sớm, Lâm Giang Niên vừa đi ra viện tử, đâm đầu vào đụng tới một đạo thân ảnh xinh xắn. "Tiểu Trúc." Lâm Giang Niên gọi nàng lại. Tiểu Trúc dừng bước lại, nháy mắt mấy cái, vô ý thức nhìn một chút điện hạ sau lưng, "Điện hạ ngươi đang xem cái gì?" Lâm Giang Niên lại hỏi. Tiểu Trúc cẩn thận mở miệng, "Chỉ Diên tỷ đi rồi sao?" "Chỉ Diên?" Lâm Giang Niên khẽ giật mình, lập tức ý thức được cái gì, "Chỉ Diên tới qua." "Đúng thế." Tiểu Trúc gật gật đầu, nàng phía trước thế nhưng là nhìn thấy Chỉ Diên tỷ đến tìm điện hạ. "Như thế nào, không có thấy điện hạ sao?" Lâm Giang Niên cau mày, "Chỉ Diên phía trước tới qua." "Tất nhiên tới qua, vì cái gì không gặp nàng hiện thân?" "Chẳng lẽ?" Ý thức được cái gì, Lâm Giang Niên trong nháy mắt hiểu rõ. "Đi, ta đã biết." Hắn khoát khoát tay, cất bước rời đi. Không bao lâu, xuất hiện tại Chỉ Diên tiểu viện. Tiểu viện u tĩnh bên trong, thanh lãnh mà thanh nhã, bày ra ở trong viện xó xỉnh hoa cỏ khô héo không thiếu, có vẻ hơi tịch mịch. Lâm Giang Niên rất ít tới đây, lần đầu tiên tới lúc bị đang tức giận Chỉ Diên cự tuyệt ở ngoài cửa, an bế muôn canh. Bây giờ lại đến, viện bên trong vẫn như cũ u tĩnh, Lâm Giang Niên cất bước đi tới cửa. Gõ cửa. "Chỉ Diên." Yên tĩnh, không có trả lời. "Người đâu?" Lâm Giang Niên lại gõ gõ môn, vẫn là không có đáp lại, không ở trong phòng. Tính thăm dò đẩy cửa, kết quả cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Lâm Giang Niên ánh mắt liếc nhìn trong gian phòng, u tĩnh hơi lờ mờ. Quả nhiên không tại. "Đi đâu?" Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, đang muốn lúc xoay người lại dừng lại, đôi mắt liếc nhìn đánh giá gian phòng, do dự một chút sau, trực tiếp cất bước vào. Vừa bước vào gian phòng, Lâm Giang Niên liền cảm thấy lạnh cả người, bên trong căn phòng nhiệt độ tựa hồ rất thấp, để cho người ta có loại nói không ra lạnh. U tính mà lờ mờ, bên trong căn phòng mùi ngược lại là tươi mát, kèm theo một tia mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Hương khí rất nhạt, cùng Chỉ Diên mùi trên người giống nhau như lúc, cùng Liêu Tô hoàn toàn khác biệt hai loại hương vị. Rất thanh nhã, cũng rất tươi mát. Từ trong phòng trưng bày bày biện, cũng có thể nhìn ra tính cách của chủ nhân. Ra Lâm Giang Niên ngoài ý muốn, trong gian phòng thật sự rất đơn sơ. Gian phòng cũng không lớn, trừ bỏ sau tấm bình phong trưng bày một cái giường, vài cái bàn, mấy cái ngăn tủ, một chút cần thiết đồ dùng hàng ngày bên ngoài, trong gian phòng trống rỗng, không có nửa phần xa hoa trang trí cùng vật phẩm. Cái này ít nhiều khiến Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Chỉ Diên mặc dù trên danh nghĩa là vương phụ thị nữ, nhưng thân phận địa vị không giống như hắn cái này Lâm Vương Thế Tử thấp hơn bao nhiêu. Nhưng mà, nàng trong phòng này một mặt lại đơn sơ, không có chút nào nửa điểm xa xỉ dấu hiệu, thậm chí còn không sánh được trong vương phủ những thứ khác một chút thị nữ nha hoàn trang trí. Đừng nói là đồ trang sức, thậm chí đều không nhìn thấy mấy thứ đồ quý trọng tới. cùng nàng cái này Lâm Vương phủ đại nha hoàn thân phận địa vị cực kỳ không hợp. Ánh mắt chậm rãi liếc nhìn bốn phía, Lâm Giang Nghiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong dự liệu, nhưng lại ít nhiều có chút thất vọng. Vốn chỉ muốn thừa dịp Chỉ Diên không tại, đi vào nhìn một chút nàng có cái gì bí mật. Kết quả cái này liếc qua hiểu ngay bài biện, không có chút nào nửa điểm bí mật có thể nói. Ít nhiều có chút đánh giá thấp nàng. Lâm Giang Nghiên khẽ thở dài, lắc đầu, quay người đang chuẩn bị lúc rời đi. Ngước mắt, đã thấy đứng ngoài cửa một đạo cô lạnh thân ảnh. Chỉ Diên, xanh nhạt sắc váy ngắn, váy cùng góc dài, thiếu nữ dáng người triển lộ không bỏ sót. Đen nhánh chùm mật mái tóc co lại, sợi tiếp theo buộc, phá lệ thanh thuần vừa sợ diễm. Cái kia Trương Ba Lan không sợ hãi mà trên gò má trắng non xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn, cùng với cặp kia sáng tỏ đôi mắt, đang mặt không thay đổi nhìn xem trong phòng Lâm Giang Niên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Khúc Lâm Giang Niên ho nhẹ thấu một tiếng, ngươi trở về. Chỉ Diên không có mở miệng, chỉ là đôi mắt đẹp từ trên thân Lâm Giang Niên rơi vào trong gian phòng, liếc nhìn một mắt sau, lúc này mới thu hồi, thấp con mắt. Điện hạ, ngữ khí không lạnh không nhạt. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, trên dưới nhìn một chút nàng, ngươi không tức giận. Chỉ Diên bình tĩnh nói, vì cái gì sinh khí? Bản thế tử không có trải qua ngươi cho phép, tùy ý xâm nhập phòng ngươi. Ngươi không tức giận? Chỉ Diên đôi mắt giống như giật giật, điện hạ nếu biết, vì sao còn phải làm như vậy? Cái này không cho là ngươi sẽ không phát hiện sao? Lâm Giang Niên buông tay, ngược lại là mười phần thản nhiên. Chỉ Diên nhưng là vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Toàn bộ Lâm Vương phủ duy nhất dám như thế tứ vô kỵ đan xâm nhập phòng nàng người, chỉ có trước mắt Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên gặp nàng tựa hồ không muốn nhiều lời, cũng thuận thế rời đi chủ đề, nghe tiểu trúc nói, trước ngươi từng đi tìm ta. Chỉ Diên gật đầu một cái. Vậy vì sao không có thấy ngươi? Lâm Giang Niên hỏi. Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, bình tĩnh nói, điện hạ vội vàng, nô tỳ không có quấy rầy. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, thở dài, ngươi nghe chứ? Chỉ Diên trầm mặc. Nghe được bao nhiêu? Từ Chỉ Diên phản ứng nhìn, Lâm Giang Niên liền biết nàng chắc chắn là phát hiện chút gì. Phía trước nàng đi tiểu viện, lại không có tìm Lâm Giang Niên, tất nhiên hơn phân nửa là phát hiện trong phòng Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố. Chỉ là một lần, Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố cũng không có phát giác được sự xuất hiện của nàng. Nàng chẳng lẽ trốn ở ngoài cửa nghe lén? Lại nghe trộm được bao nhiêu nội dung? Chỉ Diên lần này hình như có phản ứng, ngước mắt nhìn hắn một cái, điện hạ lo lắng nô tỳ sẽ nói ra. Không sợ. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, hắn tự nhiên không lo lắng những thứ này. Cái kia điện hạ vì sao muốn hỏi? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, cũng không nghĩ tới Chỉ Diên sẽ như vậy trả lời. Sửng sốt một chút sau, gật gật đầu. Có đạo lý. Đã như vậy, cái kia bản thế tử liền cũng hỏi. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, vậy còn ngươi? Ta. Chỉ Diên trên mặt tinh tế hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi hôm nay đi tìm bản thế tử, có việc gì thế? Chỉ Diên trầm mặt phía dưới, ngước mắt lại nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, giống như suy tư điều gì, một lúc sau, khẽ gật đầu một cái, không có việc gì. Không có việc gì. Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, hắn nhìn trước mắt Chỉ Diên tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp. Nói không ra cảm giác quái gì. Hôm nay nhìn thấy Chỉ Diên, cùng dĩ vãng nàng tựa hồ có chỗ khác biệt. Coi là thật không có việc gì. Lâm Giang Niên bước ra hai bước, đi đến Chỉ Diên trước người, nhìn chằm chằm nàng trắng nõn ngũ quan xinh xắn, chậm rãi mở miệng. Chỉ Diên vô ý thức muốn lui về phía sau một bước, nhưng lại rất nhanh dừng lại, ngước mắt nhìn qua Lâm Giang Niên, một lát sau, nói khẽ, nô tỳ có thể hỏi điện hạ cái vấn đề sao? Lâm Giang Niên gật đầu, ngươi hỏi. Điện hạ Chỉ Diên do dự một chút, đột nhiên mở miệng, ưa thích cái kia lá liễu. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, có chút bất ngờ nhìn nàng. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Tùy tiện hỏi một chút. Chỉ Diên buông xuống đôi mắt, thản nhiên nói, điện hạ có thể không trả lời, cũng không có gì không thể trả lời. Lâm Giang Niên suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, bản thế tử cũng không rõ ràng. Ưa thích Liêu Tố. Chỉ Diên vấn đề này hỏi đích xác rất tốt. Thích không? Đương nhiên ưa thích, dáng dấp mỹ mạo khuynh thành, dáng người thon thả nổi bật, làn da mịn màng tuyết nộn, chân dài vừa mềm còn có thể quấn. Ai không thích? Nhưng thật muốn nói thích nàng. Vấn đề này Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời thật là có chút đáp không bên trên. Đại khái a. Cuối cùng, Lâm Giang Niên cho cái tương đối đúng trọng tâm trả lời. Bất quá, Lâm Giang Niên ngước mắt đánh giá trước mắt Chỉ Diên, điềm tĩnh mà trong trẻo lạnh lùng mặt trái xoan, không thi phấn trang điểm nhưng lại trắng non tiểu nộn. Lấy hắn đối với Chỉ Diên hiểu rõ, Chỉ Diên không giống như là như thế bắt quái người. Như thế nào tự dưng hỏi hắn có thích hay không Liêu Tố? Còn có, Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới hôm qua Chỉ Diên trước khi đi đã nói, cũng rất kỳ quái. Để cho hắn đối với Liêu Tố tốt một chút. Nàng cùng Liêu Tố ở giữa xảy ra chuyện gì? Lâm Giang Niên nghĩ tới các nàng đơn độc chung đụng sự tình, đang muốn lúc mở miệng, đã thấy Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, nô tỳ chỉ là nhớ tới một người. Ai? Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng, trưởng công chúa, điện hạ cái vị kia vị hôn thê Lâm Giang Niên sững sờ, nàng sao rồi? Trong kinh có tin. Chỉ Diên đôi mắt bình tĩnh, ngước mắt nhìn qua Lâm Giang Niên, điện hạ cùng nàng hôn ước, rất sớm phía trước cũng đã quyết định lúc trước vương gia lấy điện hạ tuổi nhỏ một mực dây dưa, nhưng kinh thành phương diện từ đầu đến cuối tại tạo áp lực. Bây giờ điện hạ niên kỷ đã không nhỏ, trong kinh vị kia trưởng công chúa cũng giống như thế. Chuyện này, sớm muộn là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Lâm Giang Niên ngơ ngẩn, nghe Chỉ Diên chậm rãi nói lên chuyện này, có chút ngoài ý muốn. Đích xác, hắn là biết Lâm Vương Thế Tử cùng Đại Ninh trưởng công chúa có hôn ước, nhưng không nghĩ tới môn này hôn ước đã lửa xém lông mày như thế. Nghĩ lại, tựa hồ cũng là, cái này Lâm Vương Thế Tử năm nay 18, trong kinh vị kia trưởng công chúa cũng không kém bao nhiêu. Cái tuổi này, đã từ lâu là thành gia lập nghiệp, thậm chí là hài tử đều biết đi bộ tuổi rồi. Bất quá, Lâm Giang Niên cau mày, hắn ngửi được một tia âm nhu khí tức. Trong kinh đang yên đang lành, vì cái gì như thế vội vã bức hôn? Chỉ Diên ngước mắt, nhìn qua Lâm Giang Nghiên, điện hạ, nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ. Chỉ Diên bình tĩnh mở miệng, bây giờ điện hạ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cự hôn kháng chỉ cần điện hạ ở lại đây trong Lâm Giang thành, có vương gia tại, cho dù là trong kinh thánh chỉ cũng không làm gì được điện hạ. Lâm Giang Nghiên hít mắt, kháng chỉ hậu quả rất nghiêm trọng a. Lâm Hằng Trọng thực sự có thể đính trụ kinh thành phương diện áp lực, nhưng nếu coi là thật kháng chỉ, tất nhiên sẽ rơi vào miệng người khác lưới, đối với Lâm Vương cực kỳ bất lợi. Bây giờ Lâm Vương quyền thế ngày càng lớn mạnh, đã trở thành Đại Ninh Vương triều tâm mắt. Nếu là chuyện này rơi vào nhược điểm cho triều đình, cho sao một cái Lâm Vương công nhiên kháng chỉ, ý đồ mưu phản tội danh, lợi bất cập hại. Chỉ Diên từ chối cho ý kiến, nhìn Lâm Giang Nghiên một mắt, nhàn nhạt mở miệng, hoặc là điện hạ liền phải chuẩn bị xuống, vào kinh cưới trưởng công chúa điện hạ. Hôm nay liền canh một, thiếu một chương, tính cả ngày hôm qua chính là thiếu hai canh chương 104, Thiên Thần Giáo gửi thư chương 104, Thiên Thần Giáo gửi thư cưới nàng. Lâm Giang Nghiên trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên thần sắc. Vào kinh, cưới công chúa. Đây là hắn dự liệu chưa kịp sự tình. Tuy nói sớm biết Lâm Vương Thế Tử cùng trong kinh vị kia trưởng công chúa có hôn ước, nhưng Lâm Giang Nghiên một mực không có để ở trong lòng. Thậm chí là nói không có coi là chuyện đáng kể. Ngay từ đầu hắn chỉ là một cái giả mạo Lâm Vương Thế Tử, mỗi ngày như dẫm trên băng mỏng, chỉ muốn tại cái này Lâm Vương phủ sống sót. Mà bây giờ, Lâm Giang Nghiên cơ hồ chắc chắn Lâm Vương Thế Tử thân phận, đồng thời còn thoát khỏi trong thân thể cổ độc khống chế. Nói ngắn gọn, bây giờ Lâm Giang Nghiên chính là chân chính Lâm Vương Thế Tử. Vô luận thật giả, bây giờ Lâm Giang Nghiên đều đã có thể dĩ giả luận chân. Như vậy, một cách tự nhiên, phía trước những cái kia chỗ bị hắn sơ sót sự tình, cũng phải bắt đầu để bụng. Thân là Lâm Vương Thế Tử, cũng sẽ không phải không đi đối mặt chuyện này. Hô nước, cùng trong kinh vị kia tựa hồ vốn không biết mặt trưởng công chúa hô nước. Khi Chỉ Diên nhắc lên chuyện này lúc, Lâm Giang Nghiên có chút ngoài ý muốn cùng hoảng hốt. Hắn không chỉ có không biết đối phương hình dạng ra sao, thậm chí ngay cả tên đều không rõ ràng. Nhưng phải vào kinh đi cưới nàng. Thật xa trèo non lội suối vào kinh cưới một cái ngay cả bộ dáng tốt xấu đều không biết công chúa về nhà. Ăn no căng bụng. Lâm Giang Nghiên tự nhiên là không có hứng thú này. Vào kinh. Lâm Giang Nghiên hít mắt, bản thế tử cần vào kinh. Chỉ Diên nhàn nhạt gật đầu. Vì cái gì không phải chính nàng tới? Kinh thành khoảng cách Lâm Châu hơn 1000 dặm đường đi, cực kỳ xa xôi. Cái này Lâm Vương Thế Tử muốn kết hôn, lại muốn tự mình đi kinh thành tiếp. Cái này một lần, không thể ít nhất non nửa năm thời gian. Vị công chúa này, uy phong thật tỏ tư thế a. Chỉ Diên đôi mắt cụp xuống, đây là vương gia cùng bệ hạ thương nghị đi ra ngoài kết quả. Trưởng công chúa là cao quý hoàng gia thiên nữ, điện hạ nếu muốn cưới nàng, tự nhiên ứng tự mình vào kinh thành đi đón, mới hiển lộ ra thành ý. Đây coi như là cái gì thành ý? Trong lòng Lâm Giang Niên cười lạnh, đồng thời một tia cảnh giác xông lên đầu. Cái này muốn cưới kia cái gì trưởng công chúa, cần hắn tự mình đi tới kinh thành, cái này đường xá xa xôi, ở giữa sẽ phát sinh thứ gì? Ai cũng không xác định. Như vậy, Lâm Giang Niên quả thật ngửi được âm như khí tức. Bây giờ thiên hạ này, Lâm Vương diệt Miêu Cương Trư Quốc lúc thủ đoạn cực kỳ cứng cỏi, chảm thảo trừ căn, cũng khiến hắn danh tiếng hại vô cùng, không biết bao nhiêu vong quốc cựu đảng cùng với kẻ thù chính trị đối với hắn hận thấu xương, thân là Lâm Vương Thế Tử Lâm Giang Niên, tự nhiên cũng không tốt gì. Dù là thân ở Lâm Châu, trong Lâm Giang thành, thường thường thỉnh thoảng sẽ đụng tới đủ loại ám sát tập sát. Nếu hắn thật đi đến kinh thành, dọc theo con đường này sẽ tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm. Một khi rời đi Lâm Châu cảnh nội, sẽ có bao nhiêu ít người muốn đưa hắn vào chỗ chết. Lâm Giang Niên không rõ ràng, nhưng cơ hồ đã có thể dự đoán nhận được. Cái này coi là thật không phải ai đặt ra bẫy, dẫn hắn ra Lâm Châu. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, ngước mắt nhìn xem trước mặt Chỉ Diên, nếu bản thế tử không muốn cưới nàng đâu? Chỉ Diên vẻ mặt như cũ bình tĩnh, nếu điện hạ không muốn cưới nàng, tự nhiên từ hôn. Như thế nào từ hôn? Chỉ Diên thấp con mắt, nô tỳ không biết, điện hạ ứng đến hỏi vương gia. Lâm Giang Niên trầm mặc, ngưng thần rất lâu, khẽ thở dài, nếu bản thế tử coi là thật hối hôn, kết quả nghiêm trọng không? Chỉ Diên cũng trầm mặc phía dưới, đích xác sẽ có ảnh hưởng, điện hạ nếu không muốn lấy nàng, vương gia tự sẽ giúp điện hạ cự vụ hôn nhân này. Ta nói chính là Lâm Giang Niên nhìn chăm chú nàng, bản thế tử nếu là cự hôn, có phải hay không đối với chúng ta vương phủ sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì? Cha ta hắn sẽ hay không bởi vậy trong triều ở vào bất lợi tình cảnh? Lần này Chỉ Diên trầm mặc rất lâu, cuối cùng gật đầu một cái. Vụ hôn nhân này sớm tại rất lâu phía trước đã quyết định. Trong năm nay, triều đình phương diện đã thúc giục qua mấy lần như lúc này cự hôn, sẽ tạo thành ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Đối bọn hắn mà nói, đích xác sẽ rơi xuống một cái đối với vương gia cực kỳ bất lợi nhược điểm. Càng quan trọng chính là, giống như nghĩ đến cái gì, Chỉ Diên đôi mắt hơi trầm xuống. Từ Chỉ Diên vẻ mặt trên mặt, Lâm Giang Niên nhìn ra sự tình nghiêm trọng trình độ. Hắn trầm mặc phía dưới, cuối cùng gật gật đầu, đi, bản thế tử biết. Hắn lại liếc qua ngoài cửa sổ, chính vào lúc xế chiều, đúng lúc là một trời đầy mây, thời tiết coi như không tệ. Có rảnh không? Lâm Giang Niên đột nhiên nói sang chuyện khác, mở miệng. Chỉ Diên giống như khẽ giật mình, ân. Bồi bản thế tử ra ngoài đi một chút đi. Lâm Giang Niên đột nhiên hướng về phía nàng cười cười, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ Diên ánh mắt ngưng thần, ngước mắt nhìn xem Lâm Giang Niên, đang muốn mở miệng cự tuyệt lúc, lại trầm mặc phía dưới. Cuối cùng, không nói gì. Tháng 7 lưu hỏa, hạ thu gặp nhau. Thời tiết đã không còn phía trước như vậy nóng bức, trời đầy mây vương phủ, yên tĩnh im lặng. Lâm Giang Niên đi ở trong phủ, yên tĩnh thưởng thức trong vương phủ phong cảnh. Một bộ xanh nhạt sắc váy dài Chỉ Diên, nhắm mắt theo đôi đi theo sau lưng Lâm Giang Niên, từ đầu tới cuối duy trì lấy một bước khoảng cách, không nhanh không chậm. Một lần tình cờ, ngước mắt nhìn trước người Lâm Giang Niên trên nét mặt, hình như có một tia khắc thường thần sắc. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên đột nhiên dừng bước, quay đầu lườm nàng một mắt. Chỉ Diên cũng đi theo dừng lại, điện hạ có gì phân phó? Không có gì phân phó, chính là đột nhiên nghĩ hỏi một chút ngươi họ Khương đúng không? Chỉ Diên khẽ giật mình, một lát sau gật đầu, là Khương Chỉ Diên. Lâm Giang Nhiên mặc niệm lượt cái tên này, lại liếc nàng, cái tên này là ai cho ngươi lên? Mẹ ta. Chỉ Diên lần này ngược lại là trầm mặc rất lâu, lắc đầu, lại gật gật đầu, xem như thế đi. Xem như. Lâm Giang Nhiên nhìn nàng, đã thấy nàng thấp con mắt, dường như đang suy tư điều gì. Lời ra đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Lâm Giang Nhiên lắc đầu, rời đi chủ đề. Ngươi nghe nói qua Thiên Thần Giáo sao? Chỉ Diên lần này lại ngẩng đầu, liếc Lâm Giang Nhiên một cái, gật đầu một cái. Vậy ngươi biết Thiên Thần Giáo lai lịch sao? Lâm Giang Nhiên lại hỏi tới. Liễu mặc dù đã nói qua, nhưng Lâm Giang Nhiên luôn cảm giác nàng che giấu thứ gì. Cho dù quan hệ giữa hai người có tiến nhanh dương, nhưng có lẽ là chuyện lúc trước, để cho Lâm Giang Nhiên vẫn như cũ đối với nàng còn duy trì như vậy một kia. Không tín nhiệm, hắn cũng không nói lên được. Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, mở miệng nói, Thiên Thần Giáo cùng Miêu Cương có chút quan hệ, cỗ thế lực này lai lịch tuy nhỏ, nhưng đích xác không thể khinh thường. Chỉ Diên trong miệng nói tới Thiên Thần Giáo, cùng Liêu Tô nói cơ hồ không có khác nhau quá nhiều. Lâm Giang Nhiên ngưng thần, lại hỏi, Thiên Thần Giáo giáo chủ, ngươi biết là ai sao? Hắn đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, lại như nghĩ đến cái gì, nhìn hắn một cái, nàng không có nói cho ngươi. Lâm Giang Nhiên thở dài, nàng nói nàng cũng không biết. Chỉ Diên trầm mặc, sau một lát, mới ngựa khí lạnh lùng nói, cho nên nàng cải trang mai danh nhận tích lẫn vào vương phủ ám sát vương gia, là Thiên Thần Giáo giáo chủ mệnh lệnh. Xem như thế đi. Lâm Giang Nhiên gật gật đầu, lại nheo mắt lại, cái này cái gì Thiên Thần Giáo giáo chủ lai lịch bí ẩn, lại cùng Miêu Cương có liên quan, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ. Không phải hướng về phía cha ta tới, chỉ sợ sẽ là cùng Miêu Cương phục quốc có liên quan. Phải đề phòng một chút. Chỉ Diên sắc mặt dần dần băng lãnh ngưng trọng, tinh tế ngưng thần phút chốc, gật đầu một cái, ta đã biết. Cái kia lá liêu ám sát vương gia mặc dù xem ở điện hạ mặt mũi, tha nàng một mạng, nhưng nàng sau lưng Thiên Thần Giáo, nhưng liền không có vận tốt như vậy. Chỉ Diên đôi mắt lanh ý bắn ra, tại hồi lâu sau mới chậm rãi tiêu tan. Điện hạ. Ân. Lâm Giang Niên quay đầu, đối mặt bên trên Chỉ Diên đôi mắt, cái kia thanh tịnh mà ánh mắt sáng ngời, tựa như vì sao trên trời chiếu lấp lánh. Chỉ là một lần, Chỉ Diên do dự một chút, nhẹ nhàng mở miệng, lại hỏi một vấn đề khác. Nàng lẹn vào vương phủ, ngoại trừ ám sát vương gia, còn có khác cái mục đích gì? Bóng đêm dần dần buông xuống, nhặt bạ trong căn phòng u ám, Liêu Tố chậm rãi tỉnh lại, ngủ một giấc thiên hôn địa ám, mê man. Mở mắt ra, đầu suy nghĩ còn có chút hỗn loạn, thẳng đến một lát sau mới từ từ lấy lại tinh thần. Trong đầu ký ức chậm rãi khôi phục, cũng ý thức được bây giờ người ở chỗ nào. Tỉnh. Lúc này, bên hai truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Liêu Tố toàn thân đột nhiên run lên, cơ hồ là gặp phải nguy hiểm lúc bản năng cảnh giác ngồi dậy, đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy bên giường ngồi một thân ảnh. Đang nhìn thấy đối phương bộ dáng cùng khí tức lúc, nàng lúc này mới ngơ ngác một chút, dần dần trầm tĩnh lại. Chỉ là trong đôi mắt đẹp, vẫn như cũ mang theo vài phần kinh nghi thần sắc. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Giống như ý thức được cái gì, Liêu Tố quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ sớm đã đen kịt một màu. Ta ngủ bao lâu? Rất lâu. Lâm Giang Nhiên nhìn xem trên giường kinh nghi bất định Liêu Tố, vừa rời giường nàng còn hơi có chút buồn ngủ nhập nhèm, trong đôi mắt mang theo vài phần mơ hồ, xen lẫn một tia cảnh giác, cùng với khi nhìn đến hắn lúc, cái kia bản năng buông lỏng xuống một hơi. Liêu Tố như chút được gánh nặng, lúc này mới lại nghĩ tới cái gì, ngươi chừng nào thì tiến vào? Đã sớm tiến vào. Lâm Giang Nhiên cười khẽ mở miệng, thấy ngươi không có tỉnh, liền không có ở mỹ ngươi. Liêu Tố trầm mặc. Nàng ngủ như vậy chết, là hai ngày này quá mệt mỏi. Vẫn là nguyên nhân gì, vì sao ngay cả có người tiến gian phòng đều không phát hiện được? Thấp con mắt, mê mang một hồi, lúc này mới ngẩng đầu, gặp Lâm Giang Niên vẫn ngồi ở bên giường, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Ân, ra ngoài. Liêu Tố khẽ cắn môi dưới, ta muốn đứng dậy. Lâm Giang Niên không nhúc nhích, khẽ cười nói, ngươi lên a. Liêu Tố đôi mắt mang theo một tia nổi giận, theo dõi hắn không nói một lời. Được rồi được rồi. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, đứng dậy đi tới bình phong bên ngoài. Liêu Tố thấy thế, lúc này mới thận trọng đứng dậy, mặc vào áo khoác vỡ dày, dẫm ở trên mặt đất. Ngủ đủ sau đó, tinh thần tựa hồ cũng tốt hơn nhiều. Đứng tại bên giường liếc qua bình phong bên ngoài, hít thở sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi đi ra. Lên. Lâm Giang Niên nhìn nàng từ trên xuống dưới, Liêu Tố lại mặt không biểu tình, có việc? Không có việc gì a. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, gặp nàng bộ dáng này, cũng không coi là chuyện đáng kể. Nói không. Lương nàng một mắt, muốn không để hạ nhân chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn. Không cần. Liêu Tố khẽ gật đầu một cái, chậm rãi đi về phía cửa. Ngươi đi đâu? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi. Liêu Tố không có trả lời hắn vấn đề, đi tới cửa, đẩy cửa ra. Gió đêm thổi tiến gian phòng, cảm thụ được ban đêm trong sân gió mát, nàng hít thở sâu một hơi, lập tức bước ra. Liêu, lá Liêu tỷ tỷ. Vừa đi ra gian phòng, đâm đầu vào liền đụng vào một cái tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn nhìn thấy Liêu Tố, đầu tiên là khẽ giật mình, xem Liêu Tố tỷ tỷ, lại nhìn một chút Liêu Tố tỷ tỷ sau lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lá Liêu tỷ tỷ, tại sao sẽ ở điện hạ trong phòng? Đến đây lúc nào? Nàng một mực tại ngoài cửa như thế nào không biết. Tiểu Trúc. Liêu Tố khẽ gật đầu, cất bước hướng về ngoài viện đi đến. Tiểu Trúc mở to con mắt, khuôn mặt nhỏ mở mịt vừa lại kinh ngạc. Lúc này, Lâm Giang Niên cũng đúng lúc từ trong phòng đi tới, nhìn thấy cửa ra vào Tiểu Trúc. Làm gì mà ra? Điện hạ. Tiểu Trúc sắc mặt biến thành đỏ lên, lại rất nhanh nghĩ đến cái gì. Điện hạ, lá Liêu tỷ tỷ nàng tại sao sẽ ở phòng ngươi? Có vấn đề sao? Không có, không có. Tiểu Trúc há hốc mồm, bản năng cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng lại nói không ra. Nàng tìm ta có chút việc, cùng bản thế tử vừa mới nói xong chính sự đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Giang Niên vỗ vỗ đầu nàng, quay người cũng hướng về ngoài viện đi đến. Tiểu Trúc mở mịt trước mắt, thực sự như thế sao? Lấy lại tinh thần nhìn thấy điện hạ hướng về bên ngoài viện đi, vội vàng truy vấn, điện hạ, đã trễ thế như vậy ngươi đi đâu? Tản bộ. Lâm Giang Niên cũng không quay đầu lại, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng bước lại, đúng, Tiểu Trúc, đi chuẩn bị một chút đồ ăn. Liêu Tố bước êm ái bước chân, chậm rãi trở lại chính mình ban đầu tiểu viện. Vừa đi vào viện tử không bao lâu, liền có phủ thượng ngày xưa nhận biết một chút thị nữ nhìn thấy nàng. Lá Liễu, ngươi trở về, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Liêu Tố đơn giản qua loa sau, về tới gian phòng của mình, nhìn xem trong gian phòng bài trí chỉnh chỉnh tề tề bốn phía, nàng chậm rãi đi tới cửa sổ vị trí, khi nhìn thấy cửa sổ bầu trời đung đưa, ngơ ngác một chút, lại giống như là như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nàng cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy trên người có chút không quá thoải mái. Lập tức nhớ tới tối hôm qua cùng buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình, trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng, một tia ngượng ngùng cảm xúc chợt lóe lên. Nàng hít thở sâu một hơi, cố gắng chấn định lại, đứng dậy từ một bên trong tủ treo quần áo lấy ra thay giặt quần áo, chậm rãi đi ra khỏi phòng, đi tới phòng tắm rửa mặt tắm rửa. Tắm rửa, thay quần áo, rửa đi trên người tạp trần, có loại nói không ra cảm giác thư thích. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên túi đầu liếc xem trên thân những cái kia tiêu tan không đi dấu vết lúc, trong đôi mắt lại nhiều mấy phần đỏ bừng. Ánh mắt nhẹ nhàng, khẽ cắn môi, vừa thẹn lại có loại nói không ra cảm giác quái dị. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hết thảy đều giống như là đang nằm mơ giống như, có lẽ liền chính nàng đều không rõ ràng lúc này tâm tư nghĩ pháp. Đợi đến dần dần sau khi bình tĩnh lại, nàng lúc này mới về đến phòng. Chỉ là một lần, khi trở lại gian phòng ánh mắt nàng liếc qua bệ cửa sổ, lại đột nhiên nhìn thấy trên bệ cửa sổ nhiều một thứ. Một phong thư. Liêu Tố tâm đầu nhảy một cái, có loại dự cảm bất tường, giống như là đang thúc giục nàng cái gì, biểu tình trên mặt hơi đổi. Nàng chậm rãi đến gần, cầm thư lên. Giờ khắc này chẳng biết tại sao, cảm giác trên thư tựa hồ có ngàn cân một dạng trọng lượng. Từ từ mở ra tin, nội dung trong thư chỉ có hai chữ: hồi. Nhưng hai chữ này lại làm cho Liêu Tố tâm đầu căng thẳng. Nàng nhận ra trong thư này mục đích. Giáo chủ Liêu Tố giật mình thần, trong chấp nhóm này, trong lòng có loại thất bại trống không cảm giác. Nói không ra. Giáo chủ tự tay viết thư, mang ý nghĩa nàng nên rời đi nơi này. Có thể rời đi ở đây, không nên thật cao hơn sao? Thế nào sẽ có loại không hiểu mất mát? Lúc này, ban đêm yên tĩnh ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Đang hoảng hốt Liêu Tố đột nhiên ngước mắt, ai? Là ta. Ngoài cửa, truyền đến Lâm Giang Niên âm thanh. Chương 105, trước khi chia tay ban đêm chương 105. Trước khi chia tay ban đêm nghe được ngoài cửa chuyển tới Lâm Giang Niên âm thanh, Liễu Du lên, lập tức như chút được gánh nặng. Vừa treo lên cảnh giác ý niệm, cơ hồ vô ý thức buông lỏng. Túi đầu nhìn xem trong tay tin, bàn tay trắng nón nhẹ nhàng nào nặn, theo nội lực thôi động mà tan thành mây khói. Làm xong đây hết thảy, nàng mới hoàn toàn yên lòng, lập tức hít thở sâu một hơi, sắc mặt lần nữa khôi phục như thường, đi tới cửa, mở cửa. Ngoài cửa, xuất hiện Lâm Giang Niên thân ảnh quen thuộc. Mang theo mấy phần vui vẻ thần sắc ánh mắt, nhìn xem nàng. Nhìn hơn nửa đêm xuất hiện ở nơi này Lâm Giang Niên, nàng bản năng có chút cảnh giác. Lúc này mới từ chỗ của hắn rời đi, hắn tại sao lại đổi tới? Có chuyện gì không? Tới nhìn một chút ngươi. Lâm Giang Niên ánh mắt đánh giá cửa ra vào Liễu Tố, vừa tắm rửa đi qua, tóc còn ướt sũng, da thịt trắng nõn hiện ra ướt át lộng lẫy, toàn thân trên dưới nhìn qua càng xinh đẹp động lòng người. Nhất là cái kia thanh lãnh lại mang theo một tia mềm mại gương mặt, phấn nộn và xuất trần, để cho người ta có loại không nhịn được nghĩ gặp một cái ý niệm. Lâm Giang Niên ánh mắt yên tĩnh thưởng thức phút chốc, thẳng đến phát giác được Liễu Tố cái kia càng cảnh giác ánh mắt bất thiện lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Đúng. Lâm Giang Niên quát tay, lúc trước thấy ngươi đi vội vàng, cả ngày cũng chưa ăn đồ vật gì, ngươi có đói bụng không? Liêu Tố há mồm, vô ý thức liền nghĩ nói không nói bụng. Giữa đêm này hắn chạy tới lấy lòng là có ý gì? Không nói chuyện vừa tới bên miệng, lại nhịn được. Nàng đích xác đói bụng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại dày vò đến bây giờ, trong bụng sớm đã bụng đói. Nàng bây giờ thân phận vẫn là Lâm Vương phủ thị nữ, sớm qua Vương phủ hạ nhân dùng bữa thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay chỉ có thể bị đói. Đối với Liêu Tố tới nói đói một đói cũng là đích xác không có gì, đang muốn nói cái gì lúc, hơi thở đột nhiên ngửi ngửi được đồ ăn hương khí. Nàng một chút giật mình, quay đầu, nhìn thấy viện bên trong đi tới mấy vị thị nữ. Điện hạ, ngài muốn bếp sau chuẩn bị đồ ăn đã chuẩn bị xong. Lâm Giang Niên gật gật đầu, đưa vào a. Liêu Tố có chút thất thần, ngoài ý muốn lại kinh ngạc nhìn trong sân thị nữ bưng đồ ăn đưa vào phòng nàng, đợi đến sau khi làm xong rời đi. Liêu Tố nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn phút chốc, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên. Ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Giang Niên mặt vẫn mỉm cười như cũ. Liêu Tố hít thở sâu một hơi, như thế nào không ý thức được hắn tâm tư mục đích. Trầm mặc phút chốc, vừa mới mở miệng, đừng tưởng rằng ngươi dạng này, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Ngươi nghĩ gì thế? Lâm Giang Niên gặp nàng vẫn như cũ tấm lấy cái mặt lạnh, khoát khoát tay, thuận thế bước vào gian phòng. Ngươi đừng hiểu lầm. Bản thế tử là cảm thấy có chút đói bụng, một người ăn cái gì lại quá mức nhàm chán, cho nên mới tìm ngươi bồi bản thế tử cùng một chỗ dùng bữa mà thôi. Lâm Giang Niên nói, liền đã đến một bên trước bàn ngồi xuống. Liêu Tố gương mặt lạnh lùng, trong đôi mắt hình như có vẻ tức giận tần sắc. Còn đứng ngay đó làm gì? Lâm Giang Niên gặp nàng không nhúc đích, lúc này khoát khoát tay, tới, bồi bản thế tử dùng bữa. Liêu Tố vẫn là không có phản ứng. Như thế nào? Ngươi liền bản thế tử lời nói đều không nghe. Lâm Giang Niên liếc mắt liếc nàng, ngươi cái này tiểu thị nữ còn nghĩ tạo phản hay sao? Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng trên mặt lại tràn đầy mấy phần nụ cười ý vị thâm trường. rõ ràng là cố ý hành động. Liêu Tố trong đôi mắt xấu hổ giận dữ càng rõ ràng, hôn đản này rõ ràng là tức giận nàng. Tức giận thần sắc hiện lên, đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần tức giận, bất quá tùy theo giống như nghĩ đến cái gì, đáy trong mắt thoáng qua một tia vẻ ảm đạm. Trầm mặc, ngơ ngẩn một lát sau, lại đem tất cả cảm xúc thu liễm. Sau đó mặt không biểu tình tiến lên, tại Lâm Giang Niên đối diện ngồi xuống. Thấy thế, Lâm Giang Niên hơi có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng còn cần phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới nàng lại chủ động thuận theo ngồi xuống. Liêu Tố mặt không thay đổi ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn thức ăn trên bàn, đồ ăn mặc dù đơn giản, nhưng cũng là trong vương phủ thượng hạng chân quý nguyên liệu nấu ăn. Trong vương phủ hạ nhân cơm nước đãi ngộ mặc dù đồng dạng không tệ, nhưng giống trước mắt thức ăn như vậy có thể nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngước mắt, gặp Lâm Giang Niên đang cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Liêu Tố vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Không nói chuyện. Ăn cơm. Một bữa cơm, tại yên lặng ở trong kết thúc. Nửa đường, hai người cũng không có mở miệng nói chuyện qua, giống như là duy trì một loại nào đó vi diệu cân bằng giống như. Ăn uống no đủ, Lâm Giang Niên hơi nheo mắt lại, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Trời tối người yên, lại tựa hồ như cũng không hề rời đi dự định. Liêu Tố nhưng là đang trầm mặc hồi lâu sau, cuối cùng mở miệng. Ta phải đi. Ngữ khí rất bình tĩnh, giống như là nói một chuyện không quan trọng. Vốn là còn mặt mũi tràn đầy nhàn nhã vương lòng Lâm Giang Niên, nghe nói như thế lúc, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn ngồi dậy, nhìn xem trước mặt Liêu Tố. Thấy mặt nàng sắc vẫn như cũ như thường, bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Trầm mặc. Lúc nào? Lâm Giang Niên hỏi. Liêu Tố thấp con mắt, ngày mai a. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên trong lòng dâng lên một tia nói không ra cảm xúc, nhịn không được hỏi, nhất định phải đi. Ân. Liêu Tố không tiếp tục đi xem Lâm Giang Niên ánh mắt, thấp con mắt nhìn xem trên bàn. Tựa hồ cảm thấy bên trong căn phòng bầu không khí có chút nặng nề, nàng có loại nói không ra tâm hoảng. Rất khó hình dung loại cảm giác này. Nàng hít thở sâu một hơi, lại độ ngước mắt, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, trầm giọng nói, giáo chủ, có tin. Giáo chủ. Lâm Giang Niên đột nhiên nheo mắt lại, cái này Lâm trong vương phủ, còn có các ngươi thiên thần giáo nhãn tuyến. Nàng hôm nay không hề rời đi qua vương phủ, như thế nào biết được giáo chủ gửi thư? Khả năng duy nhất là cái này Lâm trong vương phủ còn có nội ứng của nàng. Ân. Liêu Tố bình tĩnh mở miệng. Giáo chủ của các ngươi, triệu ngươi trở về. Liêu Tố vẫn là gật đầu. Nhất định muốn trở về. Liêu Tố trầm mặc phía dưới, ám sát Lâm Hằng trọng kế hoạch thất bại, giáo chủ chắc hẳn đã biết được chuyện này. Lần này tự mình viết thư triệu ta trở về, nhất định là trong giáo có việc gấp, nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng Lâm Giang Niên đã biết rõ. Nàng là thiên thần giáo thánh nữ, cũng là thiên thần giáo nhân vật trọng yếu. Bây giờ ám sát Lâm Vương thất bại, tình cảnh của nàng tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Không nói trước tiên thần giáo kế hoạch bước kế tiếp là cái gì, ám sát thất bại, tất nhiên là muốn triệu kiến Liêu Tố, thậm chí là vấn trách. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên có chút bất an, ám sát Lâm Vương thất bại, giáo chủ của các ngươi sẽ trách phạt người sao? Liêu Tố cụp xuống đôi mắt, trầm mặc phía dưới, lắc đầu, không biết. Đã như vậy, vì sao còn phải trở về? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng. Liêu Tố lần này trầm mặc một hồi, vừa mới mở miệng, ta muốn trở về làm một chuyện. Chuyện gì? Chuyện rất trọng yếu. Liêu Tố ngước mắt nhìn xem hắn, hít thở sâu một hơi, chuyện này, ta nhất thiết phải tự mình trở về nghiệm chứng. Cho nên, ta phải trở về. Nàng không có tiếp tục nghĩ nhiều giảng giải, Lâm Giang Niên trầm mặc, cũng không có hỏi nhiều nữa. Nàng nếu là không muốn về đáp, đích thật là không hỏi được. Như vậy, còn có thể trở về sao? Lâm Giang Niên lại đổ hỏi. Đã hỏi một lần vấn đề, chỉ là, hắn vẫn như cũ còn nghĩ hỏi lần nữa. Lần này, Liêu Tố lại không có trước tiên trả lời hắn. Chỉ là kinh ngạc nhìn hắn, trầm mặc rất lâu. Có thể a? Một lúc lâu sau, nàng nhẹ giọng mở miệng. Có lẽ là chân chính ý thức được sẽ phải lúc rời đi, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có thêm vài phần hoảng hốt. Không muốn. Vẫn có khác cảm xúc. Chính nàng cũng không rõ ràng. Có thể. Lâm Giang Niên nghe được cái này, con mắt ngược lại là hơi hơi sáng lên. Như thế nói đến, nàng vẫn có trở về dự định. Liêu Tố nhìn xem hắn, nhàn nhạt mở miệng, ai biết được. Có lẽ tương lai ngày nào ta nghèo rất mùng tơi lưu lạc đầu đường, sẽ tìm đến ngươi cái này Lâm Vương Thế Tử ăn trực cũng có nói. Cũng có lẽ, sẽ không trở về a. Nàng nói rất thản nhiên, nhưng Lâm Giang Niên lại nhíu mày. Lời nói này, như thế nào giống như là sinh ly tử biệt. Giáo chủ của các ngươi ở nơi nào? Ngươi lần này ly khai nơi này, lại định đi nơi đâu? Lâm Giang Niên truy vấn. Liêu Tố khẽ gật đầu một cái, còn nhặt bạ cổng rõ ràng. Lâm Giang Niên nhíu mày, các ngươi thiên thần giáo tổng đàn không tại Miêu Cương cựu địa. Tổng đàn đích xác ở bên kia, bất quá Liêu Tố khẽ gật đầu một cái, giáo chủ không tại. Giáo chủ thân phận thần bí, quanh năm cực ít xuất hiện tại tổng đàn, ngày bình thường phụ trách trong giáo sự vụ người, một mực là mấy vị kia hộ pháp. Lần này giáo chủ triệu ta trở về, không biết bước kế tiếp có kế hoạch gì. Nghe được cái này, Lâm Giang Niên trầm mặc. Liền chính nàng đều không rõ ràng bước kế tiếp đi cái nào, chẳng phải là mang ý nghĩa. Cái kia, chúng ta về sau còn có thể gặp mặt sao? Lâm Giang Niên thở dài mở miệng. Chẳng biết tại sao, như thế nào cảm giác có một chút sinh ly tử biệt phủ lên bầu không khí. Nàng lần này rời đi, lần gặp mặt sau lại là vào lúc nào? Ở niên đại này, rất nhiều người một khi tách ra, có lẽ cả một đời sẽ không còn được gặp lại. Nếu có cơ hội Liêu Tô dừng lại, liếc mắt nhìn hắn, đại khái sẽ có a. Thật sự, có lẽ vậy. Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, thở dài, nói thật, ta không muốn ngươi rời đi. Liêu Tố không nói chuyện, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ là ánh mắt thực chất ngẫu nhiên lóe lên ánh mắt, hình như có một tia vui vẻ, lại như có một tí tiểu đắc ý. Có lẽ ta hẳn là đem ngươi cầm tù tại Lâm trong vương phủ, nhờ ngươi cả một đời đều không thể ly khai nơi này. Ta còn thực sự động đậy ý nghĩ như vậy. Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng. Liêu Tố biểu tình trên mặt cứng đờ, lúc này mắt ngưng, ngươi dám? Hắn còn muốn cầm tù chính mình. Thật to gan. Nghĩ đến khả năng nào đó, nàng lúc này cắn răng. Bất quá về sau suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua, ta thật như vậy làm, ngươi đại khái sẽ hận ta cả một đời a. Lâm Giang Niên thở dài mở miệng. Liêu Tố mặt không biểu tình, ngươi biết liền tốt. Cho nên, ngươi phải đi mà nói, ta cũng ngăn không được. Đã như vậy, chẳng bằng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, nhíu nhíu mày, đêm nay, đây coi như là ta cho ngươi thực tiễn. Liêu Tố trầm mặc, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn một hồi, nhìn xem trên mặt hắn cái kia giống như nhẹ nhõm lại dẫn mấy phần nói đùa một dạng lời nói, đôi mắt đẹp thu hồi, nếu là thực tiễn, không để lại rượu. Nói rất đúng, đích xác nên có rượu. Lâm Giang Niên nói, đứng dậy đi tới ngoài cửa. Rất nhanh, từ ngoài cửa trong viện dọn vào hai vò rượu. Liêu Tố nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng lại rượu ở đâu ra. Phía trước để cho thị nữ đưa tới. Lâm Giang Niên ôm hai vò rượu, đặt lên bàn, mang theo vẻ đắc ý ánh mắt, từ trước ngươi không nói một lời rời đi, ta liền đã đoán được một chút gì. Liêu Tố trầm mặc, nàng không thể không thừa nhận, hai tháng này sớm chiều ở chung, tên trước mắt này đích xác rất hiểu rõ nàng. Giờ khắc này, Liêu Tố tâm bên trong cái kia một kia không muốn lại có chút càng mãnh liệt. Một cái nháy mắt, nàng coi là thật có mãnh liệt lưu lại ý niệm. Vị kia thiên thần giáo thánh nữ sớm tại ám sát Lâm Vương thất bại lúc sau đã chết, nàng hoàn toàn có thể mai danh nhận tích, thay cái thân phận lưu lại. Lưu tại nơi này. Chỉ là, khi ý nghĩ này hiện lên, nàng lại rất nhanh hít thở sâu một hơi, tỉnh táo lại. Từ tối hôm qua bắt đầu, suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn chịu ảnh hưởng, bắt đầu trở nên không quả quyết, thậm chí là mềm lòng. Đây là nàng trước đó chưa bao giờ có cảm giác, đây hết thảy đều do hắn. Nghĩ tới đây, Liêu Tố khẽ cắn môi dưới, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần u ám thần sắc. Lâm Giang Niên mở ra rượu trên bàn đàn, mùi rượu cấp tốc trong phòng phiêu đãng. Đêm nay, người ta không say không về. Lâm Giang Niên đổ hai bát rượu. Liêu Tố nhưng là mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, không được. Ân. Lâm Giang Niên ngước mắt. Ta sợ ngươi uống rượu làm loạn. Liêu Tố ánh mắt cảnh giác. Lâm Giang Niên. Trời tối người yên, tiểu viện yên tĩnh. Trước bàn, hai người trên mặt đều có mấy phần men say. Liệt tiểu nồng đậm, trong gian phòng tràn ngập mấy phần túy hương bầu không khí, tựa hồ còn kèm theo mấy phần vẻ mặt khác thường. Thời điểm không còn sớm. Liêu Tố trong trẻo lạnh lùng sắc mặt hiện ra mấy phần ửng hồng, mặt như hoa đào, đôi mắt đẹp càng là nhẹ nhàng tùy linh, lại tựa hồ như vẫn như cũ duy trì mấy phần lý trí thanh tỉnh. Thời điểm không còn sớm, không sai biệt lắm. Nàng âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần men say, ngươi cần phải trở về. Lâm Giang Niên nhưng là say khướt lấy đầu mê man, tựa hồ đã say không nhẹ. Không động được, vây khốn, vây lại Lâm Giang Niên một bên say khướt mở miệng, một bên lung la lung lay đứng dậy, không đi hai bước, đột nhiên một cái lảo đảo, một đầu vừa ngã vào cách đó không xa trên giường, không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, Liêu Tố trong đôi mắt nhiều một tia nổi giận. Ngươi đứng lên cho ta, ngươi đừng giả bộ chết, trở về ngủ. Nàng nơi nào không rõ ràng tầm cái tên này tưởng nhớ mục đích. Gia hỏa này tối nay là nghĩ tại nàng ở đây hay sao? Gặp Lâm Giang Niên không có phản ứng, Liêu Tố đứng dậy, đi tới giường bên cạnh, gặp một đầu vừa ngã vào trên giường nàng Lâm Giang Niên nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ. Lúc này bị tức lấy, cùng với nàng chơi sọ là đúng không? Đứng lên. Liêu Tố đá hắn một cước, Lâm Giang Niên ngủ mê man, không nhúc đích. Giống như là thật sự say ngã mê man đi. Nhưng Liêu Tố nơi nào sẽ tin? Say ngã người còn có thể như thế thanh tỉnh tìm được trên giường của nàng mới đổ. Lúc này nổi giận nói, ngươi đừng cho ta trang, ngươi nhanh nàng lúc này muốn đi kéo Lâm Giang Niên, nhưng một giây sau, vốn là còn nằm ở trên giường Lâm Giang Niên đột nhiên thuận tay lôi nàng một cái. Liêu Tố vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân lảo đảo, một giây sau liền bị Lâm Giang lớn lực kéo vào trong ngực, hai người cùng nhau ngã lên giường. Ngươi, thả ta ra. Liêu Tố lúc này nổi giận, vốn là ửng hồng càng trên gương mặt xinh đẹp càng đường đỏ. Liều mạng dãy rủa. Đừng, chớ lộn xộn. Ngủ bên tai truyền đến Lâm Giang Niên mơ mơ màng màng âm thanh. Cũng trải qua say không nhẹ, nhưng trong ngực ôm thật chặt nàng, không nhúc đích. Liêu Tố căng thẳng thân thể mềm mại, gương mặt xinh đẹp nóng bỏng, ánh mắt bên trong tràn đầy ý xấu hổ. Tại một phen giãy giụa không có kết quả sau, cắn chặt bối môi, tức giận nhìn chằm chằm ra hỏa này, ngửa đầu theo dõi hắn gương mặt nhìn rất lâu, lại suy nghĩ xuất thần. Cuối cùng không biết là nghĩ đến cái gì, Liêu Tố khẽ thở dài, lại không có giãy giụa nữa. Võ công của nàng đã khôi phục không thiếu, nếu là muốn tránh thoát mở cũng không khó, nhưng nàng lại tựa hồ như từ bỏ chống cự. Cứ như vậy mặc cho Lâm Giang Niên ôm ấp lấy nàng, cảm thụ được cái kia ấm áp bao khỏa khí tức quen thuộc, một loại nói không ra cảm xúc hiện lên, tim đập tùy theo bịch. Nàng cúi đầu thấp xuống, che giấu trong lòng cái kia bịch khiêu động cảm xúc, giống như lặng lặng lĩnh hội cảm thụ được, cái này khó được cuối cùng một đêm. Ngày mai, muốn đi. Nghĩ tới đây, Liêu Tố tâm đầu một chút nhanh, có loại cảm giác thất bại trong không. Tâm tình phức tạp. Trong gian phòng lâm vào tĩnh mịch, giống như là xa vào tại cái này ngắn ngủi khó được ấm áp bầu không khí bên trong. Trên giường, tại qua hồi lâu sau, tựa hồ cảm thấy bên cạnh Lâm Giang Niên ngủ say, hô hấp nhẹ nhàng. Mà ngoại trừ ôm nàng bên ngoài không còn gì khác động tác. Liêu Tố nỗi lòng lo lắng hơi hơi thả xuống, căng thẳng thân thể mềm mại cũng theo đó dần dần buông lỏng. Hơi hơi ngước mắt, yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ngủ say khuôn mặt. Thanh tú, trắng nõn, góc cạnh rõ ràng. Có lẽ là hai tháng này đến nay luyện võ, trên người hắn thiếu đi mấy phần thư sinh yếu đuối khí chất, nhiều hơn mấy phần cứng rắn. Liêu Tố ngơ ngẩn chăm chú nhìn rất lâu, trong đôi mắt đẹp cái kia sau cùng một tia băng lãnh ánh mắt, cũng theo đó biến thành một đoạn thời khắc đu tình. Nàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu, đầu hơi hơi cọ sát, dường như tìm một cái tư thế thoải mái, co giúp ở Lâm Giang Niên trong ngực mơ mơ màng màng tiếp đi. Đêm nay, nàng ngủ được vô cùng yên tâm. Chương 106, bản thế tử tuyệt không làm loạn. Chương 106, bản thế tử tuyệt không làm loạn. Sáng sớm, Dương Quang vẩy xuống gian phòng, ưu tính mà nhỏ hẹp trong gian phòng. Trên giường, Liêu Tô yếu ớt mở mắt. Mở mắt lúc, liền cảm thấy không đúng. Bên cạnh có người. Trong lòng lập tức cả kinh, một giây sau lại ý thức được cái gì, thân thể mềm mại hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn lại. Tỉnh. Bên hai truyền tới một ấm áp thanh âm quen thuộc, rất nhẹ. Liêu Tô ngước mắt, nhìn thấy Lâm Giang Niên cái kia trương mang theo nghiền ngẫm ý cười khuôn mặt, đang lặng lặng đánh giá nàng. Liêu Tô thân thể mềm mại căng cứng, lúc này mới phát giác được nàng thân ở nơi nào. Trên giường, hai người ôm nhau ngủ, mà nàng đang co do thân thể, núp ở Lâm Giang Niên trong ngực, đầu gối lên hắn trên cánh tay. Hai người động tác cực kỳ thân mật. Liêu Tố khẽ giật mình, trắng nón gò má đẹp đẽ lúc này nổi lên đỏ bừng, hơi có chút hốt hoảng thấp đôi mắt, giấy rủa muốn đứng dậy. "Đừng động." Bên hai lại truyền tới Lâm Giang Niên âm thanh, Liêu Tố tâm bên trong xấu hổ cấp bách không thôi, lúc này xoay người sang chỗ khác, Lâm Giang Niên lại thuận thế từ phía sau ôm ở nàng. "Phóng, thả ta ra." "Đừng động, lại để cho ta ôm một cái." Lâm Giang Niên thanh âm êm ái truyền đến, Liêu Tố thân thể mềm mại căng cứng, giấy rủa động tác lại dần dần yếu đi. Không có phản kháng nữa, cũng không nói thêm. Hơi cúi đầu, tùy ý Lâm Giang Niên ôm nàng, không nói một lời. Giống như là đắm chìm trong cái này ngắn ngủi ôn hòa ở trong. Ngoài cửa sổ tia sáng chiếu xạ tiến ra phòng, Liêu Tố suy nghĩ dần dần lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Tối hôm qua, hai người chung gối mà ngủ. Có lẽ là nên phát sinh cũng đã phát sinh, Liêu Tố cũng không có quá nhiều chống cự cảm xúc. Chỉ là, giống như nghĩ đến cái gì, Liêu Tố đột nhiên có chút hốt hoảng, có chút nói không ra thất bại. Nàng không hiểu bất an. Trong gian phòng kéo dài thật lâu yên tĩnh, hai người ai cũng không hề động, giống như là trở về vị lấy cái này còn thừa không nhiều đuốt ve an ủi thời khắc. Lâm Giang Niên ôm ấp lấy trong ngực Liêu Tố, cúi đầu nhìn nàng kia bị tóc xanh tùy ý che đậy hơn phân nửa trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp, lộ ra da thịt trắng đoán, chiếc cằm thon cùng với cái kia thon dài mà béo mập cổ, rất đẹp. Tinh xảo hoàn mỹ bên mặt, khéo léo đẹp đẽ mũi, cùng với cái kia tiên diễm môi mỏng ẩn nấp tại tóc xanh dưới mái tóc. Làm Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú phút chốc, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Mà nghe được sự xưng hô này, Liêu Tố thân thể mềm mại run lên, gò má trắng non bên trên bá hiện lên một vòng đỏ bừng, nàng buồn bực xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, không cho phép gọi ta như vậy. Vậy ta hẳn là gọi ngươi cái gì? Lâm Giang Niên nhìn khuôn mặt của nàng, giống như cười mà không phải cười. Liêu Tố trong đôi mắt tràn đầy xấu hổ cấp bách thần sắc, Lâm Giang Niên như thế trước nay chưa từng có thân mật xưng hô để cho nàng cực kỳ khó chịu, có loại nói không ra không hiểu xấu hổ. Không biết, nàng cắn răng, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại không cho phép la như vậy. Cái kia Lâm Giang Niên nghĩ, nụ cười trên mặt mạnh hơn, gọi ngươi Tố Nhi. Tiểu làm, vẫn là gọi ngoan ngầm miệng. Liêu Tố mặt đỏ bừng, thở hổn hển đưa tay ngăn chặn Lâm Giang Niên miệng. Mấy cái này ngứa ngáy xưng hô, để cho nàng toàn thân trực tiếp nổi da gà lên, xấu hổ bản phần. Gia hỏa này, lúc nào không biết xấu hổ như vậy. Hắn cái này cũng kêu đi ra. Liêu Tố hô hấp dồn dập, cắn răng. Đi, vậy thì không hô. Gặp nàng như thế xấu hổ giận dữ muốn chết bộ dáng, nếu là tiếp tục trêu đùa đi, sợ không phải muốn Lâm chàng trở mặt. Nhìn chăm chăm nàng cái kia tinh xảo mà hiện ra xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt, càng thủy linh dễ nhìn. Nhất là nàng vừa rồi giày vò như vậy, quay người lúc kéo tới quần áo cổ áo, tinh xảo trắng non dưới cổ, da thịt trắng như tuyết mà tinh xảo. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên lúc này ánh mắt hơi hơi hiện lên. Mà lúc này nổi giận không dứt Liêu Tố hít thở sâu một hơi, nội trừng hắn một mắt sau, cũng rất nhanh phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt có chút không thích hợp. Ngươi nhìn ta làm gì? Liêu Tố phát giác được Lâm Giang Niên cái kia dần dần hiện lên lên một tia cực nóng, lúc này ý thức được không đúng, lòng cảnh giác nổi lên, ngươi, thả ta ra, ta muốn đứng lên. Nàng tính toán dãy rủa đứng dậy, nghĩ muốn trốn khỏi ở đây. Nhưng mà, Lâm Giang Niên vẫn như cũ ôm thật chặt nàng, không cho nàng dãy rủa cơ hội. Đừng nóng đội, còn sớm đâu, lại nằm một hồi. Không còn sớm, ta phải đi. Liêu Tố vừa thẹn vừa đội, bị Lâm Giang Niên gắt gao ôm vào trong ngực, nàng không thể động đậy. Quần áo trên người vốn là đơn bạc, lúc này hai người dính chặt vào nhau, nàng rõ ràng có thể cảm giác được trên thân Lâm Giang Niên nóng bỏng nhiệt độ. Đây là một cái không tốt báo hiệu. Tiếp tục nằm, ai biết sẽ phát sinh chút gì. Tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý. Liêu Tố nổi giận ngước mắt, muốn cảnh cáo phía dưới cái này quá mức ra hỏa. Nhưng mà vừa ngước mắt, lại liếc thấy một đôi lửa nóng ánh mắt. Lập tức, đột nhiên túi đầu. Liêu Tố sớm đã có phòng bị, lúc này xấu hổ cấp bách nghiêng đầu đi, tránh thoát Lâm Giang Niên tập kích. Ngươi làm gì? Âm thanh mang theo vẻ run rẩy, một vẻ khẩn trương, còn có một tia tức giận. Chớ đuốt. Không cần. Liên một ngụm ta không Liêu Tố liều mạng dãy rủa, đầu né tránh, nhưng vẫn là bị Lâm Giang Niên nắm lấy cơ hội, được như ý. Một lúc sau, Liêu Tố thở hổn hển đẩy ra Lâm Giang Niên, hít thở sâu một hơi, đang muốn trợn mắt ngước mắt lúc, đã thấy Lâm Giang Niên ánh mắt lửa nóng, vẫn như cũ sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Ngươi muốn làm gì? Để cho ta ôm một cái. Ta không tin, ngươi đừng tới đây. Thả ta ra. Ngươi phải tin tưởng bản thế tử, ta chỉ ôm ngươi một cái. Tuyệt đối không sảng bậy. Lâm Giang Niên lời thể son sắt cam đoan. Liêu Tố tự nhiên không tin, nàng nơi nào sẽ tin Lâm Giang Niên chuyện ma quỷ. Ý thức được không thích hợp nàng, lúc này muốn đứng dậy đào thoát. Nhưng mà vừa ngồi dậy, Lâm Giang Niên lại từ sau lưng lại độ ôm lấy nàng, tiếp đó. Cuối cùng, vẫn là làm loạn. Một canh giờ sau. Mặt trời lên cao, dương quang chậm rãi vẩy xuống biệt tử. Két két. Cửa phòng mở ra, Liêu Tố chậm rãi từ trong phòng đi ra. Trên người nàng một lần nữa đổi lại cái kia một bộ đỏ tươi váy dài. Tóc dài buộc lên, lộ ra một tấm tinh xảo mà phấn hồng gương mặt. Trong trắng lộ hồng, đẹp không sao tả xiết. Nàng đi ra khỏi phòng, quay đầu mắt liếc sau lưng, cái kia yêu kiều trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần nổi giận thần sắc. Nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, nghiến răng nghiến lợi, thật là một cái hỗn đản. Nàng oán hận mở miệng, cái kia chưa hoàn toàn rút đi hồng bận gương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần nổi giận. Hít thở sâu một hơi, hận hận cắn răng, cuối cùng nhìn chằm chằm sau lưng gian phòng, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia không thôi không muốn xa rời cảm xúc. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua, suy nghĩ xuất thần. Mãi đến sau một hồi, ánh mắt thực chất cảm xúc dần dần biến mất. Nàng chậm rãi quay người, chân thấp chân cao rời đi biệt lạc. Trong Như Ý lâu, lầu 5, vắng vẻ u tĩnh trong lâu, chỉ còn lại truyền đến quét sân âm thanh. Tại lầu góc hẻo lánh, một đạo còn xuống thân ảnh đang quét dọn trên đất cho bụi. Động tác rất nhẹ, rất cẩn thận, chậm chạp lại tự đắc. Cùng chung quanh hết thể hoàn cảnh hòa thành một thể, lặng yên không một tiếng động. Thẳng đến sau đó không lâu, một cái tiếng bước chân phá vỡ yên tĩnh. Một thân ảnh xuất hiện ở lầu 5, chậm rãi đến gần, dừng bước lại. Cùng lúc đó, lão nhân cũng chậm rãi xoay người lại, ngước mắt. Vương gia. Lão nhân ngừng trên tay động tác. Chương 107, trong Như Ý lâu phụ tử gặp mặt. Chương 107, trong Như Ý lâu phụ tử gặp mặt. Ban đêm lúc hoàng hôn, giáng chiều chậm rãi theo chân trời vẩy xuống trên mặt hồ, phản chiếu ra kim quang chói mắt. Mặt hồ gợn sóng, nơi xa trọng sơn ở giữa, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Rơi vào trên Như Ý lâu này, lộng lẫy, vàng son lộng lẫy. Trong lâu, Lâm Hằng trọng ngồi ở cửa sổ, yên tĩnh ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, rất lâu không nói chuyện. Cái kia trầm mặc mà mang theo mấy phần tang thương trên mặt, hình như có mấy phần vẻ nặng nề. Đối diện với hắn, tính tọa chính là trong lâu cái vị kia Lý lão. Hắn cũng giống như mọi khi bình tĩnh, vẫn đục trong tầm mắt nhìn không ra tâm tư gì. Trước người hai người trên bàn, bày một bộ tàn cuộc bàn cờ, một bên khác còn để một vỏ rượu, mùi rượu tràn ngập. Hai người tựa hồ lâm vào trầm mặc thật lâu, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Thẳng đến tối hà nhuộm đỏ nửa bầu trời, bóng đêm dần dần buông xuống, Lâm Hằng trọng lúc này mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Chỉ là cái kia mặt không thay đổi trong thần sắc, hiện lên lên một tia nói không ra hoảng hốt. Vương gia nén bi thương. Lý Lao khẽ thở dài một hơi, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lâm Hằng trọng khoát khoát tay, ẩn nấp ánh mắt bên trong cuối cùng một tia tâm tình bi thương, mở miệng, đây là lựa chọn của chính hắn, bản vương mặc dù đoán được, nhưng cũng không ngăn cản được. Chuyện này đều do bản vương nói đến đây, Lâm Hằng trọng lại đột nhiên trầm mặc. Lý Lao cũng không có mở miệng. Chuyện kia, hai người tuy nói đều không phải là rất rõ ràng, nhưng không hẹn mà cùng đoán được một ít đáp án. Lý Lao không có mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng bưng lên trên bàn liệt tiểu, khẽ nhấp một cái, trên mặt lộ ra mấy phần hưởng thụ thần sắc, giống như trở về vị vô tận. Mãi đến sau một hồi, Lâm Hằng trọng trở về qua thần, thật sâu thở dài khẩu khí, ngước mắt nhìn xem trước mặt Lý Lao, lại đột nhiên mở miệng, nói đến, trong khoảng thời gian này còn phải muốn cảm tạ Lý Lao tiền bối đối với Giang Niên không tiếp chỉ điểm. Giang Niên có thể trong thời gian ngắn có như thế hiệu quả, may mắn mà có Lý Lao tiền bối vung trồng. Lý Lao lại khẽ gật đầu một cái, thế tử điện hạ vừa đối với võ học cảm thấy hứng thú, lão phu cũng chỉ là thuận tay chỉ điểm chút ra lông thôi. Điện hạ có thể có thành tựu như thế này, cũng là chính hắn chăm học khổ luyện mà đến thành quả. Lâm Hằng trọng điểm gật đầu, hắn ngược lại là nghe chỉ riêng nói qua. Giang Niên khoảng thời gian này xác thực tính toán chăm học khổ luyện, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối tập võ luyện công, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nguyên nhân chính là chăm chỉ như thế, mới có thể trong thời gian ngắn có thể bước vào cửu phẩm. Lý Lao có thể biết được dự đoán, Giang Niên tương lai thành tựu sẽ như thế nào? Lâm Hằng trọng đột nhiên hỏi. Lý Lao trong mắt đục ngầu bên trong hình như có một tia tinh quang thoáng qua, điện hạ kế thừa vương gia thiên phú võ học, tại võ học phía trên đích sắc tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe được cái này, Lâm Hằng trọng trên mặt nhiều hơn mấy phần vui mừng, cái kia theo ngươi thấy, Giang Niên tương lai có thể hay không vượt qua bản vương? Lý Lao thở dài, vương gia đã là đương thời thiên hạ trăm năm khó gặp võ học kỳ tài, có thể có được hôm nay thành tựu đã có thể coi là kỳ tích. Đến nỗi điện hạ Lý Lao suy tư phút chốc, khẽ gật đầu một cái, thở dài, lão phu cũng khó có thể đoán trước, điện hạ tương lai đến tột cùng có thể có bao nhiêu lớn thành tựu. Bất quá dừng lại phút chốc, Lý Lao chậm rãi mở miệng, nếu là điện hạ nguyện chăm học khổ luyện, có vương gia chuẩn bị cho hắn rất nhiều tài nguyên. Không ngoài dự liệu, trong vòng 10 năm, điện hạ có hy vọng có thể đăng đỉnh đại đạo. 10 năm. Nghe được cái này, Lâm Hằng trọng cái kia hơi tang thương nụ cười trên mặt đã có chút giấu không được, không nghĩ tới, Lý Lao ngươi lại đối với Giang Niên có như thế cao đánh giá. Lý Lao khẽ gật đầu một cái, điện hạ thiên phú võ học vốn là xuất chúng, chăm học khổ luyện, lại có vương gia Huyền Dương tâm pháp hộ thân, nếu là tương lai không có tiền đồ đó mới ngoài ý muốn. Lâm Hằng trọng nghĩ nghĩ, cũng là trên đời này bất luận cái gì thiên tài võ học cao thủ đều dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới, mà những tư nguyên này trên cơ bản nắm ở giang hồ các đại môn phái thế gia cùng với triều đình trên tay. Dù là lại kỳ tài ngút trời như vô danh sư chỉ điểm, không thượng đẳng tuyệt học cùng võ công nội công, không tài nguyên đắp lên, cuối cùng cũng chỉ sẽ chẳng khác người thường. Hai người chênh lệch giống như lệch trời. Cái này cũng là vì cái gì trên đời này dân gian càng ngày càng khó ra chân chính cao thủ hàng đầu, nguyên nhân thiên hạ phần lớn cao thủ đều xuất thân từ các đại môn phái thế gia bên trong. Nói đúng ra cũng không phải những cao thủ này xuất thân môn phiệt thế gia gia tộc, mà là những thế gian này môn phái đối những cái kia thiên phú võ học cao thủ có lực hấp dẫn thật lớn. Cái này cũng là vì sao Lâm Hằng trọng sẽ tu kiến Như Ý lâu, thu chiếm thiên hạ võ học tài nguyên bảo khố nguyên nhân. Có Như Ý lâu bực này tài nguyên bảo khố tồn tại, liền đủ để hấp dẫn thiên hạ cao thủ vì hắn khăng khăng một mực bán mạng. Cái kia, cùng trong kinh Lý gia vị kia nữ hoa so sánh đâu? Lâm Hằng trọng lại đột nhiên hỏi, Giang Nhiên so với nàng như thế nào? Lý Lao giống như khẽ giật mình, vương gia là chỉ trong kinh trưởng công chúa, điện hạ cái vị kia vị hôn thê. Lâm Hằng trọng nhìn hắn một cái, nói đến, Lý Lao tựa hồ cùng nàng còn có mấy phần quan hệ thân thích. Chuyện cũ năm xưa thôi. Lý Lao khoát khoát tay, thở dài. Nữ hoa kia thiên phú võ học, ngược lại là ta từng gặp cao nhất. Lý Lao nghĩ, khẽ gật đầu một cái. Lao phu cũng nói không bên trên, điện hạ cùng nàng ở giữa đến tột cùng ai mạnh ai yếu, bất quá, điện hạ tập võ sát thực chậm chút. Lý gia vị kia nữ hoa, bây giờ cần phải đã bước vào thiên huyền chi cảnh đi. Lâm Hằng trọng điểm gật đầu, hơi có chút cảm khái, thiên tài của thiên hạ này quả nhiên xuất hiện lớp lớp. Luận Nhiên Linh, nàng còn muốn so điện hạ nhỏ hơn một chút, bây giờ đã bước vào nhị phẩm thiên huyền, ngày hôm nay phía dưới, không ai bằng. Lý Lao hít mắt, có kiếm đạo đám người kia không để lại dư lực hỗ trợ, 3 năm ở giữa, nàng có hy vọng bước vào nhất phẩm tông sư, trong vòng 10 năm Lý Lao không có tiếp tục nói hết, Lâm Hằng trọng đã dự liệu được. Như thế nói đến, Giang Nhiên đuổi không kịp nàng. Vì sao muốn truy? Lý Lao liếc Lâm Hằng trọng một cái, khẽ gật đầu một cái, nàng cùng điện hạ có hôn ước, là vương gia tương lai người con đàn dâu. Nếu để điện hạ đem nàng cưới về, 10 năm sau đó, vương phủ liền có thể thêm ra một vị đại tông sư cao thủ. Đến lúc đó, vương phủ 3 vị đại tông sư cao thủ, thiên hạ những cái kia bất luận cái gì muốn động vương phủ người, chỉ sợ đều phải cân nhắc một chút. Lâm Hằng trọng khẽ giật mình, giống như nghĩ đến cái gì, lập tức cười ha ha hai tiếng. Có đạo lý. Cười ha ha vài tiếng sau, Lâm Hằng trọng thu hồi nụ cười trên mặt, bưng lên rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Con mắt hơi sáng, rượu ngon. Lập tức nhìn xem trước mặt Lý Lao, thở dài, Lý Lao tại trong Như Ý lâu đợi gần có 20 năm rồi đi. Lý Lao ánh mắt vừa đụng, đại khái sắp có đi. Coi là thật không muốn lại đi ra xem một chút. Đi ra ngoài làm gì? Lý Lao khẽ gật đầu một cái, ta lưu tại nơi này, rất tốt. Lâm Hằng trọng trầm mặt phía dưới, bản vương biết Lý Lao trước kia là tình thế bức bách, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, thật không dự định đi ra xem một chút ngày xưa bằng hữu cũ thân nhân. 20 năm a. Lý Lao trầm mặt phía dưới, khẽ gật đầu một cái, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn chắc hẳn đã quên ta như thế một cái lao già đi. Lý Lao tự lẩm bẩm, trên mặt giống như hiện lên một vòng dị thường, khẽ thở dài, trước kia nếu không phải là vương gia cứu giúp, lao phu đã sớm chết quãng đời còn lại có thể ở lại đây để cho thiên hạ võ học người vì đó điên cuồng trong Như Ý lâu đọc sách dưỡng tính, cũng coi như là giải quyết xong tâm nguyện. Lâm Hằng trọng trầm mặc, tiên tĩnh nhìn xem trước mắt vị lão nhân này. Ai cũng nghĩ không ra, vị này trong Như Ý lâu không có danh tiếng gì quét rác lão nhân, trước kia từng là hành động thiên hạ nhân vật. Một cái chớp mắt, đã là 20 năm thời gian. Lâm Hằng trọng khẽ thở dài, tất nhiên Lý Lao ngươi không muốn ra ngoài, bản vương cũng sẽ không khuyên nhiều bất quá dừng lại. Lâm Hằng trọng lại chậm rãi mở miệng, bản vương ngược lại là có mấy chuyện, hy vọng Lý Lao có thể giúp đỡ dáng chiều thời gian. Hoàng hôn tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống gian phòng. Lâm Giang Niên chậm rãi từ trên giường tỉnh lại, toàn thân tê dại, có loại nói không ra hư thoát cảm giác. Mở mắt ra nhìn xem bốn phía đen như mực hoàn cảnh, ký ức chậm rãi xông lên đầu. Đi. Lâm Giang Niên ngắm nhìn bốn phía, nhận ra chung quanh quen thuộc chẳng cảnh. Đây là Liêu Tố gian phòng. Tối hôm qua, hắn lưu tại nơi này qua đêm, hai người uống nhiều quá sau ngủ ở cùng một chỗ. Sáng sớm khi tỉnh lại, hai người còn tại cùng một chỗ. Sau đó, xảy ra chuyện gì? Lâm Giang Niên ký ức nhặt bạ cả sâu. Sau đó đâu? Lâm Giang Niên không nhớ gì cả, chỉ nhớ rõ dường như đang xong việc sau đó hắn đột nhiên cảm giác đầu mê man, sau đó tựa hồ liền lại độ đã ngủ. Đợi đến lại mở mắt ra lúc, đã là bây giờ. Nhìn xem chung quanh quen thuộc lờ mờ trong căn phòng trống rỗng, trong không khí còn tràn ngập quen thuộc hương khí, chưa hoàn toàn tan đi. Bên trong căn phòng bày biện vẫn như cũ, trên giường, thậm chí còn lưu lại phía trước dấu vết hỗn loạn. Hết thảy đều chân thật như vậy mà rõ ràng. Nhưng mà, người đã không có ở đây. Đi. Lặng lẽ sờ sờ đi. Lâm Giang Niên ngồi dậy, ý thức được cái gì? Nàng, đại khái là cố ý a. Trước đây mê man, chỉ sợ là nàng âm thầm lại cho chính mình hạ độc. Trong chốc ngắn này, Lâm Giang Niên trong lòng có loại khó mà nói rõ thất bại cảm giác. Nàng cuối cùng vẫn là đi. Ngồi ở trong gian phòng, Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem bốn phía yên tĩnh hoàn cảnh, ánh mắt bình tĩnh như trước. Muốn đi, ngươi trốn không thoát bản thế tử lòng bàn tay. Lâm Giang Niên ánh mắt hiện ra mấy phần sáng láng, cho tới bây giờ hắn cũng không rõ ràng Liêu Tô ở trong mắt hắn ở vào vị trí nào, đối với nàng lại có một loại gì cảm giác. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Bây giờ Lâm Giang Niên đã là chân chính Lâm Vương thế tử. Mà nàng tự nhiên cũng liền đường hỏng trốn thoát. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm, chậm rãi đứng dậy, rời khỏi phòng. Như Ý lâu, u tĩnh trong Như Ý lâu, Lâm Giang Niên chậm rãi xuất hiện ở trong lâu, tại quen thuộc vị trí cạnh cửa sổ, gặp được Lý Lão. Lâm Giang Niên đến gần lúc, lúc này mới nhìn thấy trên bàn bài trí có những người khác tới qua. Trên bàn bày tàn cuộc, một bên ly rượu không, chứng minh phía trước là có người tới qua. Ai tới gặp qua Lý Lão? Lâm Hằng trọng, vẫn là chỉ riêng. Lý Lão, điện hạ. Lý Lão chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem xuất hiện trong tầm mắt Lâm Giang Niên, khẽ gật đầu. Lý Lao, đây là Lâm Giang Niên nghĩ đến cái gì, cha ta tới qua. Lý Lao liếc qua sau lưng cách đó không xa, Lâm Giang Niên theo ánh mắt nhìn lại, ánh mắt vừa vặn rơi vào đầu bậc thang, lại đứng lên, chính là Như Ý lâu lầu 7. Cha ta tại lầu 7. Lý Lao gật đầu, điện hạ mau mau đến xem. Lâm Giang Niên do dự một chút, khẽ gật đầu một cái, chờ sau đó lại đi a. Ta hôm nay là đến tìm Lý Lao tiền bối. Có một chuyện, muốn tìm Lý Lao tìm hiểu. Điện hạ có chuyện gì? Lâm Giang Niên nghĩ, Lý Lao tiền bối, ngươi đối với thiên thần giáo hiểu rõ không? Như Ý lâu. Lâu 7. Mờ tối hoàn cảnh, Lâm Hằng trọng đứng tại trong gian phòng, ánh mắt có chút hoài niệm nhìn xem bốn phía. Nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, hồi tưởng lại một ít lâu đời ký ức. Hắn chậm rãi đi đến trên một bên vách tường, trên vách tường treo mấy bộ thường phục, mấy cái trường cung, cùng với một chút khác đồ chơi nhỏ. Lâm Hằng trọng tay chậm rãi từ những thứ này trên thân sẽ qua, ánh mắt bên trong lưu niệm và phần, Cuối cùng, hắn dừng ở bên kia trước bàn, trên bàn trưng bày một bản mở ra bút ký, Lâm Hằng trọng yên tĩnh nhìn xem bản bút ký này, ánh mắt hoảng hốt. Mãi đến sau lưng truyền đến tiếng bước chân, phá vỡ yên lặng ngắn ngủi này. Lâm Hằng trọng trở về đầu, nhìn thấy cửa ra vào xuất hiện Lâm Giang Niên thân ảnh. Giang Niên, cha. Lâm Giang Niên nhìn cách đó không xa đạo kia hùng vĩ thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng. Vào đi. Lâm Hằng trọng khẽ gật đầu. Lâm Giang Niên lúc này mới chậm rãi bước vào gian phòng, đi tới Lâm Hằng trọng thân bên cạnh, nhìn thấy trên tay hắn cầm cái kia bản mở ra sách, trên sách nội dung Lâm Giang Niên thấy qua, là Lâm Vương Phi ngày xưa lưu lại một bản giống nhật ký sinh hoạt ghi chép. Lâm Hằng trọng chậm rãi đem trên tay sách một lần nữa thả lại trên bàn, nhẹ giọng mở miệng, "Sao ngươi lại tới đây?" Hải Nhi vừa mới đi gặp Lý Lao, biết được cha tới ở đây. Hải Nhi hỏi Lý Lao tiền bối một vấn đề, Lý Lao tiền bối để cho Hải Nhi đến tìm cha giải hoặc. Lâm Giang Niên mở miệng. Lâm Hằng trọng khẽ gật đầu, hình như có chút ngoài ý muốn, "Vấn đề gì?" Lâm Giang Niên do dự một chút, "Cha, ngươi biết được Thiên Thần giáo nội tình sao?" Lâm Hằng trọng chậm rãi quay người, nhìn về phía Lâm Giang Niên, đột nhiên hỏi, "Nàng đi?" "Cha biết." "Đoán được." Lâm Hằng trọng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đạm nhiên, "Nàng là Thiên Thần giáo thánh nữ, ngươi lưu không được nàng cũng là bình thường." Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, "Cha biết lai lịch thân phận của nàng." "Xem như thế đi." Lâm Hằng trọng mở miệng. Lâm Giang Niên muốn nói lại thôi, trong lòng hơi có chút rung động. Như vậy xem ra, kỳ thực Lâm Hằng trọng đã sớm biết được Liễu Tố thân phận. "Cái kia?" Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên trong lòng có chút bất an. "Như thế nào?" Lâm Hằng trọng giống như nhìn ra hắn tâm tư, không nỡ nàng. Lâm Giang Niên thật không có phủ nhận, gật đầu một cái. Lâm Hằng trọng chỉ là cười cười, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ là nghĩ lại nói, ngươi cũng đã biết, cha vì cái gì phía trước tha cho nàng một lần. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, còn có khác nguyên nhân. Giang Niên ngươi thích nàng là một chuyện, chân chính để cho cha quyết định buông tha nàng, là một nguyên nhân khác. Lâm Hằng trọng chậm rãi mở miệng, nàng cùng cha một vị bằng hữu cũ dài rất nhiều giống. Bằng hữu cũ? Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Liêu Tô phụ mẫu cùng Lâm Hằng trọng nhận biết? Đang muốn hỏi lúc nào, đã thấy Lâm Hằng trọng trở về đầu mắt liếc trên bàn quyển sổ kia, mẹ ngươi viết xuống đồ vật, ngươi xem qua đi. Trong lòng Lâm Giang Niên không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu. Vậy ngươi không hiếu kỳ chỉ riêng lai lịch thân phận sao? Chỉ riêng lai lịch? Lâm Giang Niên trong lòng đang nghi hoặc, không phải nói Liêu Tố sao? Như thế nào đột nhiên để lên chỉ riêng? Chờ đã. Lâm Giang Niên đột nhiên nhớ tới cái gì, biểu hiện trên mặt ngưng lại. Chương 108, chị em cùng cha khác mẹ. Chương 108, chị em cùng cha khác mẹ. Chẳng lẽ chỉ riêng cùng với nàng có quan hệ? Lâm Giang Niên ánh mắt nghiêm trọng, nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Hằng trọng mang theo mấy phần vui mừng gật đầu, đúng là như thế. Cái này Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ riêng cùng Liêu Tố hai người làm sao lại dính líu quan hệ? Lâm Giang Niên kinh ngạc, nhưng tùy theo, hắn lại rất nhanh nhớ tới phía trước Liêu Tố cùng Chỉ Riêng gặp mặt sau, Chỉ Riêng đã nói với hắn những cái kia lời kỳ quái. Hắn như có điều suy nghĩ. Chuyện này, nói đến ngược lại có chút phức tạp, đều là năm đó một chút chuyện cũ năm xưa. Lâm Hằng trọng dừng lại, cảm khái nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, các nàng hai người nên tính là tỷ muội. Tỷ muội? Lâm Giang Niên thần sắc ngốc trệ. Khi nghe xong Lâm Hằng trọng giảng giải lúc, Lâm Giang Niên mười phần hoảng hốt, ngoài ý muốn. Chị em cùng cha khác mẹ. Chỉ Riêng cùng Liêu Tố, càng là chị em cùng cha khác mẹ. Trên đời này lại còn có trùng hợp như thế sự tình. Chuyện này nói đến, cũng là đích xác có chút ý tứ. Lâm Hằng trọng nhẹ giọng mở miệng, trước kia Chỉ Riêng phụ thân cùng ta quan hệ không tệ, thường có lui tới. Về sau hắn tại Miêu Cương chi địa làm quen một nữ tử, sau đó vừa thấy đã yêu bất quá khi đó khương mình, ngược lại là đã có ra thất. Lâm Hằng trọng chậm rãi cùng Lâm Giang Niên nói về cái này cái cọc chuyện cũ, Lâm Giang Niên cũng từ trong nghe xong đại khái. Khương Trình, ngày xưa Nhạn Châu quận phòng thủ, cũng là Chỉ Riêng cha ruột. Trước kia Lâm Hằng trọng còn tại Miêu Cương cảnh nội tham quân, Khương Trình trải qua Miêu Cương lúc, tại Miêu Cương cảnh nội làm quen một vị nữ tử, cùng với vừa thấy đã yêu sau, sinh ra đứa bé. Chỉ có điều, năm đó Khương Trình đã có gia thất, không thể đem đối phương mẫu nữ mang về, bởi vậy ủy thác Lâm Hằng trọng âm thầm thay chiếu cố. Đáng tiếc về sau Miêu Cương cảnh nội bộc phát đại quy mô chiến loạn, Lâm Hằng trọng đội vàng chỉ huy chống cự quân địch, cùng các nàng mẫu nữ thất lạc. Khương Trình biết được chuyện này, về sau phái người nhiều mặt tìm kiếm, thậm chí đặc biệt đi tới Miêu Cương chi địa tìm kiếm mẹ con các nàng, không có kết quả. Cũng chính là tại một lần kia, Khương Trình vì cứu Lâm Hằng trọng thân vong. Sau đó không bao lâu Khương Trình bị nói xấu mưu phản, Khương gia thảm tao diệt môn. Nói đến, chuyện này ngược lại là ta thất trách. Lâm Hằng trọng nhẹ nhàng thở dài. Trước kia Khương Trình cùng nữ tử kia vừa thấy đã yêu, hắn cũng là tin tưởng. Khương Trình mấy lần muốn mang cái kia mẫu nữ trở về, chỉ là trở ngại Chỉ Riêng mẫu thân phương diện thế lực khổng lồ, lo lắng sẽ làm bị thương lấy mẹ con các nàng, cuối cùng không giải quyết được gì. Mà năm đó thân hãm chiến loạn ở trong Lâm Hằng trọng ở đó hỗn loạn niên đại liền tự vệ cũng khó khăn, hết thảy đều bất lực. Mà từ Khương Trình sau khi chết, Giang gia bị diệt môn, còn lại lưu lại Chỉ Riêng cái này huyết mạch duy nhất. Mà năm đó đôi mẹ con kia càng là không biết tung tích. Những năm gần đây, Lâm Hằng trọng cũng phái người tiến đến đi tìm mẹ con các nàng, nhưng từ đầu đến cuối không tin tức. Thẳng đến trước mấy ngày đêm đó, Liêu Tô ám sát hắn lúc sử dụng chiêu thức đưa tới Lâm Hằng trọng chú ý chiêu thức của đối phương, có chút quen thuộc. Mà ở phía sau nhìn thấy Liêu Tô lúc, Lâm Hằng trọng cũng cuối cùng xác định điểm này. Liêu Tô cùng trước kia mẫu thân của nàng đích xác giống nhau đến mấy phần chỗ. Không nghĩ tới, tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng lại là lấy như thế một loại phương thức cùng lao hữu nữ nhi gặp gỡ. Mà cái này, đây mới là Lâm Hằng trọng chân chính tha cho nàng một lần nguyên nhân. Được biết tin tức này, Lâm Giang Niên thần sắc nói không ra phấn khích. Chỉ Riêng cùng Liêu Tô ở giữa lại còn có một mối liên hệ như vậy. chị em cùng cha khác mẹ. Không nghĩ tới, Lâm Hằng trọng trong miệng vị kia Khương Minh, trước kia cũng là tính tình hạ người a. Đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, lại sợ hãi trong nhà chính thê, chỉ có thể đem mẫu nữ giao phó cho hảo hữu chiếu cố, kết quả bất hạnh thất lạc. Cái này không thích hợp thỏa đàn ông phụ lòng sao? Trong lòng Lâm Giang Niên bùi ngùi mãi thôi, coi là thật ngoài ý liệu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ hết thể lại rất hợp lý. Khó trách Lâm Hằng trọng sẽ tại gặp qua Liễu Tố một mặt sau đó, triệt để yên tâm đem nàng giao cho Lâm Giang Niên, thậm chí hoàn toàn không so đo nữa nàng ám sát tội ác. Liễu Tố là hắn bằng hữu cũ chi nữ, cái kia bằng hữu cũ từng vì cứu Lâm Hằng trọng mà hy sinh. Bởi vậy, dù là Liễu Tố ám sát qua hắn, Lâm Hằng trọng nghề tình bằng hữu cũ chi tình, cũng sẽ không làm khó Liễu Tố. Mà phía trước Liễu Tố gặp qua Lâm Hằng trọng sau phản ứng dị thường, tựa hồ cũng có thể hiểu được còn có chỉ riêng. Chỉ riêng thân phận. Ngày xưa Nhạn Châu quận phòng thủ chi nữ, cái thân phận này, đích xác lai lịch không nhỏ. Lúc trước Lâm Giang Niên ngược lại là hoài nghi tới chỉ riêng có phải hay không Lâm Hằng trọng con gái tư sinh, bây giờ đến xem, chân tướng rõ ràng, không phải con gái tư sinh, mà là bằng hữu cũ chi nữ. Vị kia bằng hữu cũ từng đã cứu Lâm Hằng trọng mệnh, Lâm Hằng trọng trọng tình trọng nghĩa, cũng tự nhiên thu dưỡng chỉ riêng. Thì ra, như thế, nói như vậy, ta là cái cuối cùng người biết chuyện này. Hồi lâu sau khi tính hồn lại, Lâm Giang Niên cười khổ một tiếng. Bây giờ biết cũng không tính trễ. Lâm Hằng trọng nhẹ giọng mở miệng, liếc Lâm Giang Niên một cái, ngươi muốn đem nàng tìm trở về. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, cha ngươi cũng đã biết cái này thiên thần dạy giáo chủ là ai. Nhắc lên cái này, Lâm Hằng trọng ánh mắt dần dần ngưng trọng, sau đó, khẽ gật đầu một cái, ta cũng không rõ ràng. Cái này thiên thần dạy ngược lại không thu hút, nhưng sau lưng vị giáo chủ này, lai lịch có chút thần bí, không thể khinh thường. Lâm Giang Niên nhíu mày, liền Lâm Vương Đô nói hắn thần bí. Đây là gì thiên thần giáo giáo chủ, chẳng lẽ lai lịch không nhỏ? Năm đó ta ngược lại là từng cùng hắn giao hữu tay, người này võ công cực cao, thân bất khả trắc, lai lịch thân phận cũng thần bí. Lâm Hằng trọng sắc mặt hơi ngưng trọng. Cái kia, người nào thắng? Lâm Giang Niên tự thăm dò. Tương xứng a. Lâm Hằng trọng nhẹ giọng mở miệng, lại nhìn Lâm Giang Niên một mắt, sắc mặt ngưng trọng, người sau này nếu là nhìn thấy hắn, tuyệt đối không thể cùng hắn chính diện giao phong, lúc này lấy tự vệ quan trọng. Hải Nhi biết rõ Lâm Giang Niên gật gật đầu, cùng Lâm Hằng trọng không cùng nhau trên dưới cao thủ, tự nhiên không phải Lâm Giang Niên có thể đối phó. Nếu là đủ tới, Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không tự rước lấy đủ. Bất quá, ngươi nếu muốn tìm về nàng, ngược lại là có thể chờ một chút. Lâm Hằng trọng chậm rãi mở miệng, ánh mắt dần dần ngưng trọng, nàng đã tra bằng hữu cũ chi nữ, lại là Giang Niên ngươi nữ nhân yêu mến, cha đương nhiên sẽ không cùng nàng tính toán. Nhưng nàng sau lưng thiên thần giáo một vòng lãnh ý từ Lâm Hằng trọng ánh mắt thoáng qua. Lâm Giang Niên nhìn thấy, trong lòng run lên. Cũng đúng, Lâm Hằng trọng thế nhưng là Lâm Vương, Đại Ninh Vương triều nắm giữ binh quyền, quyền thế ngập trời Lâm Vương. Tại nhà mình phụ thượng bị người ám sát, chuyện này há có thể từ bỏ ý đồ. Sau lưng chủ tính đây hết thảy thiên thần giáo, tự nhiên kế tiếp là Lâm Vương phủ trả thù đối tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp Lâm Vương phủ sợ rằng phải đối với thiên thần giáo khai đao. Cha, là muốn diệt tên kia thiên thần dạy. Lâm Giang Niên thăm dò mở miệng. Xem như thế đi. Lâm Hằng trọng chậm rãi mở miệng, trong đôi mắt lãnh ý dần dần tiêu tan, lại nhìn trước mặt Lâm Giang Niên, ngóng nhìn chăm chú một lát sau, đột nhiên mở miệng, bất quá, Giang Niên, ngươi dưới mắt còn có một chuyện muốn đi làm. Chuyện gì? Vào kinh thành. Lâm Hằng trọng nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, đi đem trong kinh cái vị kia trưởng công chúa cưới trở về chúng ta vương phủ tới.